Yến Sích, trận chiến đầu tiên đối thủ quá yếu, không thể nói rõ cái gì, bất quá thực lực như trước rất mạnh, thuộc về lâu năm cao thủ. Vũ Bách Lâm cùng Thúc Nguyên, hai cái nhân tài mới xuất hiện, có thể sẽ trở thành một tổ bên trong hắc mã nhân vật. Liên ở không ít người nghị luận một tổ bên trong cao thủ nhân vật thời điểm, một cái tên là Nghiệm Ung thiếu niên bố vào tầm mắt của mọi người bên trong. Có lầm hay không, gia hỏa này giống như là một cái dã nhân tựa như, này trang phục, một điểm người bình thường bộ dáng đều không có. Đúng a? Con ăn mặc da thú, cầm trong tay căn lang nha đồng, mái tóc loạn xì ngầu, cách dạ như vậy xa đều có thể nghe thấy được trên người của hắn mùi thối, vốn là mười phần dã nhân nha. Dã nhân làm sao vậy? Nghiệm Ung nghe được này hai tên dự thi đệ tử âm thanh, không khỏi nộ quát một tiếng, chỉa thẳng vào hai nhân đạo, hai người các ngươi tốt nhất đừng trong trận đấu gặp phải ta, bằng không, một quyền của ta đánh bẹt, đập dẹp các ngươi. Ngươi nói cái gì? Một tên trong đó đệ tử sắc mặt giận dữ về trường mà đi. Nhưng mà, Nghiệm Ung căn bản không tiếp tục để ý hắn, nhìn thẳng phía trước đối thủ, sau đó lắc lắc đầu, đối với chàng cắt nói ra, trọng tài, ngươi sắp xếp cái này nhược được rối tinh rối mù ra hỏa so với ta. Ta nếu là không cẩn thận một quyền đấm chết hắn, vậy cũng làm sao bây giờ? Ngươi vẫn là đổi một cái cường một chút đến a. Nghe vậy, Nghiệm Ung đối thủ khuôn mặt sắc mặt giận dữ, người trước mới vừa nói những câu nói kia, phảng phất căn bản là không có để hắn vào trong mắt, này tính là gì? Một tổ chàng cắt nhìn Nghiệm Ung một mắt, sắc mặt trầm xuống. Từ trước đến giờ tất cả tham gia tỉ thí nhân viên, tất cả đều là do bọn hắn bảy vị trọng tài tiến hành an bài, lúc nào đến phiên một cái tiểu gia hỏa nhắc tới ý kiến. Hơn nữa người khác đều lo lắng đối thủ quá mạnh, cái này gọi Nghiệm Ung ngược lại tốt, ngại đối thủ quá yếu, còn thật là khiến người ta ký ức sâu sắc. Không có thời gian để ý Nghiệm Ung, chàng cắt trực tiếp tuyên bố, tỉ thí bắt đầu. Nghiệm Ung lắc lắc đầu, sau đó nhìn phía đối thủ của hắn, lôi kéo cổ họng hô, uy, trọng tài không chịu thay đổi người, chính ngươi tiếp tục đi đi, ta không muốn cùng ngươi đánh. Khốn nạn! Ngươi khinh người quá đáng. Người kia bị Nghiệm Ung lời nói tức giận đến cũng không nhẹ, trọng yếu hơn là... Hắn tốt xấu cũng là thiếu một chút tiểu tiến vào lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng bên trong cao thủ, hơn nữa lần này thực lực tăng lên rất nhiều, đã đem mục tiêu ổn định ở trăm người đứng đầu hàng ngũ, hiện tại mới là trận đầu, dĩ nhiên cũng làm bị một cái dã nhân xem thường. Như vậy khí, quả thực là không đánh một chỗ xuất. Phản đang tỉ thí đã bắt đầu rồi, tên đệ tử kia cũng không muốn chờ thêm chút nữa, nổi giận đùng đùng phi xuống lên, đưa tay giơ lên, một thanh trường kiếm dường như lôi điện bình thường rũ ra. Nghiệm Ung liếc mắt nhìn, không tránh không né. Trực tiếp về phía trước đưa tay. Keng. Giang giác. Trường kiếm đâm vào Nghiệm Ung trong bàn tay, dường như cành cây đâm vào tinh thiết bên trên như vậy, trong nháy mắt bị bẻ gãy thành hai đoạn. Uy, ngươi vẫn là tự nhiên bản thân đi xuống đi. Ta thật không muốn cùng ngươi đánh, ta sợ ta vừa ra quyền, sẽ đánh chết ngươi. Chặn đoạn đối phương trường kiếm sau, Nghiệm Ung một mặt hàm hậu mà nói ra. Nhìn Nghiệm Ung, tên đệ tử kia sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn thanh trường kiếm kia nhưng là hoàng giai thượng phẩm bảo kiếm. Tuy rằng không tính cả được, nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng chặn lại, liền trực tiếp như vậy bẻ gãy. Cái này gọi Nghiệm Ung thiếu niên, rốt cuộc là cái dạng gì quái vật? Lẽ nào hắn khắp toàn thân tất cả đều là do tinh đúc bằng sắt? Điều này sao có thể? Căn bản không nguyện ý tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, tên đệ tử kia hô điệu nhảy lên một cái, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh huyền giai hạ phẩm dài nhỏ bảo kiếm. Độc Long đâm. Quát to một tiếng, chỉ thấy hắn trong tay dài nhỏ bảo trên thân kiếm. Duệ mang phun ra nuốt vào như sấm, kim quang chói mắt tựa dương. Bạch. Trường kiếm thật nhanh đâm về Nghiệm Ung ánh mắt. Hừ. Ta không muốn đánh chết ngươi, ngươi lại yêu chọc mù con mắt của ta. Không thể tha cho ngươi. Nghiệm Ung một tiếng gầm lên. Trong giây lát này, Lạc Phi lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Chương 175, vị hôn thê của ta. Chương 175, vị hôn thê của ta. Lạc Phi thấy rất rõ ràng, này Nghiệm Ung trên người không có một chút nào nguyên lực chấn động. Hơn nữa khí huyết tựa hồ cũng bị đồ vật gì cho che giấu đi, cho dù hắn vọng khí thuật đã tu luyện đến tầng thứ 7, như trước không nhìn thấu, thậm chí ngay cả dị biến linh hồn cũng không cảm giác được đối phương nguy hiểm. Thế nhưng, đáy lòng trực giác lại trong nháy mắt này nói cho hắn, người này rất nguy hiểm, không ở nhạc tử chết đám người bên dưới. Liên ở Lạc Phi trong lòng vừa mới đột ngột phát lên loại trực giác này thời gian, chỉ thấy Nghiệm Ung một cái tắt đánh ra. Hô! Trong không khí bỗng dưng mà sinh một luồng mạnh mẽ sức gió. Ngọn gió kia lực thổi cuốn mà đi, trực tiếp tắt đến tên kia cầm kiếm đệ tử thân bất do kỷ hoành bay ra ngoài, phịch một tiếng đánh vào sàn đấu võ trên màn hào quang. Trên màn hào quang tạo nên quyển quyển gọn sóng, mà tên kia cầm kiếm đệ tử giống như là dán ở bên trên như vậy, tốt chốc lát tải theo lồng ánh sáng tuột xuống. Lại vừa nhìn, đã ngất đi rồi. Toàn bộ quá trình, Nghiệm Ung thậm chí ngay cả nguyên lực cũng không có đụng tới nửa điểm. quái vật, đây mới thật sự là quái vật. Ha ha. Nhìn dáng dấp, này tổ thứ nhất bên trong chân chính hắc mã, sợ là yếu thuộc cái này gọi Nghiệm Ung tiểu gia hỏa đi nha. Có ý tứ, thật có ý tứ. Cái này gọi là Nghiệm Ung tiểu gia hỏa, một thân này sức mạnh thân thể, sợ là không dưới 500 ngàn cân. Ừm, ta cùng cái nhìn của ngươi gần như, bất quá ta đoán sức mạnh của hắn còn muốn vượt qua 500 ngàn cân, khả năng cực độ tiếp cận 600 ngàn cân. Tên tiểu tử này thật là không tệ, không biết là cái nào tông môn, thực lực đó, sợ là có cơ hội chen vào trước 10. Ta biết, này Nghiệm Ung là Lao Khiếu Hoa Đồ Tôn. Nguyên lai là Lao Khiếu Hoa Đồ Tôn, chẳng trách. Vài tên chú ý tới Nghiệm Ung trưởng lão thuận miệng cho cười, cười nói. Nghiệm Ung thắng. Cuộc kế tiếp, Lưu Tú đối chiến. Chàng cắt cũng là bị làm được hơi sững sờ, bất quá dù sao cũng là huyền ấn cảnh ngũ trọng cao nhân, trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, lập tức mở miệng tuyên bố. Liếc mắt một cái từ trên đài tỷ võ đi xuống Nghiệm Ung, Lạc Phi khỏe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, vốn cho là ta nắm giữ 8 vạn cân sức mạnh thân thể, đã rất mạnh mẽ, không nghĩ tới cái này gọi là Nghiệm Ung, sức mạnh thân thể dĩ nhiên mạnh đến loại trình độ này. Nghiệm Ung bị không ít người cho rằng quái vật giống như mà nhìn, bất quá hắn cũng không để ý, một mặt hàm hậu mà đi đến ngồi xuống một bên. Đúng lúc này, số 2 sàn đấu võ bên kia truyền ra một tràng thốt lên tiếng. Lạc Phi cũng là quay đầu nhìn tới. Giờ khắc này, tại số 2 sàn đấu võ bên trên, một cái vóc người đường cong linh lung, tuyệt diệu cực điểm, thân mang màu vàng cùng trang thiếu nữ đang đứng tại trên đài. Thiếu nữ này mi mục như họa, xảo đoạt thiên công, tựu như cùng là ông trời tỉ mỉ điêu khắc mỹ ngọc như vậy, rơi tại bất luận người nào trong mắt, đều là như vậy hoàn mỹ không tì. Hơn nữa hắn trên người vô hình trung liền tỏa ra một loại đặc hữu khí chất lệnh người cảm thấy nàng cao quý cực kỳ. Tại thiếu nữ đối diện, một tên thanh niên đã ngã trên mặt đất. Thực sự là thật lợi hại, dĩ nhiên chỉ dùng không tới 30 chiêu, liền đem lần trước xếp hạng thứ 9 Kha Chính đánh bại rồi. Đúng a? Không nghĩ tới Thiên Ly quốc vị công chúa này, không chỉ có vóc người đẹp, liền ngay cả thực lực cũng mạnh như vậy. Ánh mắt rơi vào này cung trang trên người thiếu nữ, Lạc Phi hơi nhíu mày, nàng chính là Hiên Viên Thi Phỉ công chúa, vị hôn thê của ta. Nhìn trên đài tỷ võ giai nhân tuyệt sắc, Lạc Phi chợt cảm thấy đau cả đầu. Cái này công chúa không chỉ có vóc người tuyệt mỹ cực điểm, liền ngay cả cảnh giới võ đạo cũng đã đạt đến huyền linh cảnh nhất trọng, hơn nữa chỉ dùng không tới 30 chiêu, liền đem lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng xếp hạng thứ 9 cao thủ đánh bại. Hán thiên phú mạnh, so với rất nhiều thiên tài đều phải càng mạnh hơn, hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều. Như vậy tuyệt thế giai nhân, chỉ sợ là vô số người tha thiết ước mơ tốt nhất bầu bạn. Nhưng Lạc Phi nhưng lại không biết yếu làm sao đối mặt mới tốt. Đau đầu a. Một cái Vũ Giao, một cái Hiên Viên Thi Phỉ, hai cô gái đều là ưu tú như vậy, đều là như vậy để động lòng người. Chính mình nên làm gì? Liên ở Lạc Phi cảm thấy đau đầu thời gian, số 2 sàn đấu võ bên cạnh, một người mặc cẩm y lìa hoa phục, đầu đội kim long thần quan thanh niên khẽ cười cười, nhìn từ trên xuống dưới Hiên Viên Thi Phỉ, Thiên Ly quốc công chúa sao? Quả nhiên là cái tuyệt thế giai nhân. Sau khi trở về, liền để phụ hoàng hướng về Thiên Ly Thiên Hoàng thất đưa ra liên hôn đi. Làm sao, ngươi coi trọng nàng? Tại Mông Giật bên cạnh, khí chất có chút âm nhu Tả Hạo Hàm khẽ cười cười. Đúng vậy, ta là coi trọng nàng. Làm sao? Ngươi muốn cùng ta tranh giành? Mông Giật cũng không có cảm thấy có ngượng ngùng gì. Ha ha. Tranh với ngươi người không phải ta, mà là có một người khác. Nha, là ai? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Tả Hạo Hàm lần nữa cười cười, sau đó liền không nói nữa. Mông Giật đưa mắt thu hồi, khoe miệng chứa lên một nụ cười gằn, chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần ngươi Tả Hạo Hàm không theo ta tranh giành, ta tin tưởng, cái này vưu vật giai nhân nhất định là của ta. Mông Giật rất có tự tin, dù sao hắn không chỉ thực lực cường hãn, hơn nữa lại là Tuyên Vũ quốc đệ nhất đế vị kế thừa người, càng là Tinh Long Diệu Phượng bảng xếp hạng thứ 4 thiên tài cao thủ. Mà ba người đứng đầu trong, Tả Hạo Hàm đã cho thấy thái độ, là sẽ không tranh, người thứ 2 Mộ Dung Yên Tuyết bản thân liền là một cái đại mỹ nhân. Tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn tranh giành. Về phần xếp hạng thứ 3 Nhạc Tử Chiết, đích thật là rất mạnh, nhưng này xấu xí diện mạo, tin tưởng Thiên Ly quốc hoàng thất cũng sẽ không đem như thế dung mạo xinh đẹp công chúa gả cho chứ. Đã như vậy, còn có ai có thể tranh được qua chính mình? Nhìn Hiên Viên Thi Phỉ, Mông Giật khẽ cười cười, giống như là đang thưởng thức thuộc về mình bảo bối bình thường. Bốn cái trên đài tỷ võ, tỷ thí như trước đang tiếp tục. Lạc Phi trận thứ 2 đối thủ là một cái huyền nguyên cảnh cựu trọng áo lam thanh niên. Cùng người sau đúng rồi 30 mấy chiêu, Lạc Phi thoáng vận dụng một chút xíu thực lực, lập tức đem đánh bại, lấy được phần thứ 2. Vũ Bách Lâm cũng lần nữa ung dung đánh bại đối thủ của mình. Mà Thúc Nguyên lần này nhưng là gặp phải một cái nhân vật tàn nhẫn, cùng với đấu hơn 200 hiệp, tài cuối cùng thủ thắng. Hà Liên Tâm cùng Yến Xích vẫn là vô cùng mạnh mẽ, thậm chí Hà Liên Tâm đối thủ là trực tiếp chịu thua. Cái khác tiểu tổ phương diện, Ô Phương, Vũ Giao đều là ung dung thủ thắng, Thẩm Bạch tại trận thứ 2 trải qua một phen khổ đấu, cũng rốt cuộc thắng được một phần. Liêu Phiêu Giật đồng dạng là ung dung lấy được phần thứ 2. Thiên Đao Môn Đậu Vô Kỵ thập phần không may, liên tục 2 trận đều gặp phải lần trước cao thủ, liền mất 2 phần. Về phần Tả Hạo Hàm, Mộ Dung Yên Tuyết, Nhạc Tử Chiết, Mông Giật cùng Lâu Phong Hải đám người, không chỉ có thực lực cường hãn cực kỳ, tiếng tăm cũng là chấn động bát phương, bọn họ đối thủ hầu như đều là trực tiếp lựa chọn chịu thua, căn bản đánh cũng không cần đánh, là có thể bắt được tích phân. Tên kia từng bị Lạc Phi quan tâm qua, lưng hùm vai gấu thanh niên, tên là Ngụy Hiên Hồng, trái lại 2 trận chiến đều biểu hiện bình bình không có gì lạ, chỉ là thắng hiểm đối thủ. Còn có Hiên Viên Thi Phỉ, trận thứ 2 tỷ thí như trước thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, trực tiếp nghiền ép đối thủ mà thắng lợi. Về phần Dã Nhân Nghiêm Ung, như cũng là một bộ thật thà dáng vẻ, mà đối thủ của hắn vẫn là trực tiếp bị cự lực quanh ngã xuống trên đài tỷ võ. Lần này, Nghiêm Ung càng thêm làm người khác chú ý. Trận thứ 3, Lạc Phi đối mặt một cái lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng đệ 6 thập thất tên cao thủ, huyền nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo. Hắn tướng mạo nhìn lên rất phổ thông bình phàm, nhưng này lông mày trong mắt nhưng đều là lộ ra một tia giống như rắn độc giảo hoạt. Bị người này nhìn chằm chằm thời điểm, đều sẽ làm người ta cảm thấy rất không thoải mái. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, ngươi cho lão tử đi chết đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, ngươi cho lão tử đi chết đi. Ngươi gọi là Phi. Ta xem qua ngươi trước 2 trận tỷ thí, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là tự nhiên bản thân nhận thua đi. Thanh niên trong ánh mắt hiện ra âm hàn vẻ, giống như rắn độc địa nhìn chằm chằm Lạc Phi, nói ra được âm thanh có chút khiến người ta không rét mà run chi vị, giống như là âm lãnh phong thổi ra bình thường. Lạc Phi khẽ mỉm cười. Chịu thua. Cái từ này căn bản là không tại tự điển của chính mình bên trong. Làm sao, không muốn chịu thua. Nếu như đúng là như vậy lời nói, vậy coi như không trách ta. Âm thanh hạ xuống, thanh niên thân hình vụ địa một cái liền biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh. Lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng lên cao thủ, quả nhiên không một cái là người yếu, xem ra, cái kia gọi Lạc Phi sợ là yếu bị thua thiệt. Thế thì không hẳn. Theo ta thấy, không ra 10 chiêu, Lạc Phi tất thắng. Nha, tại sao? Hừ hừ, đối mặt một cao thủ, còn có thể làm được so với đối phương càng bình tĩnh hơn. Người như vậy, mới là đối thủ đáng sợ nhất. Mà này Lạc Phi, hiện ra nhưng liền là một người như vậy. Trên đài tỷ võ, Lạc Phi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Ở bên cạnh hắn bốn phía, một bóng người tựa như tia chớp, xoạt 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 địa lóe lên. Nếu như nhãn lực không được người, thậm chí ngay cả thân ảnh kia đều không nhìn thấy, mà mặc dù là không ít huyền nguyên cảnh cựu trọng võ giả, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Nhanh! Người này tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Bạch! Đông nhiên, Lạc Phi một bước bước ra, trên lưng phong hỏa liên thiên đao rơi trong tay. Ấm vang! Xoạt xoạt xoạt! Một đạo đốm lửa từ phong hỏa liên thiên đao lưới dao bên trên phun ra mà lên, tựu như cùng pháo hoa trên không trung muốn nổ tung lên như vậy, lóa mắt đoàn người. Mà ngay trong nháy mắt này, Lạc Phi trở tay đem đao đập ngang mà ra. Tên kia thanh niên vụ địa một cái lui ra thật xa. Ừm, người đâu? Thanh niên hơi run run, tại trong tầm mắt của hắn, Lạc Phi bóng người đã biến mất không còn tăm hơi, trong lòng không khỏi bỗng nhiên bay lên một luồng dự cảm không tốt. Người đang tìm ta sao? Lạc Phi âm thanh sẽ ở đó thanh niên phía sau nhẹ nhàng vang lên. Thanh niên hoảng hốt, căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức tránh rời đi chỗ khác đi, lại vừa nhìn, vẫn không có Lạc Phi bóng người. Lần này, thanh niên trong lòng càng là hoảng hốt rồi. Hắn đang tự hào nhất chính là tốc độ, nhưng là này Lạc Phi dĩ nhiên so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Hơn nữa hiện tại, hắn liền Lạc Phi ở nơi nào cũng không biết, thế thì còn đánh như thế nào. Đồng nhiên, thanh niên chỉ cảm thấy trên cổ mát rằng rặc, hơi một bên ngủ, sáng loáng đao đã gác ở cổ của hắn bên trên. Trang tài liếc mắt một cái, Lạc Phi này vẫn là lần đầu tiên bị hắn thoáng coi trọng một ít, dù sao Lạc Phi vừa nãy biểu diễn ra thân pháp quả thật không tệ, nhanh lúc. Dường như kinh phòng, nhu lúc, dường như phiêu nhứ. Loại này đối thân pháp nhanh cùng nhu xảo diệu kết hợp, nhất định là đối phong thuộc tính có không cạn cảm nộ sau, mới có thể làm được. Lạc Phi thắng, cuộc kế tiếp. Trang tài cao giọng tuyên bố. Lạc Phi khẽ mỉm cười, đem đao thu lại rồi, xoay người đi xuống sàn đấu võ. Nói thật, nếu như không phải hắn đã nắm giữ bộ phong lực ảnh, muốn tránh chuyển xê dịch lên ung dung vượt qua tên kia thanh niên, sợ là không có khả năng lắm. Mà hiện tại, Lạc Phi còn không chuẩn bị vận dụng những kia lợi hại đao pháp, cho nên liền trước triển lộ một điểm thân pháp được rồi. Tỷ thí một trận tiếp lấy một hồi địa tiến hành, làm Lạc Phi bắt trận thứ 6 tỷ thí thắng lợi lúc, tại tổ thứ 3 bên trong toát ra một cái hết sức lợi hại người mới, chỉ bằng tam kiếm liền đánh bại lần trước xếp hạng thứ 8 cao thủ. Nhưng đã đến trận thứ 7, người này đối đầu Liêu Phiêu Dật, ngược lại bị Liêu Phiêu Dật tam kiếm đánh bại. Nhất thời, vô số người cũng bắt đầu trọng điểm chú ý tới Liêu Phiêu Dật đến. Cái này lần trước xếp hạng thứ 10 nho nhã thanh niên, hiện tại tuyệt đối đã có được uy hiếp được 5 người đứng đầu tư cách. Bất quá Lạc Phi cũng không như vậy nhìn, hắn như trước cảm thấy, có thể uy hiếp được 5 người đứng đầu, không, có thể uy hiếp được 4 người đứng đầu, chỉ có Ngụy Hiên Hồng cùng Nghiêm Úng, đương nhiên, còn có thực lực toàn bộ triển khai chính mình. Về phần xếp hạng tên thứ 5 Lâu Phong Hải, cùng Liêu Phiêu Dật, Hiên Viên Thi Phỉ đám người xê xích không nhiều, không thể cùng Tả Hạo Hàm đám người đánh đồng với nhau. Trận thứ 8 tỷ thí lúc, rốt cuộc có người ở đối mặt Lâu Phong Hải lúc, lựa chọn một trận chiến. Đáng tiếc, người kia cùng Lâu Phong Hải trong lúc đó như trước cách biệt không ít, không ra 20 chiêu thì bị đánh bại. Mà Lâu Phong Hải tựa hồ có chút sinh khí hắn dĩ nhiên trở thành 5 người đứng đầu ở trong trước hết bị người khiêu chiến, cho nên ra tay rất nặng, trực tiếp đem người kia cho đánh thành tàn phế, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Lần này, người kia cho dù phía trước đã tích lũy không ít tích phân, cũng vô ích. Nhìn thấy kết quả như thế, không ít người đều ở trong lòng âm thầm thầm thì, nếu như mình gặp phải lần trước 5 người đứng đầu, phải chăng cần muốn khiêu chiến một cái. Theo Lạc Phi thắng liên tiếp 8 tràng, bắt lại 8 phần, hắn cũng dần dần bị người chú ý tới đến. Mà hiện tại, một tổ ở trong còn duy trì toàn thắng ghi chép, chỉ có 10 mấy người. Trận thứ 9, Lạc Phi đối mặt một cái đồng dạng duy trì 8 tràng toàn thắng ghi chép thiếu niên. Thiếu niên kia là Tuyên Vũ Quốc Tam Phẩm Tông môn Thanh Vân Tông một tên đệ tử thiên tài, mặt thanh mục thanh tú, nhưng lại lộ ra một bộ ngạo cổ lăng kim, châu bò hò hét tư thái. Người là Vạn Lưu Tông. Hừ, nhất phẩm tông môn tại bổn thiếu gia trong mắt chính là cặn bã, nhất phẩm tông môn bồi dưỡng ra được đệ tử liền càng không cần phải nói, quả thực chính là cặn bã bên trong cặn bã. Thiếu niên khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, khuôn mặt vẻ khinh thường, khinh bỉ nhìn Lạc Phi, ngươi tuy rằng cũng đạt tới huyền nguyên cảnh cửu trọng cảnh giới, bất quá hẳn là uống thuốc ăn đi ra à. Lạc Phi trong lòng khẽ lắc đầu một cái, lại là một kẻ ngu ngốc kiêu căng tự đại. Làm sao, cho rằng không nói lời nào là có thể che giấu sự thực. Bổn thiếu gia nói cho ngươi biết, như các ngươi loại này dựa vào uống thuốc ăn đi ra cảnh giới võ đạo, vốn là đậu hủ nát nắm, một cái tắt liền đánh về nguyên hình. Hiện tại, bổn thiếu gia cho ngươi cái cơ hội, quỳ xuống dập đầu 3 cái, nói ngươi nhận thua, sau đó bổn thiếu gia tâm tình vừa tốt, dĩ nhiên là thả ngươi an toàn xuống đài đi rồi. Được rồi, bổn thiếu gia lời đã nói xong rồi, ngươi quỳ xuống dập đầu đi. Nói xong, thiếu niên hai tay chống nạnh, ngửa đầu đỡ ngực, bày làm ra một bộ đại gia chiêu thức đứng lặng tại nguyên chỗ. Lạc Phi trong lòng không còn gì để nói, người này là không phải đầu óc có bệnh. Động một chút là khiến người ta dập đầu, đây là bị trong gia tộc người cho thói quen A. Ai? Trường bối cưng chiều, quả nhiên là hại người rất nặng A. Hả? Thấy Lạc Phi không có động tĩnh, thiếu niên hơi nhúng mày, sắc mặt chìm xuống, chết rất rưỡi, lẽ nào không có nghe thấy bổn thiếu gia nói sao? Vẫn là ngươi tử quỷ kia mẫu thân sinh ngươi thời điểm, không cho ngươi sinh lỗ thai. Có muốn hay không bổn thiếu gia tìm cái thời gian? Đi thay ngươi giáo huấn ngươi một chút tử quỷ kia mẫu thân. Ha ha, ngươi không cần cảm tạ bổn thiếu gia từ trước đến giờ là tình nguyện làm người tốt, huống chi là giáo huấn một cái ma quỷ lão bà đơn giản như vậy việc nhỏ. Đống nhiên, Lạc Phi trong mắt một vệ hàn mang tránh qua. Ma quỷ mẫu thân, ma quỷ lão bà, khốn nạn, cái này vương bắt bánh ngọt tử khốn nạn, lại dám mắng mẹ mình. Ba ba ba, Lạc Phi quả đấm tàn nhẫn mà nắm chặt, khớp xương vang lên giòn giã nhiều tiếng truyền ra. Tuy rằng hắn chưa từng thấy mẹ mình, nhưng là loại kia máu mủ tình thâm tình thân, phần kia giấu từ đáy lòng, đối với mẫu thân không muốn xa rời cùng yêu thương, là tuyệt đối không cho phép bất luận người nào tiện đạp cùng nhục nhã, cho dù là thiên vương lão tử cũng không được. Đối mặt như vậy khốn nạn, liền muốn dùng nắm đấm đến nói cho hắn, ngươi cho lão tử đi chết đi. Chương 177, dị biến. Chương 177, dị biến. Chết rắc rưởi, ngươi cho rằng trừng lên bổn thiếu gia là được rồi. Thiếu niên càng thêm địa trương cuồng, liều lĩnh, làm càn, hay là nói, bổn thiếu gia nói chúng rồi ngươi chỗ đau, ngươi muốn nổi giận. Ha ha, ngươi như vậy chết rắc rưởi, bổn thiếu gia nhìn nhiều lắm rồi, cho dù đem phụ thân ngươi cùng mẫu thân này hai cái ma quỷ đồng thời gọi tới, bổn thiếu gia cũng... Bạch! Lạc Phi lửa giận trong lòng bốc lên, đã không thể lại khoan dung tên khốn này âu ngôn ngữ, bước phong lược ảnh nhất xuất, trong nháy mắt xuất hiện tại thiếu niên kia trước người. Ẩm! Một quyền, đánh tan thiếu niên hộ thể cương khí. Chính giữa bụng dưới, 8 vạn cân cự lực tuôn trào ra, trực tiếp đảo tiến vào thiếu niên đan hải, như bẻ cành khô giống như mà đem phá hủy. Đối với này người, Lạc Phi cũng có chút ấn tượng. Phía trước 8 cuộc tỷ thí trong, đã có mấy người bị người trước cho đánh thành tàn phế. Lại tăng thêm người này miệng thật sự là dơ bẩn không thể tả, dĩ nhiên làm nhục cha mẹ của mình. Đây là không có khả năng dễ tha. Cho nên, Lạc Phi một điểm hạ thủ lưu tình ý tứ đều không có, vừa ra tay, liền trực tiếp phế bỏ đối phương cảnh giới võ đạo. Ngươi không phải là yêu mang sao? Hiện tại ngươi biến thành một tên rác rưởi, về sau ngươi lại đi nữa mang mang xem. Nhìn xem đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người tới thu thập ngươi. Lần này, Tuyên Vũ Quốc Tam Phẩm Tông môn Thanh Vân Tông bên trong, một vị áo xanh trưởng lão đông nhiên từ trên khán đài đứng lên, trong đôi mắt che kín tơ máu, hử. Vạn Lưu Tông thẳng con hoang, dám phế ta tôn nhi cảnh giới võ đạo, các loại tinh long diệu phượng bảng cuộc chiến sau khi kết thúc, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Sát ý. Lạc Phi trong nháy mắt đã nhận ra đến từ Thanh Vân Tông một luồng sát ý, lập tức quay đầu nhìn tới, một mắt liền trông thấy tên kia áo xanh trưởng lão. Hừ. Lại là một cái chỉ cho đệ tử của mình hành hung, không cho phép người khác giết lại lão giả. Dạy dỗ như vậy khốn nạn kẻ cặn bã đến, còn một bộ muốn giết dáng dấp của ta, ngươi cũng không phải cái vật gì tốt. Lạc Phi âm thầm khẽ hừ một tiếng, hắn xem thường nhất chính là loại này người. Lạc Phi thắng, cuộc kế tiếp. Trang tài cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần Lạc Phi không có giết người, tự không tính trái với cuộc tranh tài quy tắc. Theo Lạc Phi đem một cái liền thắng 8 chàng đối thủ phế bỏ, hắn cũng bị càng nhiều người chú ý tới đến. Bất quá, hắn biểu hiện ra chút thực lực này, chưa đủ khiến Tả Hạo Hàm cùng Mông Giật đám người quan tâm, thậm chí liền ngay cả một tổ bên trong Yến Xích, cũng chỉ là đối với hắn sơ lược có chú ý. Chỉ đến thế mà thôi. Trận thứ 9 sau khi kết thúc, một tổ bên trong có thể duy trì toàn thắng ghi chép người mất đi mấy cái. Mà tại những khác 3 cái sàn đấu võ, lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng thứ 6, thứ 7 hai tên cao thủ, dĩ nhiên đều thua ở Liêu Phiêu Giật Tùy Phong Kiếm Pháp bên dưới. Lần này, Liêu Phiêu Giật càng thêm bị mọi người chỗ quan tâm, cảm thấy hắn vô cùng có khả năng xung kích 5 người đứng đầu. Mặt khác, Vũ Giao cũng cho thấy cực kỳ thực lực mạnh mẽ, tại trận thứ 9 tỷ thí lúc, trực tiếp đem Lâu Phong Hải đánh bại. Lần này, Vũ Giao cũng bị vô số người chú ý tới đến. Liên lần trước người thứ 5 đều bị đánh bại, đây chẳng phải là nói, nữ tử này cũng nắm giữ xung kích 5 người đứng đầu tư cách. Vương Khiếu Thiên các loại 3 vị Vạn Lưu Tông trưởng lão cười tươi như hoa. Vũ Giao bây giờ là đại biểu Vạn Lưu Tông xuất hiện ở chiến, nàng biểu hiện càng tốt, làm như Vạn Lưu Tông đại biểu bọn hắn lại càng có mặt mũi. Ô Phương vận khí nhưng là sơ lược kém một chút, có một hồi gặp xếp hạng thứ 3 Nhạc Tử Chiết, hai người đấu hơn 10 chiêu sau, Ô Phương lựa chọn chịu thua. Mà Thẩm Bạch vận khí thật sự là quá xui xẻo một ít, 8 vị trí đầu cuộc tỷ thí cũng đã thua 5 chàng, đã không có cơ sẽ tiến vào vòng kế tiếp. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, trận thứ 9 tỷ thí lúc, hắn hoàn toàn là một bộ không để ý bộ dáng, trái lại đem dị vãng sở học phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn, đánh bại một cái duy trì 8 thắng liên tiếp đối thủ. Không khỏi, Thẩm Bạch rất thỏa mãn mà cười cười. Đây chính là một lần trên tâm cảnh tăng lên, kỳ ngộ khó được. Lần này cho dù vô duyên Tinh Long Diệu Phượng bảng, này cũng đáng. Kỳ thực, rất nhiều tới tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến người, trong lòng đều rất rõ ràng, bọn họ cùng Tinh Long Diệu Phượng bảng là vô duyên. Nhưng mượn như vậy một cơ hội, có thể cùng đủ loại đủ kiểu cao thủ tiến hành quyết chiến, trái lại vô cùng có khả năng đạt được đột phá, để thực lực tăng mạnh. Liền giống với Thẩm Bạch, liền coi như là ở thứ 9 trong chiến đấu nhắc tới tốt nhất tăng lên. Dường như Thẩm Bạch bình thường đạt được đột phá người còn có không ít, những người này trên mặt, không khỏi là lộ ra vẻ mừng rỡ. Vô duyên Tinh Long Diệu Phượng bảng thì thế nào, thực lực tăng lên mới là vương đạo. Đương nhiên, có chính là tâm cảnh đạt được đột phá, có chính là cảnh giới võ đạo đạt được đột phá, cũng có chính là đối một cái nào đó công pháp bí tịch cửa ải đạt được đột phá. Dù sao không phải trường hợp cá biệt. Trận thứ 10, Lạc Phi đối chiến Yến Xích. Hai người đều là duy trì cửu liên thắng người, lập tức hấp dẫn không ít người quan tâm. Ha ha! Lần này có ý tứ rồi, hai cái đều là cửu liên thắng, không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Ta nghĩ này sẽ không có gì khó tin chứ. Yến Xích thực lực, chúng ta tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Cái kia Lạc Phi cũng không kém, bất quá lúc trước 9 chàng biểu hiện đến xem, không thể nào là Yến Xích đối thủ. Ta không cho là như vậy. Có người lắc lắc đầu, trận thứ 9 lúc, Lạc Phi chỉ dùng một chiêu, liền phế bỏ Thanh Vân Tông vị thiên tài kia thiếu niên, chỉ sợ hắn vẫn không có lấy ra thực lực chân chính đến, nếu là lấy ra toàn bộ thực lực, hẳn có thể cùng Yến Xích có thể liều một trận. Hừ. Lẽ nào ngươi cho rằng Yến Xích liền lấy ra thực lực chân chính? Mấy người các ngươi liền đừng cãi cọ, tỷ thí lập tức liền bắt đầu, chúng ta mỏi mắt mong chờ là tốt rồi. Trên đài tỷ võ, Lạc Phi một mặt bình tĩnh mà đối mặt với Yến Xích. Bọn họ hai người đều duy trì cựu liên thắng, cuối cùng tại trận thứ 10 trong tỷ thí gặp gỡ, nhất định lại muốn thiếu một cái có thể duy trì toàn thắng ghi chép người. Ngươi cứ việc ra tay đi. Yến Sích ngưng mắt nhìn Lạc Phi, không nhanh không chậm mà nói ra. Đã như vậy, vậy ta liền xuất thủ trước rồi. Lạc Phi cũng không khách khí, khẽ gật đầu. Yến Sích thực lực cũng không tệ lắm, tại không dùng tới đao ý, cũng không đem cảnh giới võ đạo tăng lên đến huyền linh cảnh nhất trọng dưới tình huống, hắn cũng không chắc chắn có thể một đao chí thắng. Mà tức nhưng đã cùng người sau đối mặt, vậy thì thoáng triển lộ ra một chút thực lực đến, dùng này làm vì chính mình vòng thứ nhất tỉ thí phần kết đi. Hơi chấn động một cái, ken một tiếng, phong hỏa liên thiên đao phá bao bay lên không. Hô! Lạc Phi một bước bước ra, thân hình nhảy lên trời mà lên. Thật nhanh một phát bắt được phong hỏa liên thiên đao trôi đao, Lạc Phi trong cơ thể phong nguyên lực phun trào mà ra, trong nháy mắt hướng về trong thân đao dồn vào mà đi. Đây là Lạc Phi tự dự thi tới nay, lần thứ nhất đem nguyên lực dồn vào phong hỏa liên thiên đao bên trong đi. Trong nháy mắt, trải qua cụ phong nguyên lực thôn vệ dị biến sau phong nguyên lực, dùng một loại Lạc Phi căn bản không nghĩ tới uy lực triển lộ ra. Chỉ là nhẹ nhàng dồn vào trong thân đao, liền làm thân đao tỏa ra mạnh mẽ đao thế, thậm chí căn bản không ép với đại thành tam trọng đao thế. Phải biết, Lạc Phi căn bản cũng không có đi thôi thúc đao thế a. Làm sao sẽ xuất hiện đại thành đao thế? Trong lòng hơi run run, Lạc Phi nhất thời đã minh bạch. Như vậy dị biến, tuyệt đối cùng Vũ Giao đưa cho mình đạo kia cụ phong nguyên lực có quan hệ. Nếu phong nguyên lực đã phát sinh dị biến, chắc hẳn hỏa nguyên lực cũng có thể đã dị biến đi nha. Tam trọng đao thế. Miễn cưỡng vẫn được. Bất quá, xa xa không đủ nhìn. Yến Sích híp lại một cái con mắt, thân hình hơi động, trên tay thêm ra một đôi màu bạc quyển sáo đi ra, đón Lạc Phi đánh xuống một đao thẳng nện mà đi. Chương 178, khắp thiên kiếp hỏa. Chương 178, khắp thiên kiếp hỏa. Keng. Phong hỏa liên thiên đao chém ở màu bạc quyển sáo bên trên, bắn ra như hoa bình thường hỏa tinh. Trong nháy mắt, Yến Sích sắc mặt khẽ thay đổi. Lạc Phi sức mạnh thân thể cỡ nào mạnh? 8 vạn cân cự lực, lại phối hợp phong nguyên lực tự mình thúc phát ra tam trọng đại thành đao thế, cho dù cái này một chạm chỉ là cực kỳ phổ thông chém, đó cũng là cực có uy lực. Yến Sích vội vã co lại quyền hóa lực, bước chân liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn 6 bước tài tan mất luồng sức mạnh kia. Được. Xem ra ngươi còn ẩn tàng không ít thực lực. Yến Sích cũng không thể không nhìn thẳng vào lên Lạc Phi đến. Ngươi cũng tiếp ta một quyền nhìn xem. Phá địa chi mâu. Ẩm. Song quyền đống nhiên nện ở trên đài tỷ võ, một luồng hùng hậu màu nâu nguyên lực theo Yến Sích cánh tay xuyên vào sàn đấu võ bên trong. Lạc Phi hô địa một cái vọt ra. Liên ở hắn vừa mới vọt ra, một đạo màu nâu cổ sáng từ dưới đất phóng lên trời, giống như là một cây sắc bén trường mâu phá không mà đâm bình thường. Nay vẫn chưa xong, sắt theo đó, một đạo lại một đạo màu nâu cổ sáng không ngừng từ dưới đất lao ra, mỗi một đạo đều uy lực kinh người. Đâm vào không khí sóng chấn động dạng. Lạc Phi đem bộ phong lược ảnh triển khai ra, lại tăng thêm linh giác bao phủ, luôn có thể sớm tránh đi tất cả quang trụ đánh giết. Thật giống như hắn từ trước đã biết những kia của sáng, từ lúc nào sẽ từ chỗ nào lao ra tựa như. Hơn nữa, Lạc Phi cũng không hề xông về phía Yến Sích, bởi vì hắn linh giác đã phát hiện ẩn dấu ở Yến Sích dưới chân trên 100 đạo của sáng. Chỉ cần mình xông lên, những kia của sáng tất nhiên sẽ trong nháy mắt đủ phát ra. Cái kia Lạc Phi kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ quá ít. Dưới tình huống này, nếu như là ta, nhất định sẽ vọt thẳng hướng về Yến Sích, đem Yến Sích tiết tấu quấy rầy. Ừm, không sai. Hừ, hai cái ngu ngốc. Các ngươi cho rằng này Yến Sích là ngớ ngẩn, sẽ cố ý lưu ra như vậy sơ hở. Hư hư thực thực, chân thực hư hư, chiến đấu thường thường là ngàn cân treo sợi tóc giữa thắng bại. Các ngươi cũng đừng có cái nữa, nhìn cho thật kỹ chính là. Ở này người tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lạc Phi bỗng nhiên nhảy lên một cái. Tay nghe phong hỏa liên thiên đao hổn hển bổ ra. Vân động bát phương rơi cửu châu. Trong nháy mắt, mây tía bốc hơi mà lên, đầy thiên đao bóng bổ xuống. Chém ra một đao kia lúc, Lạc Phi lần nữa cảm giác được một cách rõ ràng, của mình nguyên lực đã cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Những này nguyên lực uy lực, cách xa ở trước kia nguyên lực bên trên, nhưng mà này còn là không có sử dụng những kia đã hóa lỏng chân nguyên. Nếu như sử dụng những kia hóa lỏng chân nguyên, uy lực đem không biết tăng lên bao nhiêu lần. Thấy thế, Yến Sích đem nắm tay phải vừa nhấc. Đối với không trùng chính là huy động liên tục mấy quyền. Sơn nhạc băng thiên quyền. Mấy quyền chấn không, màu nâu thổ nguyên lực hóa làm một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc, đón lấy giữa trời chém xuống đao ảnh. Rầm rầm rầm. Sơn nhạc biến mất, đao ảnh dập tắt. Mà lúc này, Lạc Phi đã áp sát Tiến Sích. Đến rất đúng lúc. Tiến Sích trong lòng vui vẻ, liền lo lắng Lạc Phi không chịu mắc lửa, bất quá cũng còn tốt, Lạc Phi cuối cùng không nhịn được vọt lên. Lúc này, hắn đem quyền trái hơi chấn động một cái. Dẫn động dưới chân nguyên lực, nhất thời, chỉ thấy mấy 100 đạo cột sáng bỗng nhiên phá địa mà ra. Xoạt xoạt xoạt. Ông trời của ta. Nhiều như vậy cột sáng. Cũng còn tốt, nếu như là ta cùng Yến Sích đối chiến lời nói, làm không tốt cũng cùng này Lạc Phi như thế xông lên rồi. Nói như vậy, khẳng định rơi vào cái trọng thương mà bại kết cục. Lần này, cái kia Lạc Phi bại định rồi. Nhiều như vậy có sáng, hắn khẳng định tránh không thoát, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trên đài tỷ võ, Lạc Phi mặt không dị sắc, chỉ là đơn giản một đao vung chém mà ra. Bất quá, chính là như vậy thật đơn giản một đao, một tia màu đỏ nguyên lực từ phong hỏa liên thiên đao bên trong chém bay mà ra, sau đó lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa làm đầy trời màu đỏ hỏa hải, hướng về những kia cổ sáng bao phủ mà đi. Chu Tiên Minh diễm đao pháp thức thứ nhất, khắp thiên kiếm hỏa. Lạc Phi sở dĩ tới gần Yến Xích, hoàn toàn chính là vì xuất một đao kia. Nếu như hắn ở phía xa sử dụng một đao kia, có lẽ Yến Xích sẽ từ đó thoát ly, thế nhưng trước hắn tới gần, lại là dẫn tới Yến Xích đi xúc động giấu dưới đất những kia cổ sáng, do đó khiến cho người sau chậm trễ một ít thời gian. Mà chính là một tí tẹo như thế thời gian, đã không cho phép Yến Xích né ra, chỉ có thể đón đầu mặt đối với mình chém ra một đao kia. Này, chính là một cái đao khách cùng người đối chiến thời gian, nhất định phải cân nhắc đến thời cơ. Đầy trời hỏa diễm dường như hỏa hải bình thường cuồng phát mà xuống, không chỉ có đem Yến Xích những kia cổ sáng hoàn toàn nuốt hết, đồng thời cũng đem Yến Xích che phủ vào trong đó. Nhìn thấy này ép đỉnh mà đến hỏa hải, Yến Xích vội vã song quyền cuồng nện. Đại địa lá chăn quyền. Rầm rầm rầm. Yến Xích trong nháy mắt không biết cuồng đập ra bao nhiêu quyền, những kia quyền ảnh hợp làm một mặt màu nâu khiên ánh sáng chắn trước người của hắn. Đây chính là một bộ địa giai hạ phẩm quyền pháp, cũng là hắn hiện nay đang học quyền pháp bên trong uy lực khá lớn một thức, sức phòng ngự cực cường, coi như là cung cấp công pháp công kích, cũng rất khó phá mở. Nhưng mà, những này quyền ảnh hình thành quang thuẫn chạm đến những hỏa hải đó, trong nháy mắt vỡ tiêu tàn tan dã mở ra. Cái gì? Yến Xích ánh mắt hơi co rụt lại. Hừ. Được, quả nhiên là rất tốt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn giấu được sâu như thế. Kế tiếp một chiêu này, vốn là vì Lâu Phong Hải cùng Mông Giật bọn hắn chuẩn bị, ngươi đã có thể đem ta bước đến trình độ như thế, vậy hãy để cho ngươi trước nếm thử một chiêu này uy lực đi. Lúc này, chỉ thấy Yến Xích trên người nhanh chóng nổi lên màu nâu nguyên lực chấn động. Những nguyên lực đó chấn động liền giống như một cái căn trường mâu bình thường xì ra, trong nháy mắt đem Yến Xích biến thành con nhím tựa như tồn tại. Long thứ. Quát to một tiếng, chỉ thấy Yến Xích trên người những kia quang mâu soạt 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 địa thoát ly bay ra, tất cả đều mang theo từng trận tiếng xé gió, trong nháy mắt xuyên phá này đầy trời kiếp hỏa hỏa hải. Đáng tiếc, Yến Xích còn là coi thường này đầy trời kiếp hỏa. Hồng. Kiếp hỏa ra thân, Yến Xích quần áo trên người trong nháy mắt hóa làm cho tàn, cũng phun mạnh xuất mấy cái huyết đến. Bất quá, hắn cũng không hề liền như vậy ngã xuống, đồng thời cũng tốt tại hắn bên trong còn mặc vào một bộ nội giáp cùng tam giác giáp bảo vệ nội khố, này mới không có lung túng lung túng. Mà lúc này, Yến Xích cũng là hai tay bỗng nhiên đẩy một cái. Xoạt xoạt xoạt. Hàng ngàn cây màu nâu quang mâu phá không phi hành, tụ hợp lại một nơi, dường như trường long một loại bay lên lên không. Đi. Yến Xích bỗng nhiên chỉ về Lạc Phi. Nhất thời, cái kia quang mâu trường long phảng phất tại há miệng rít gào. Sau đó lao thẳng Lạc Phi mà đi, trong nháy mắt xuyên qua Lạc Phi thân thể. Sau đó, liền thấy Lạc Phi thân thể hư tan ra đi. Nguyên lai này chỉ là một đạo hư ảnh. Yến Xích cũng không có dừng lại, ngón tay hơi động, quang mâu trường long trong nháy mắt phân tán, dường như mưa to giống như từ không trung đập xuống mà xuống, lít nha lít nhít. Lạc Phi bóng người tại quang mâu bạo trong mưa nhanh chóng lấp lóe mà đi, một cái quang mâu đâm qua, là hư ảnh, lại một cái quang mâu đâm qua, vẫn là hư ảnh. Một đạo lại một đạo hư ảnh bị quang mâu xuyên qua, lại không có bất kỳ một đạo là Lạc Phi chân thân. Dưới đài không ít người đều nhìn trợn mắt hốt mồm, mỗi lần cho rằng Lạc Phi đã bị quang mâu đã đâm trúng, có thể đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Tựa hồ, Lạc Phi luôn có thể ngay đầu tiên tìm đến những kia quang mâu hạ xuống sai giờ, do đó thành thạo điêu luyện địa đi xuyên qua trong đó, không bị thương tổn được chút nào. Chương 179, Cổ địa thủ hộ giả. Chương 179, Cổ địa thủ hộ giả. Kỳ thực hiện tại Lạc Phi, đích thật là đem những kia quang mâu hạ xuống trên lệnh thời gian cho nhìn ra rồi. Cái nào một cái quang mâu từ cái gì góc độ, từ lúc nào hạ xuống, hắn tất cả đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, cho nên mới có thể thong dong tựa như hành tẩu ở trong đó. Bất quá, cho dù nhìn rõ ràng rồi, muốn ở trong đó hành tẩu như thường cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu không phải Lạc Phi đã nắm giữ bộ phong lực ảnh, chỉ bằng mượn trước kia thiểm bộ cùng đấu chuyển tinh di bộ lời nói, rất khó làm được thoải mái như vậy như thường. Trong chớp mắt, tất cả quang mâu tất cả đều rơi vào rồi dưới đất, mà Lạc Phi như trước không bị thương chút nào. Yến Xích ánh mắt ngưng lại, trưởng chỉ mạnh mà lại là hướng lên trên vừa nhấc. Lên cho ta. Nhất thời, những kia rơi vào lòng đất quang mâu lại từ dưới đất bay vào ra. Không phải đâu, còn có thể từ dưới đất lại bay ra ngoài. Này có thể so với vừa nãy càng thêm khó mà tránh qua, này Lạc Phi hẳn là không thể lại trốn đi qua đi. Không hổ là lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng người thứ 21, Yến Xích thực lực này, không lời nói. Cái này gọi là Lạc Phi mới người đồng thời cũng rất mạnh a. Không chỉ có giữ vững cửu liên thắng, còn có thể đem Yến Xích bước đến loại trình độ này, không đơn giản. Không đơn giản cũng vô ích, Yến Xích quá mạnh mẽ, Lạc Phi cuối cùng vẫn là phải thua. Ta xem không hẳn. Làm không tốt, này Lạc Phi giống như nghiêm ung, lại là một con ngựa ô. Tại trong mắt mọi người, dự đoán thắng bại cũng không ngay lập tức xuất hiện. Lạc Phi như trước thong dong tựa như đi xuyên qua sàn đấu võ bên trên, những kia từ dưới đất bắn ra quang mâu, căn bản không đả thương được hắn. Lần này lệnh được không ít người ánh mắt trợn lên càng lớn. Rơi xuống từ trên không lúc, còn có thể dùng con mắt xem, sau đó phân biệt ra tránh né thời cơ, nhưng là hiện tại nhưng là từ dưới đất lao ra, căn bản cũng không có thời gian cùng cơ hội đi phân biệt ta. Lạc Phi là làm sao làm được? Lại vẫn có thể dự phán những kia quang mâu xuất hiện địa phương, dễ dàng như thế né tránh. Mặc kệ người ở dưới đài làm sao, trên đài Yến Xích lại là trong lòng ngơ ngác. Từ dưới đất lao ra quang mâu, đây mới là long thứ bên trong tối cho người khó mà tránh né tuyệt sát, nhưng là đối mặt Lạc Phi, tựa hồ hoàn toàn mất đi tác dụng. Lạc Phi khẽ mỉm cười, nếu như không phải hắn nắm giữ linh giác, chỉ sợ vẫn đúng là khó mà hoàn toàn né tránh những này quang mâu. Một cái không tên tiểu tử mà thôi, chẳng lẽ còn muốn cho ta sử dụng một chiêu kia tới sao? Yến Xích mi đầu vừa nhíu, ngoại trừ long thứ ở ngoài. Hắn còn có một chiêu tuyệt sát chi chiêu, nhưng một chiêu kia là hắn cuối cùng sát chiêu, nếu như thời điểm này sử dụng đến, chẳng phải là sẽ bị càng nhiều người đề phòng hắn. Như thế, hắn xung kích trước 10 hy vọng thì càng mong manh. Chịu thua. Trong nháy mắt, Yến Xích đã tại trong lòng làm ra quyết định, hừ. Lạc Phi sao? Cho dù trận chiến này thua ngươi, ta cũng giống vậy có thể đi vào vòng tỉ thí thứ hai. Thua. Tình nguyện thua trận tỉ thí này, cũng phải đem cuối cùng một chiêu kia trước tiên ẩn giấu đi. Lạc Phi, ngươi lại tiếp ta một quyền. Một tiếng giống to, Yến Xích trên nắm đấm tuân ra chói mắt màu nâu thổ nguyên lực. Liệt Sơn bắt quyền. Chỉ thấy Yến Xích một quyền đánh ra, lại như cùng có 8 quyền đồng thời đánh ra bình thường. Này 8 đạo quyền ảnh phá không mà đi, đem trong không khí cho bụi đều cuốn vào, thanh thế hùng vĩ, uy lực kinh người, phảng phất thật có thể đem một tòa đại sơn cho nện nứt bình thường. Lạc Phi ánh mắt hơi híp lại, một quyền này nhìn như uy mãnh, nhưng rõ ràng so với trước kia long thứ nhược rất nhiều. Khoe miệng chứa lên một vệ cười nhạt ý, Lạc Phi đã đoán được Yến Xích dụ ý, ngươi đã đều chủ động nhận thua, vậy ta liền trước bắt trận này thắng lợi đi. Kinh phong cong lên xuyên thiên hồng. Đón này 8 đạo quyền ảnh, Lạc Phi chém ra một đao. Yêu diễm ánh đao chợt lóe lên, như kinh phong, tựa cầu vồng, vừa hiện tức diệt. Dù là như thế, ánh đao như trước đâm rách này 8 đạo quyền ảnh, sau đó soạt một tiếng, phá tan Yến Xích hộ thể cương khí, đứng tại hắn cái cổ trước một lại mẹt. Tái tiến một tấc, Yến Xích hẳn phải chết. Lạc Phi đã làm được thu phóng như thường, đương nhiên sẽ không xuất hiện thất thủ tình huống. Trang Tài mỉm cười gật đầu, ở đấy lòng đối Lạc Phi thực lực tiến hành rồi một lần nữa ước định, sau đó tuyên bố, Lạc Phi thắng. Cuộc kế tiếp, Nghiêm Ung đối chiến Vũ Bách Lâm. Không cần so sánh, ta chịu thua. Vũ Lâm Bách trực tiếp chịu thua. Trang Tài gật gật đầu, Nghiêm Ung thắng. Cuộc kế tiếp, tỉ thí tiếp tục tiến hành, lại sau một canh giờ, hết thể tỉ thí rốt cuộc tất cả đều kết thúc. Tổ thứ nhất, Hà Liên Tâm, Nghiệp Ung, Lạc Phi ba người lấy được 10 thắng liên tiếp, thành công tiến vào vòng thứ hai. Yến Xích, Vũ Bách Lâm, Thúc Nguyên, còn có mặt khác 44 người, không phải 9 thắng, chính là 8 thắng, đồng dạng đã lấy được tiến vào vòng thứ hai tư cách. Tổ thứ hai, Tả Hạo Hàm, Ngông Giật, Mộ Dung Yên Tuyết, Hiên Viên Thi Phỉ 4 người lấy được 10 thắng liên tiếp, thành công tiến vào vòng thứ hai. Kha Chính các loại 46 người đồng dạng tiến vào vòng thứ hai. Tổ thứ ba, Liễu Phiêu Giật, Vũ Giao, Ngụy Hiên Hồng ba người lấy được 10 thắng liên tiếp, thành công tiến vào vòng thứ hai. Lâu Phong Hải, lần trước người thứ 6 Ngô Quan, người thứ 7 Vương Phong các loại người đồng thời tiến vào vòng thứ hai, mà Thiên Đao Môn Đậu Vô Kỵ cuối cùng chỉ lấy được 7 thắng, đào thải bị loại. Tổ thứ tư, chỉ có Nhạc Tử Chiết một người giữ vững toàn thắng ghi chép, Ô Phương cũng chỉ lấy được 9 thắng, nhưng là tiến vào vòng thứ hai tỉ thí. Hiện tại, những người này đem tiến vào vòng thứ hai đối chiến đấu vòng loại. Vòng thứ hai tỉ thí cũng không cần tích phân. Một trận chiến định thắng thua, người thắng thăng cấp, kẻ bại rời sân. Màn đêm buông xuống, đầy thiên tinh đấu. Nguyên bản bao phủ tại 4 cái trên đài tỷ võ thấu minh quang cháo, chính phát ra ánh sáng dịu dịu. Giờ khác này đã không có người tiến hành tỷ võ. Vòng thứ 2 tỷ thí, cần phải chờ tới ngày thứ 2 mới bắt đầu tiến hành. 7 cái trọng tài cũng chính đang thương nghị tứ tiểu tổ tỷ thí danh sách. Cảnh lão, lần này không cùng đi năm, Bắc Quan chi loạn sắp hiện ra, chúng ta nhất định muốn cân nhắc đến này một mối liên hệ a. Một cái tử y thì người đàn ông trung niên ngữ khí trầm trọng nói nói. Nghe vậy, mấy người khác cũng tất cả đều gật đầu. Nếu là năm rồi, bọn họ có thể dựa theo dĩ vãng một ít phương pháp tiến hành sắp xếp, thế nhưng lần này, bác quan trợn xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất, trong này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, chỉ sợ không người biết được. Nhưng bất kể như thế nào, bác quan chi loạn một khi xuất hiện, chắc chắn là một hồi thây chất thành núi, máu chảy thành sông cuộc chiến. Hồng nhạn vu phi, gào thét gào gào. Sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Tình cảnh này, phảng phất đã xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Bây giờ, liền ngay cả cấm nguyên cổ địa đều hứng chịu tới bác quan ảnh hưởng, sớm hội tụ đầy nguyên lực, nhiều nhất còn có 3 ngày, liền đem đến mở ra thời gian. Mà trải qua thất quốc liên minh kiểm tra, lần này cổ địa cấm chế thập phần không ổn định, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 10 người tiến vào bên trong. Nếu là lại thêm một cái, chỉ sợ cấm chế sẽ bị xúc động, từ nay về sau, cấm nguyên cổ địa đem không người nào có thể vào trong đó. Thất quốc liên minh là tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, bởi vì, cấm nguyên cổ địa là chúng tông môn có thể tiếp tục cường thịnh chỗ mấu chốt. Cho nên, không có ai dám to gan để vượt qua 10 người nhân số tiến vào cổ địa bên trong. Bất đắc dĩ, thất quốc liên minh đồng thời hướng về cảnh lão các loại 7 người truyền đạt một điều thỉnh cầu, hy vọng bọn họ có thể hợp lý sắp xếp lần này tỉ thí danh sách, làm cho 7 thủ đô có người có thể tiến vào cổ địa bên trong, đi tìm càng tốt hơn tài nguyên, để tại Bắc Quan Chi sảng 7 lâm trước đó, làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. Kỳ thực, 7 nước tất cả đại trong tông môn nắm quyền người đều biết, cảnh lão các loại 7 người, chính là chỗ này cổ địa thủ hộ giả. Chương 180, thực lực mới là vương đạo. Chương 180, thực lực mới là vương đạo. Cảnh Đông Lâm trên trán nếp nhăn có vẻ sâu hơn. Hồi lâu, hắn khẽ than lắc lắc đầu. Mà thôi, Viêm Hoàng năm đó để cho chúng ta 7 nhà tổ tiên đời đời thủ hộ nơi này, cũng cách mỗi 3 năm, liền cho phép một nhóm nhân tài mới xuất hiện tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, cũng là hy vọng có thể đối hậu bối có chỗ bồi dưỡng. Bây giờ Bắc Quan kinh hiện, thời loạn lạc sắp tới, Viêm Hoàng nếu là biết được, chắc hẳn cũng sẽ thương hại 7 nước tất cả tông môn a. Nghe vậy, mấy người khác cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó bắt đầu sắp xếp lên ngày thứ 2 tỉ thí danh sách đến. Lần này sắp xếp, khó tránh khỏi có chút trái lương tâm chi ngại. Ngày thứ 2, cấm nguyên bên trong tòa thành cổ trở nên càng thêm náo nhiệt. Vòng thứ 2 tỉ thí, tuyệt đối so với vòng thứ nhất đặc sắc hơn, dù sao lần này nếu là nhận thua, vậy thì làm mất đi tiến vào Tinh Long Diệu Phượng bảng tư cách, cho nên mỗi một chàng đều là kịch chiến. Đương nhiên, nếu như là loại thực lực đó cách xa quá lớn song phương, đại khái cũng kịch chiến không đứng lên. Lần này Lạc Phi bị phân đã đến 4 tổ, Vũ Giao cùng Âu Phương đều tại 3 tổ. Lạc Phi đối thủ là một cái huyền nguyên cảnh bắt trọng đỉnh phong thanh niên, chỉ dùng 3 chiêu, Lạc Phi liền ung dung tiến vào vòng thứ 3. Tả Hạo Hàm, Mộ Dung Yên Tuyết, Nhạc Tử Chiết, Ngông Dật, Lâu Phong Hải, Liêu Phiêu Dật, Vũ Giao, còn có Âu Phương bọn người là rất dễ dàng địa đánh bại từng người đối thủ, có thể nói là chẳng khó khăn gì. Mà Thúc Nguyên, nhưng là thua ở Vũ Giao trong tay, vô duyên vòng kế tiếp tỉ thí. Lần này Hiên Viên Thi Phỉ gặp phải một cái khá là đối thủ khó dây dưa, là lần trước người thứ 6 Ngô Quan. Ngô Quan từng tại vòng thứ nhất bên trong bại bởi Liêu Phiêu Giật, mà Liêu Phiêu Giật lại từng thua với qua Hiên Viên Thi Phỉ, theo lý mà nói, Hiên Viên Thi Phỉ hẳn có thể ung dung đánh bại Ngô Quan mới đúng. Thế nhưng, có lẽ là Ngô Quan tại vòng thứ nhất bên trong bảo lưu lại thực lực, mà một cái vòng, hắn là dù như thế nào cũng không dám lại bảo lưu thực lực, nhất định phải chiến thắng đối thủ, cho nên cho thấy cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Đáng tiếc, Hiên Viên Thi Phỉ càng mạnh mẽ hơn, tại hơn 300 cái hiệp sau, trực tiếp một chiêu tuyệt sát oanh kích, đem Ngô Quan triệt để đánh bại. Vũ Bách Lâm tại một phen khổ chiến sau, cũng thuận lợi tiến vào vòng thứ 3. Nghiêm Ung Như cũng là bộ kia thật thà dáng dấp, hắn đối thủ bất luận làm sao liều mạng, vẫn là vô lực hồi thiên. Ngụy Hiên Hồng vẫn y dè như thường, một bộ liều mạng tam lang tựa như, cuối cùng mới miễn cưỡng chiến thắng đối thủ. Lạc Phi âm thầm lắc lắc đầu, cái này Ngụy Hiên Hồng ngụy trang đến mức quá giống. Mỗi lần đều là hiểm hiểm địa chiến thắng đối thủ, biểu hiện cực kỳ phổ thông. Chỉ sợ đợi được hắn bất ngờ lên làm khó dễ thời gian, một số người sẽ bị thua hổ lý hồ đồ. Rốt cuộc, vòng thứ 2 rất nhanh sẽ kết thúc, cũng không có như những kia võ giả chờ đợi đặc sắc như vậy. Đương nhiên, trong đó vẫn có mấy trận không sai chiến đấu. Bất quá không sao, vòng thứ 3 là bài vị chiến, tin tưởng bất luận người nào cũng sẽ không lại nhường. Trọng tài chính cảnh Đông Lâm chậm rãi đi tới phía đông sàn đấu võ bên trên. Ánh mắt hoàn hoàn đảo qua bốn phía, âm thanh vang dội truyền khắp các góc. Tiếp đó, vừa đem tiến hành là Tinh Long Diệu Phượng bảng xếp hạng cuộc chiến. Mọi người hẳn là đều biết, lần này cấm nguyên cổ địa xuất hiện dị thường, nguyên khí hội tụ tốc độ lúc nhanh lúc chậm, nguyên bản tính toán còn cần 10 ngày tầm đó mới đến mở ra tháng ngày, thế nhưng, ngày hôm qua ta cùng với 7 nước bộ phận trưởng lão đi tới kiểm tra, đại khái chỉ có 3 ngày không tới thời gian nhất định phải mở ra. Cho nên, chúng ta không có đầy đủ thời gian lại tiến hành một hồi lại một hồi tỉ thí, để mỗi người đều chiến đấu 99 tràng, cuối cùng trở lại tiến hành xếp hạng đánh giá. Bởi vậy, lần này tỉ thí quy tắc, đem cùng năm rồi rất khác nhau. Nghe vậy, không ít võ giả đều là thấp giọng nghị luận, thật sự là không nghĩ tới, lại muốn tạm thời thay đổi quy tắc. Không để ý đến mọi người nghị luận, Cảnh Đông Lâm tiếp lấy lăng nói, tại võ giả trong khi còn sống, có lúc, vận khí cũng là thực lực một phần. Cho nên, lần này quy tắc chính là, tiến vào Tinh Long Diệu Phượng bảng 100 tên thiên tài võ giả, tất cả đều muốn lên đài rút thăm, phàm là đánh vào tương đồng dãy số người làm một tổ, tiến hành một trận chiến phân thắng thua tỉ thí. Người thắng, tiến vào 50 người đứng đầu bài vị chiến, kẻ bại, sau khi tiến vào 50 tên bài vị chiến. Chơi ạ! Một trận chiến phân thắng thua, người thua, liền trực tiếp vô duyên 50 người đứng đầu rồi. Này có thể hay không quá không công bình? Nhất thời, dưới đài tiếng nghị luận giống như là thủy triều dâng lên, ong ong vang lên không ngừng. Cảnh Đông Lâm đề cao mấy phần âm thanh, các vị bình tĩnh đừng nóng. Cái này cũng là chúng ta 7 người suy nghĩ luôn mai sau, lại cùng 7 nước các đại phái trưởng lão hiệp thương kết quả. Hiện tại, tiến vào vòng thứ 3 100 tên thiên tài võ giả, tất cả đều đến trên đài đến lấy ra các ngươi số thẻ. Cảnh Đông Lâm âm thanh đã xuyên vào chân nguyên lực lượng, lập tức liền đem ầm ĩ tiếng bàn luận ép xuống. Sau đó, liền thấy một cái huyền ấn cảnh lục trọng phó trọng tài, ôm một con màu đen cái dương đi lên phía đông sàn đấu võ. Mà Cảnh Đông Lâm dĩ nhiên đã đem 7 nước các đại phái trưởng lão đều rời đi ra, lại tăng thêm, cũng xác thực không có bất kỳ một cái đại phái trưởng lão mở miệng phản bác, hiển nhiên là chấp nhận Cảnh Đông Lâm cách nói, cho nên, những kia môn phái nhỏ thì càng thêm không dám nhiều lời rồi. Dù sao, liền ngay cả các đại phái đều không lên tiếng, bọn họ cho dù có ý kiến đến gì, này cũng vô dụng. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phi đám người lần lượt đi lên đài lấy ra số thẻ. 50 số. Lạc Phi liếc mắt nhìn của mình số thẻ, dĩ nhiên là một trận cuối cùng. Lạc Sư Minh, ngươi đánh vào số mấy? Vũ Giao khẽ cười đến gần Lạc Phi. Lạc Phi trực tiếp đem số thẻ cho Vũ Giao nhìn một chút. Khanh khách. Ta là tam số 17, Tổ Phương Sư tỷ chính là số 28. Cũng còn tốt, chúng ta ba cái không cần nội đấu. Khẽ cười, Vũ Giao cũng là đem chính mình số thẻ trực tiếp tại Lạc Phi trước mặt lung lay. Lạc Phi cười cười, sau đó quay đầu nhìn về trên đài cái kia phó trọng tài. Trước đó rút thăm lúc, hắn bằng vào dị biến linh giác, dĩ nhiên cảm thấy đối phương đang lặng lẽ địa khống chế rút thăm dãy số. Không phải nói những người này là tối chính trực đấy sao? Không nghĩ tới cũng sẽ lén lút điều khiển kết quả của cuộc so tài. Lạc Phi trong lòng có chút trơ trẽn, bất quá coi như mình nói ra, cũng sẽ không có dạng người tin, hơn nữa như thế còn có thể bộc lộ ra chính mình linh hồn lực dị biến sự tình, trái lại không đẹp. Nhưng bất kể như thế nào, thực lực như trước mới thật sự là vương đạo. Chỉ cần có thực lực, bất kỳ làm bộ đều là vô dụng. Mặc dù là bài vị cuộc chiến, mỗi một chàng đều rất đặc sắc, nhưng vì tranh thủ thời gian, như cũng là bốn cái sàn đấu võ đồng thời tiến hành. Những kia đã thua trận so tài võ giả, đồng dạng không người nào nguyện ý rời đi. Đây chính là một lần quan sát cơ hội thật tốt, trong ngày thường muốn nhìn đều không có cơ hội, đương nhiên phải hảo hảo quan sát một phen, nhìn xem thế hệ tuổi trẻ bên trong. Những này các bậc thiên kiêu chi tử lợi hại, đến cùng đã đạt đến một cái loại gì trình độ. Nói không chắc tại quan sát bên trong còn có thể học được chút gì, vậy thì kiếm bộ rồi. Vòng thứ nhất tứ tràng, nhìn thấy phía nam trên đài tỷ võ hai người, bốn phía hô điệu một cái liền sôi sùng sục. Chơi ạ! Thật là không có nghĩ đến, này vòng thứ nhất liền có thể nhìn thấy hai đại cao thủ đối quyết. Đúng a? Lâu Phong Hải cùng Vương Phong, một cái là lần trước người thứ năm, một cái là lần trước người thứ bảy. Thực lực của hai người đều không thể khinh thường, không nghĩ tới trận đầu liền đụng phải. Xem ra lần này, bọn họ hai người ở trong một cái, này xếp hạng đem sẽ vô hạn rời lại rồi. Không có cách nào a. Hơn nữa Cảnh tiền bối nói không sai, có lúc vận khí cũng là thực lực một phần. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn hắn hai cái vận khí quá xui xẻo. Vận khí thiếu một chút không liên quan, thực lực mới thật sự là vương đạo. Chương 181, tuyệt không hoàn thủ. Chương 181, tuyệt không hoàn thủ. Vòng thứ nhất bốn tổ tỷ thí, Lâu Phong Hải cùng Vương Phong giữa hai người một trận chiến đã trở thành tiêu điểm, cái khác ba trận tỷ thí tự nhiên cũng là ít có người hỏi thăm. Trên đài tỷ võ, Lâu Phong Hải cùng Vương Phong hai người quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, tất cả đều khiến xuất tất cả vô liếng, đánh đến khó phân thắng bại. Chỉ thấy các loại sát chiêu xuất liên tục, kinh khí tung hành, nguyên lực bạo động, bóng người lấp lóe, ầm ầm tiếng va chạm không ngừng truyền ra, nhìn đến chúng trong lòng người nhiệt huyết sôi trào. Tàn ảnh bạo kích. Lâu Phong Hải một tiếng quát mắng, mấy chục đạo tàn ảnh liên tiếp muốn nổ tung lên. Rầm rầm rầm. Nổ tung vòng ở trong, Vương Phong có vẻ vô cùng chật vật. Thật là lợi hại a. Lâu Phong Hải quả nhiên không hổ là lần trước người thứ năm, sắc thực yếu mạnh hơn Vương Phong một ít. Ngươi xem, Vương Phong cơ hồ đã bị hắn hoàn toàn chế trụ. Đúng vậy a, lại như thế tiếp tục nữa, Vương Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Này nhưng khó mà nói chắc được, vạn nhất Vương Phong còn cất giấu thập sao thủ đoạn lợi hại không xuất ra đâu này. Nói không chắc còn có trở mình cơ hội. Xem chừng chốc lát, Lạc Phi âm thầm lắc lắc đầu. Này Lâu Phong Hải nhìn như hung manh vô cùng, hơn nữa mỗi một kích đều ép tới Vương Phong giật gấu và vai, tràn ngập nguy cơ, nhưng là, Vương Phong vẫn như cũ rất bình tĩnh, hơn nữa còn tại kiên nhẫn tìm kiếm phản kích thời cơ. Trái lại Lâu Phong Hải, thừa thế xông lên bên dưới không thể đánh bại Vương Phong, thế tất chiến ý suy kiệt. Khi đó, tin tưởng phải là Vương Phong phản kích thời gian rồi. Lạc Sư Minh, ngươi cảm thấy người nào sẽ thắng? Vũ Giao khẽ cười hỏi. Vương Phong. Lạc Phi trả lời. Một bên khác, Tả Hạo Hàm cũng là khẽ mỉm cười, tự lẩm bẩm, không ra 10 chiêu, Vương Phong tất thắng. Nha, ngươi có nắm chắc như vậy? Ngông Giật nhếch miệng cười cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Tả Hạo Hàm cũng không trực tiếp trả lời, trái lại ngược lại hỏi một câu. Ngông Giật cười cười. Lâu Phong Hải thực lực hôm nay đã không bị hắn để ở trong mắt, hơn nữa người sau chiến đấu thời gian, mọi chỗ sơ hở cũng đều bị hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng, tự nhiên là biết Lâu Phong Hải thất bại. Sở dĩ cùng Tả Hạo Hàm nói lên một đôi lời, bất quá là chuyện thú vị mà thôi. Quả nhiên, lại qua 8 chiêu, Lâu Phong Hải khí thế giảm nhiều. Đúng lúc này, Vương Phong nắm lấy một sơ hở, một đòn giết chết, trực tiếp đem Lâu Phong Hải đánh bại. Sau một nén hương, cái khác ba cái trên đài tỷ võ chiến đấu cũng kết thúc. Vòng thứ 2 tứ cuộc tỷ thí lập tức bắt đầu. Một cái vòng như trước rất đặc sắc, bất quá cùng lúc trước Lâu Phong Hải cùng Vương Phong cuộc chiến so với, còn kém không ít. Vòng thứ 3 tứ cuộc tỷ thí bên trong một hồi, Nghiệp Ung đối mặt Hà Liên Tâm. Hà gia muội tử, ta luôn luôn không đánh nữ nhân, đánh vào giống như ngươi số thẻ, cũng không phải ta nghĩ. Ngươi vẫn là tự nhiên động nhận thua đi. Nghiệp Ung một mặt hàm hậu mà nói ra, thậm chí còn lộ ra rất bất đắc dĩ bộ dáng, đưa tay gãi gãi đầu. Một cái nũng nịu mỹ nhân, một cái toàn thân xú hống hống đích hàm hậu thanh niên, hai người đứng chung một chỗ, thật sự là có chút không ra ngô ra khoai. Hà Liên Tâm cũng không có đáp lại Nghiệp Ung lời nói, chỉ là nhẹ nhàng đem trường kiếm trong tay giơ lên. Thấy thế, Nghiệp Ung khẽ thở dài một hơi, một mặt dáng vẻ khổ sở, nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm, "Sư tổ, ngươi đã từng nói cho ta biết, cả đời này đều đừng đánh nữ nhân, nhưng là, ngươi lại để cho ta nhất định phải đánh vào Tinh Long Diệu Phượng bảng 10 người đứng đầu, vậy ta nên làm gì ạ? Ta rốt cuộc là đánh hay là không đánh à?" Nghiệp Ung dáng dấp kia, giống như là tại hướng về phía trong hư không người nào đó câu hỏi bình thường. "Xem kiếm." Hà Liên Tâm quát một tiếng, trường kiếm trong tay đâm thẳng mà ra. Nhìn như phiêu như gió nhẹ, rồi lại nhanh như chớp giật. Trong chớp mắt, trường kiếm đã đâm tới Nghiệm Ung trước người. Nghiệm Ung một bên ngượng bộ, một bên khuyên lơn Hà Liên Tâm, "Hà gia muội tử, ta thật không muốn cùng ngươi đánh. Sư tổ ta nói qua, làm như nam nhân, liền tuyệt không thể động thủ đả nữ người. Ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, ta không muốn động thủ đánh ngươi, không phải vậy sư tổ sẽ trách ta, ngươi nhanh đừng đâm ta rồi." Tuy rằng Nghiệm Ung động tác nhìn qua không tính linh hoạt, nhưng da rẻ giống như là thép luyện như vậy. Cho dù tình cờ bị Hà Liên Tâm đâm trúng một hai kiếm, cũng không có bất kỳ vết thương. "Hà gia muội tử, thật sự, ngươi đừng tiếp tục đánh. Ngươi kiếm liền theo chúng ta nhà A Hoàng hàm răng gần như, đâm vào trên người ta hãy cùng gãi ngứa tựa như, quái ngứa một chút, nhưng cũng không gây thương tổn ta. Ta ở nhà thời điểm, A Hoàng cũng thường thường dùng răng răng cắn ta, ta không có chút nào đau." Nghiệp Ung tiếp tục vẻ mặt đau khổ nói ra. Mặc kệ Hà Liên Tâm như Hà tiến công, hắn chính là không hoàn thủ. "Khanh khách." Vũ Giao mị nhưng cười cười, đống nhiên hướng về phía Lạc Phi nói, "Lạc sư huynh, nếu như ta sử dụng kiếm đâm ngươi, ngươi sẽ không đánh trả đánh ta." Lạc Phi ngẩn ra, ngạc nhiên mà quay đầu nhìn Vũ Giao. "Dở cho quỷ gì, làm sao nữ sinh đều thích hỏi cái này loại không giải thích được vấn đề. Đến cùng có thể hay không à?" Thấy Lạc Phi không hề trả lời, Vũ Giao một bộ không buông không tha bộ dáng, còn nhếch lên miệng nhỏ. Bên cạnh cách đó không xa, Ô Vương hơi nhìn hai người một mắt, trong lòng có chút cảm giác là lạ. Rõ ràng muốn mở miệng ngăn cản hai người thân mật chơi đùa, nhưng đấy lòng lại là có một thanh âm không ngừng nói cho nàng biết, đừng đi quản, đừng đi quản. Không khỏi, Ô Vương cảm thấy trong lòng có chút phiền não. Càng xa một chút địa phương, Hiên Viên Thi Phỉ cũng nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy Lạc Phi cùng Vũ Giao này biểu lộ ra khá là thân mật bộ dáng, nàng sắc mặt hơi hơi đổi một chút, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại yên lặng, lại đưa mắt quăng rơi xuống sàn đấu võ bên trên. Lạc Phi linh giác cỡ nào nhạy cảm. lập tức cũng đã nhận ra Hiên Viên Thi Phỉ ánh mắt. Hơi nhìn cái hướng kia một mắt, hắn trong lòng cũng không biết phải làm sao cho phải. Không khỏi, Lạc Phi hơi nhíu nhíu mày. Cùng Vũ Giao ở chung lâu như vậy, hắn trong lòng thật đúng là có chút động tâm, hơn nữa Vũ Giao đối với hắn cũng rất được, thế nhưng, Hiên Viên Thi Phỉ cùng hắn lại vừa có hôn ước. Lạc Phi cũng không biết, hắn nhất cử nhất động, cho dù là như vừa mới cái kia nhìn phía Hiên Viên Thi Phỉ hơi mờ ám, vẫn như cũ tất cả đều rơi vào rồi Vũ Giao trong mắt. Mà Vũ Giao cũng không vạch trần, chính là lôi kéo Lạc Phi cánh tay, hơi lộ ra hai phần làm nũng mùi vị. Lạc Sư Minh, ngươi mau trả lời ta nha, nếu như ta tương lai sử dụng kiếm đâm ngươi, ngươi sẽ không đánh trả đánh ta. Ngươi nói mau nha. Được. Ta đáp ứng ngươi, nếu quả thật có như vậy một ngày, ta tuyệt không hoàn thủ. Như vậy tổng được chưa? Lạc Phi có chút bất đắc dĩ trả lời. Khanh khách. Vũ Giao thỏa mãn cười cười. Vũ Giao ngược lại là đã hài lòng, nhưng Lạc Phi lại là có chút đau đầu a. Dù sao Hiên Viên Thi Phỉ để Hiên Viên Dịch mang cái kia tấm lụa, bây giờ đang ở hắn trong nạp giới. Mặt trên này đầu kim ra, chữ chữ như châu, từng câu như ngọc, hắn đến nay như trước nhớ rõ 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 ràng ràng. Cái kia tấm lụa, là tại chính mình vẫn không có thể hiện ra bất kỳ thiên phú tu luyện trước đó đưa tới, cho nên, hoàn toàn không thể nói là đối phương, muốn từ chính mình này bên trong được cái gì chỗ tốt. Này, chỉ có thể nói trong đó muốn biểu đạt, là nồng nặc tương tư tình. Nhưng, hoàn toàn chưa từng gặp mặt, cũng chỉ bằng một phần đầu lưỡi hôn ước mà bị trói quấn lấy nhau hai người, sẽ có tương tư tình. Đây cũng quá xà đạo. Chỉ ít, Lạc Phi căn bản không tin tưởng chuyện như vậy sẽ phát sinh. Đương nhiên, hắn cũng đoán được, sở dĩ sẽ như vậy, vô cùng có khả năng cùng phụ thân mẫu thân của mình có quan hệ, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, đây là một cái nữ tử sâu trong nội tâm rõ ràng nói như vậy, là một câu hứa hẹn, một phần trách nhiệm, cũng là một viên không thể gây tổn thương cho hại chân tâm. Mình rốt cuộc nên làm gì? Lẽ nào thật sự phải đem hai nữ đều cưới? Như vậy thật sự tốt sao? Trong giây lát, Lạc Phi cảm thấy cái kia tấm lụa nặng như núi thái như vậy, ép được bản thân cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mà lúc này, trên đài tỷ võ Hà Liên Tâm bỗng nhiên ngừng lại. Chương 182, ngón trỏ trái cứ như vậy cường. Chương 182, ngón trỏ trái cứ như vậy cường. Hà Liên Tâm bỗng nhiên ngừng tay, không lại tiếp tục tiến công. Chúng trong lòng người không khỏi kinh ngạc, lẽ nào Hà Liên Tâm thật bị Nghiệm Ung cho thuyết phục? Hay là nói, Hà Liên Tâm yếu chuẩn bị thi triển cái gì tuyệt sát chi chiêu? Ha ha. Nghiệm Ung có chút nở nụ cười hàm hậu cười, Hà gia muội tử, người rốt cuộc nghị thông suốt, không lại đâm ta. Này có thể thật sự là quá tốt, lời nói như vậy, ta cũng sẽ không dùng làm khó. Ngươi tự mình đi xuống đi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Hà Liên Tâm khẽ nhíu mày, ngươi liền thật sự không muốn ra tay sao? Nếu như ngươi tại trong tỉ thí gặp những thứ khác nữ tử đâu này? Lẽ nào ngươi cũng không ra tay sao? Này là đương nhiên rồi. Nghiệp Ung một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, sư tổ đã từng nói, không thể động thủ đánh nữ nhân. Không động thủ, vậy sao ngươi thắng? Hà Liên Tâm hỏi. Cái này. Nghiệp Ung gãi gãi đầu, tựa hồ là bị đang hỏi, không qua chỉ chốc lát sau, hắn con mắt đống nhiên sáng ngời, có. Nếu quả thật gặp được những nữ nhân khác cùng ta đánh, vậy ta sẽ chờ nàng đánh mệt, nàng tự nhiên cũng sẽ không đánh. Xì xì. Hà Liên Tâm nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi người này thật đúng là có ý tứ. Hắc hắc. Nghiệp Ung cười ngây ngô cười. Mà lúc này, Hà Liên Tâm dĩ nhiên trực tiếp đi xuống sàn đấu võ. Nhận thua. Hà Liên Tâm dĩ nhiên thật sự nhận thua. Nhìn thấy như vậy luận võ, trang tài cũng là nhịn cười không được cười. Hắn là biết Nghiệp Ung, lao khiếu hoa đồ tôn, thực lực không phải bình thường mạnh, cho dù này Hà Liên Tâm không chịu thua, một mực như thế hao tổn nữa, cũng không khả năng thắng. Đương nhiên, nếu như Hà Liên Tâm sử dụng điểm âm như quỷ kế gì loại hình, ngược lại có thể thắng, nhưng nàng cũng không hề. Vòng thứ tư tứ cuộc tỉ thí trong, Tả Hạo Hàm đối chiến một tên đồng dạng là huyền linh cảnh nhất trọng áo lam võ giả. Người này là lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng đệ thập thất tên, tên là Đường Canh Kim, vốn cho là cảnh giới võ đạo tăng lên tới huyền linh cảnh, có xung kích trước 10 cơ hội, đáng tiếc, quy tắc thay đổi, khiến hắn không thể không tự nhận không may. Dù là như thế, Đường Canh Kim cũng không có ý định trực tiếp chịu thua, mà là dũng cảm đứng lên sàn đấu võ. Tả Hạo Hàm, ta sẽ lấy ra ta mạnh nhất tuyệt chiêu đánh với ngươi một trận. Ngưng mắt nhìn Tả Hạo Hàm, Đường Canh Kim khuôn mặt vẻ nghiêm túc. Đến a. Tả Hạo Hàm chỉ là nhạt như gió nhẹ mà nói ra. Đường Canh Kim đem vác trên lưng một cái màu xanh đại thiết côn giải xuống, đây là hắn tại trong tỉ thí lần thứ nhất cởi xuống cây thiết côn này, bình thường đều là một mực gánh vác ở trên người. Ken lang. Thiết côn nện ở trên đài tỉ võ, phát ra nặng nề nện tiếng vang. Hiển nhiên, cây thiết côn này không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. mà Đường Canh Kim cũng chưa xong việc, sau đó xé ra quần áo trên người, đem một cái đồng dạng thập phần nặng nề nội giáp cởi. Sau đó lại thấy hắn đem trên cổ tay thiết bộ giải xuống, lại đem giày cởi. Những thứ đồ này, tất cả đều thập phần trầm trọng. Đường Canh Kim cầm nắm đấm, lại nhìn Tả Hạo Hàm một mắt, trầm giọng nói, ta mạnh nhất một quyền, lấy chân nguyên lực lượng biên độ song sau, lực quyền có thể đạt tới đến 48 vạn cân, nếu như vậy cũng không thể cho ngươi sau lùi một bước, ta cũng bị thua tâm phục khẩu phục. Chơi ạ! Các ngươi có nghe thấy không, Đường Canh Kim một quyền có thể đánh xuất 48 vạn cân cự lực, lại vẫn không hẳn có thể làm cho Tả Hạo Hàm sau lùi một bước. Ngươi lần trước không có tới, cho nên không biết. Một lần kia lúc, Đường Canh Kim liền cùng Tả Hạo Hàm đối chiến qua một hồi. Khi đó, Đường Canh Kim một quyền có thể đánh xuất 20 vạn cân cự lực, bao nhiêu người đều đối với hắn nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng là, Tả Hạo Hàm năm đó chỉ dùng một đầu ngón tay liền đã ngăn được hắn một quyền. Lần này, Đường Canh Kim thực lực tăng lên càng nhiều, thế nhưng, vẫn đúng là không hẳn có thể làm cho Tả Hạo Hàm sau lùi một bước. Thật đặc sắc. Đúng a? Những thiên tài này võ giả, một cái so với một cái cường. Lạc Phi cũng là nhìn trên đài tỷ võ. Tại 3 năm trước, Tả Hạo Hàm liền có thể dùng một ngón tay đỡ 20 vạn cân cự lực, thực lực đó, quả nhiên không phải bình thường cường. Chắc hẳn, hiện tại Tả Hạo Hàm sẽ càng thêm khủng bố. A. Đường Canh Kim toàn lực hét lớn một tiếng, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, nắm đấm không khí bốn phía đều đi theo chấn động lên. Mà lúc này, trong người hắn thổ thuộc tính nguyên lực cũng là bạo dũng nhi xuất. Những nguyên lực đó tất cả đều hướng về cánh tay phải của hắn hội tụ mà đi, trong nháy mắt, làm cho cánh tay phải của hắn nhìn lên giống như là một con màu nâu cương cánh tay, vô hình trung liền rõ ràng xuất một luồng băng sơn nước nhạc bá đạo lực lượng. Một quyền này, tuyệt đối rất mạnh. Nắm đấm vẫn không có đánh ra đi, nhưng đã để được không khí chung quanh đang không ngừng mà chấn động kịch liệt lên. Bá vương nộ băng quyền. Đường Canh Kim một tiếng giống to, bàn chân đông nhiên giẫm một cái địa, cả người dường như đạn pháo bình thường phi tới hướng về Tả Hạo Hàm, tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, Đường Canh Kim đã tới gần Tả Hạo Hàm. Hô! Bá đạo một quyền cuồng nện mà ra, không khí trong nháy mắt bị lấy hết. Tả Hạo Hàm như trước có vẻ nhẹ như mây gió, thậm chí cái kia tia âm nhu khí chất, khiến hắn nhìn lên càng giống là một cái thư sinh yếu đuối. Đối mặt này cuồng bá cực kỳ một quyền, chỉ thấy hắn đem tay trái nhẹ nhàng nâng lên, ngón trỏ duỗi ra. Ầm ba. Đường Canh Kim ba quyền nện như điên tại Tả Hạo Hàm ngón trỏ trái bên trên, giống như là trong nháy mắt định dạng hoàn chỉnh như vậy, quyền kia đầu dù như thế nào cũng không cách nào tiếp tục tiến lên một tấc. Hơn nữa, cuồng bạo kinh khí sông tàn mát, đem trên đài tỷ võ thấu minh quang cháo đều chấn động đến mức bắt đầu dập dờn. Sau đó, chỉ thấy Đường Canh Kim nắm tay phải khẽ run lên, không cần thiết chốc lát, liền vô lực rơi xuống đi tới. Phình một tiếng, Đường Canh Kim quỳ đã đến trên đất, tay trái chống đỡ trên đất, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ta thật sự không thể để cho ngươi sau lùi một bước sao. Đường Canh Kim không muốn tin tưởng, cứ việc trước đó đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình đi tin tưởng. Phải biết, 3 năm qua, hắn liều mạng tu luyện, sức mạnh không ngừng tăng cường, một quyền chi lực, đủ để đạt đến 48 vạn cân thần lực. Nhưng là, như vậy một quyền, lại còn là không ngăn nổi Tả Hạo Hàm một cái ngón trỏ trái. Một cái bá đạo như vậy, một cái nhạt nhược phong nhẹ. Nhưng mà, kết quả cuối cùng, lại là bá đạo người bị thua thẳng thắn dứt khoát, không đất dung thân. Như vậy sự chênh lệch rõ ràng lệnh được Tả Hạo Hàm càng lộ vẻ thần bí mạnh mẽ. Từ từ thả xuống tay trái. Tả Hạo Hàm túi đầu nhìn Đường Canh Kim một mắt, chậm rãi lui một bước. Được rồi, ngươi đã để ta lui từng bước. Hô địa, Đường Canh Kim ngẩng đầu nhìn Tả Hạo Hàm, ngươi. Đây là tại sao? Không có vì cái gì, nói chung, ngươi đã làm được. Nói xong, Tả Hạo Hàm đồng bền xoay người rời đi. Căn bản không cần chàng tài đến tuyên bố cái gì, tỉ thí như vậy kết quả, chỉ cần không phải người mù, tự nhiên đều có thể rõ ràng. Đường Canh Kim liền bức Tả Hạo Hàm nhìn thẳng vào một mắt tư cách đều cơ hồ không có. Thắng bại, còn cần tuyên bố sao? Lạc Phi khẽ mỉm cười, Tả Hạo Hàm người này, không chỉ có thực lực rất mạnh, hơn nữa làm người cũng rất có ý tứ. Không khỏi, Lạc Phi đối với người này có mấy phần hiếu kỳ, Tả Hạo Hàm. Nếu như là ta cùng hắn một trận chiến, không lấy ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ căn bản không có thắng cơ hội. Đương nhiên, tiểu quy cho ta này đạo kiếm khí ngoại trừ. Quá mạnh mẽ. Tả Hạo Hàm không hổ là lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng người thứ nhất, một cái ngón trỏ trái liền mạnh như vậy. Đúng a? Ta nếu có thể đuổi tới hắn một phần ngàn thực lực, chỉ sợ ta người tiểu sư muội kia sớm cũng đã đáp ứng cầu hôn của ta. Ai? Tại sao hắn sẽ như vậy cường? Mà ta? Ai? Chính mắt thấy Tả Hạo Hàm mạnh mẽ, vô số người đáy lòng đều dâng lên cảm giác vô lực. Đối mặt như vậy đối thủ mạnh mẽ, ai có thể chiến thắng? Chương 183, Băng Sơn Mỹ Nhân. Chương 183, Băng Sơn Mỹ Nhân. Có Tả Hạo Hàm Châu Ngọc phía trước, vòng thứ 5 tứ cuộc tỷ thí, quả thực có vẻ một điểm đáng xem đều không có. Yếu, quá yếu, thực sự quá yếu, mang không nổi cảm xúc manh liệt ta. Có lẽ là trải qua vòng thứ 5 bình thản, vòng thứ 6 có chút được đặc sắc không ít, nhưng nghĩ tới Tả Hạo Hàm này chẳng gần như biểu diễn tựa như tỷ thí, như trước có vẻ nhược không khả quan, không có quá lớn xem chút. Vòng thứ 7, Ố Vương đi lên sàn đấu võ. Mà đối thủ của nàng, rộng mở vẫn là Nhạc Tử Chiết. Hai người tại vòng thứ nhất trong tỷ thí liền từng chạm qua mặt, chỉ đánh tới mười mấy chiêu, Ố Vương lúc đó cũng đã nhận thua, không nghĩ tới hiện tại lại chạm mặt. Ta chịu thua. Ố Vương trực tiếp đi xuống sàn đấu võ. Hết cách rồi, thực lực của hai người cách biệt quá lớn. Thứ 8 vòng, vòng thứ 9 tỷ thí cũng rất nhanh kết thúc, bất quá tranh đấu thập phần kịch liệt, trong đó một hồi càng là đánh đến lưỡng bại câu thương. Tháng này một cái, bị hắn tông môn trưởng lao tiếp đi xuống, dùng đan dược tốt nhất vì đó chữa thương, tranh thủ tại cuộc kế tiếp tỷ thí đến trước khi, có thể khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Thua trận này một cái, cũng tương tự bị hắn tông môn người tiếp theo chữa thương đi rồi. Vòng thứ 10 bắt đầu. Lạc sư huynh, ta phải đi lên rồi. Vũ Giao nhẹ nhưng cười cười. Ừm, nỗ lực lên. Lạc Phi vì đó khích lệ nói. Lần này, Lạc Phi lần nữa đã được kiến thức Vũ Giao tốc độ, quả là nhanh đến nỗi ngay cả hắn đều nhanh thấy không rõ lắm rồi. Mà Vũ Giao đối thủ càng bị qua lại đến hoa mắt hỗn loạn, không tới mười mấy chiêu, liền triệt để mà thua trận. Đệ thập tam vòng, Liêu Phiêu giật một kiếm phân thắng thua. Đệ 17 vòng, Ngông giật một cước định càn khôn. Thứ 18 vòng, Vũ Bách Lâm sử dụng liệt diễm tông chấn tông tuyệt học, hạng diễm thập trọng thiên, rốt cuộc miễn cưỡng đánh bại đối thủ. Thứ 22 vòng, Ngụy Hiên Hồng cùng đối thủ chiến đấu gần trăm chiêu, mắt thấy liền muốn thua, cuối cùng như trước trở mình, hiểm hiểm địa chiến thắng đối thủ. 24 vòng, Mộ Dung Yên Tuyết ra trận. Đứng ở Mộ Dung Yên Tuyết phía trước là một cái tuấn mỹ thanh niên, toàn thân áo trắng đồng bền. Đối mặt giai nhân tuyệt sắc, tuấn mỹ thanh niên vẫn chưa vội vã động thủ, ôn quyền mà nói, tại hạ Doãn Tử Lăng, ngưỡng mộ đã lâu Mộ Dung cô nương phương danh, hôm nay nhìn thấy, vẫn là có phúc ba đời, không nghĩ, lại là muốn cùng cô nương cùng sân khấu thi đấu, thật đúng là tạo hóa trêu người. Đương nhiên, Tử Lăng trong lòng biết, dù như thế nào cũng không khả năng là Mộ Dung cô nương đối thủ, nhưng sư mệnh làng khó, hôm nay, vẫn là cần ra tay cùng Mộ Dung cô nương một trận chiến. Mong rằng cô nương chớ trách. Doãn Tử Lăng có vẻ nho nhã lễ độ, lời nói cử chỉ cũng thật là thỏa đáng. Nhưng mà, Mộ Dung Yên Tuyết như trước sắc mặt không hề thay đổi, ánh mắt không gợn sóng, phảng phất giống như là vạn năm không thay đổi hàn băng bình thường. Doãn Tử Lăng cũng không ngại, nhẹ nhẹ cười cười, một tay khẽ vỗ, trong tay ba thước thanh phong trường kiếm vô cùng sắc bén, vang lên con cong, phảng phất tại thuật nói gì đó bình thường. Mộ Dung cô nương, tại hạ yếu xuất kiếm. Chi sẽ một tiếng, Doãn Tử Lăng trường kiếm khẽ nhếch, màu vàng nguyên lực dồn vào trường kiếm bên trong, nhất thời ánh vàng phun ra nuốt vào, ánh kiếm chói mắt, như long tựa kiếm. Một tiếng du dương quát nhẹ, Doãn Tử Lăng một kiếm đâm ra, kiếm long du long, phiêu miểu như vậy. Lúc này, Mộ Dung Yên Tuyết nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc nhỏ dài, một cái búng tay, toàn bộ trên đài tỷ võ, xương lạnh đống dưng mà lâm, trong không khí trong nháy mắt kết ra băng tinh. Những băng tinh đó tựu như cùng từng trôi lợi kiếm nhất vậy, lộ ra khiến nhân tâm rung động hà khí, hơn nữa, chỉ thấy nàng hai tay kết ra lan hoa chỉ, trong không khí lại đột ngột sinh ra thấu xương hàn phong. Phong cùng băng đối với kết hợp với nhau, hàn ý nhất thời tăng mạnh. Trong nháy mắt, Doãn Tử Lăng đâm ra một kiếm kia liền có vẻ chậm rất nhiều, hơn nữa trên thân kiếm dĩ nhiên ngưng tụ ra sương lạnh. Doãn Tử Lăng cuồng phá nguyên lực, trường kiếm ra sức run lên, ánh vàng bắn mạnh, đem những kia bám vào tại trên thân kiếm sương lạnh tất cả đều chém nát tan. Sau đó, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn thoát phi mà ra, hóa làm một đạo kim quang bay đi. Hí hí hí. Kim quang bay qua chỗ, sương lạnh tất cả đều tan rã. Keng. Mộ Dung Yên Tuyết ngón tay nhỏ bé khẽ gảy, kim quang bay ngược mà đi. Doãn Tử Lăng bước nhanh xông lên trước, một phát bắt được kim quang, sau đó cả người đều sáp nhập vào một mảnh ánh vàng bên trong. Kiếm như động thiên. Trường kiếm dắt Doãn Tử Lăng phóng lên trời, sau đó một mảnh ánh vàng ở trên bầu trời xuất hiện, này ánh vàng phá băng trừ xương, phảng phất tại cùng Mộ Dung Yên Tuyết bố trí đi ra xương lạnh thế giới tranh cướp thiên địa. Mộ Dung Yên Tuyết tuyết mi nhẹ nhàng vừa nhấc, nguyên lai tròng mắt màu đen dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành tuyết trắng vẻ. Trong nháy mắt, trên đài tỷ võ nhiệt độ hạ thấp lại hạ thấp. Bất quá trong nháy mắt, tuyết sắc hoàn toàn che giấu ánh vàng. Phịch một tiếng, một đoàn băng cứng từ trên không trung đập xuống mà xuống, nặng nề nện xuống đất. Mà ở này băng cứng bên trong, rộng mở có thể thấy được Doãn Tử Lăng cầm kiếm bóng người. Bại. Quả nhiên, Tinh Long Diệu Phượng bảng xếp hàng thứ 2 Mộ Dung Yên Tuyết, thực lực không phải bình thường cường hãn, vượt xa phổ thông thiên tài. Quá mạnh mẽ. Cho dù không có đứng ở trên đài tỷ võ, ta đều có thể cảm nhận được này sự lạnh lẽo.
Đúng a?
Lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến lúc, Mộ Dung Yên Tuyết Hàn Nguyệt Thần Công vẫn không có uy lực lớn như vậy. Xem ra, nàng đã đem Hàn Nguyệt Thần Công tu luyện đến cao nhất nhất trọng, chỉ sợ đã có được lần nữa khiêu chiến Tả Hạo Hàm thực lực. Lạc Phi cũng là nhìn trên đài tỷ võ một màn, bất quá, hắn khẽ cười cười, nhẹ giọng nói, có ý tứ. Đúng lúc này, băng cứng bên trong Doãn Tử Lăng toàn thân ánh vàng đại diệu. Phốc suy phốc suy. Ánh vàng phá băng mà ra, trong nháy mắt đem khối này băng cứng cắt thành vô số mảnh vỡ băng tra. Một ngày ra, Doãn Tử Lăng từng ngụm mà thở hổn hển. Hiển nhiên, vừa nãy phá băng mà ra thời gian lệnh hắn tiêu hao không ít. Hơn nữa, hắn trên người như trước hàn khí phân tán, mái tóc cùng lông mày lên đều là sương lạnh, liền ngay cả sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh. Giờ khắc này, có thể nói là Doãn Tử Lăng hết sức yếu ớt thời điểm, thừa thắng truy kích lời nói, tất nhiên có thể một trận chiến mà thắng. Bất quá, Mộ Dung Yên Tuyết cũng không hề làm như vậy, mà là lặng lặng mà chờ. Hay là, nàng cảm thấy căn bản cũng không có như thế cần phải, cũng hoặc là khinh thường với đi làm như vậy. Thoáng thở ra hơi, Doãn Tử Lăng nhẹ nhàng cười cười, thu kiếm mà đứng, đối với Mộ Dung Yên Tuyết ôm quyền mà nói, đa tạ Mộ Dung cô nương hạ thủ lưu tình, bằng không, Tử Lăng đã là một bộ thi thể rồi. Tại hạ chịu thua. Như có cơ hội, nguyên cùng Mộ Dung cô nương giao một người bạn. Đối mặt Doãn Tử Lăng hảo ngôn hảo ngữ, Mộ Dung Yên Tuyết như trước vẫn là bộ kia lãnh băng băng dáng dấp. Hàn Nguyệt Thần Công đã để nàng trở nên dường như hàn băng bình thường lãnh, không chỉ có là mặt ngoài lãnh, tính tình cùng tâm tình đều giống nhau lãnh. Lãnh đến nàng cơ hồ đã với cái thế giới này bất cứ chuyện gì hoặc vật không có tình cảm, cũng đối với bất kỳ người nào không có cảm tình, thậm chí bao gồm sư tôn của nàng. Nàng mục tiêu duy nhất, cũng là trong lòng nàng duy nhất chấp nhất, cái kia chính là phải tìm được giết cha giết mẫu kẻ thù, tự tay đâm kẻ thù, thậm chí là uống ký huyết, ăn thịt hắn. Ngoài ra, không tiếp tục đừng hắn. Không biết, chỉ sẽ cảm thấy nàng lãnh ngạo cực kỳ, không có tình người, biết rõ, chỉ sẽ cảm thấy nàng rất đáng thương. Mà ngoại trừ chính nàng ở ngoài, cũng chỉ có sư tôn của nàng mới biết việc này. Thứ 25 vòng, rốt cuộc đến phiên Lạc Phi ra sân, mà đối thủ của hắn, dĩ nhiên là vị hôn thê của mình, Hiên Viên Thi Phỉ. Chương 184, như thế Diễm Phúc. Chương 184, như thế Diễm Phúc. Trên đài tỷ võ. Lạc Phi nhìn một thân này màu vàng cung trang giai nhân, như vẽ mặt mày, linh lung đường cong, tất cả đều là như vậy hoàn mỹ động lòng người, còn có này phảng phất trời sinh liền có khí chất cao quý, bất luận thấy thế nào, đều là chân chính tuyệt thế khuynh quốc mỹ nhân. Trong lúc bừng tỉnh, Lạc Phi không khỏi nghĩ tới Lạc Thần Phú bên trong một câu thi tử. Phảng phất này như khinh vân chi che nguyệt, đồng bền này như lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà nhìn đến, sáng như thái dương thăng ánh bình minh, bức mà xem xét chi. Lửa đốt sáng như hoa sen xuất sóng xanh. Hiên Viên Thi Phỉ, có thể so với Lạc Thần Mật Phi vẻ đẹp. Giờ khắc này, cái khác ba cái sàn đấu võ đã đánh đến kịch liệt dị thường, bay tứ tung nguyên lực, huyễn lệ chiêu pháp, phải nhiều đặc sắc liền có nhiều đặc sắc. Mà Lạc Phi cùng Hiên Viên Thi Phỉ hai người vị trí sàn đấu võ, lại là an tĩnh dị thường. Chuyện gì xảy ra? Hai người kia làm sao không động thủ? Không biết, có thể là nhận thức a. Nếu là nhận thức, tại sao lại không nói lời nào? Ta xem có thể là đang chuẩn bị tuyệt sát đại chiêu. Nhìn thấy Lạc Phi cùng Hiên Viên Thi Phỉ lặng lẽ động, dưới đài không ít người tại kinh ngạc nghị luận, này trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút không rõ. Nàng là ai? Đúng lúc này, Hiên Viên Thi Phỉ không chớp mắt nhìn Lạc Phi, rốt cuộc mở miệng hỏi ra câu nói đầu tiên. Một cái hỏi lệnh được những kia người ở dưới đài càng thêm không giải thích được. Bất quá, Lạc Phi tự nhiên biết, Hiên Viên Thi Phỉ yêu cầu cái kia nàng, chỉ chính là Vũ Giao. Nên trả lời thế nào? Lạc Phi chính mình cũng không biết. Không khỏi, chân mày kia một cách tự nhiên mà liền hơi khóa lại. Lúc này, trong đám người, Tả Hạo Hàm khẽ cười cười, ngươi không phải đã hỏi ta, cùng ngươi tranh đấu người là ai chăng? Một cái hỏi, hỏi được không đầu ngốc nghếch, thế nhưng bên cạnh cách đó không xa Ngông Giật lại là ánh mắt hơi híp lại, tập trung vào trên đài tỷ võ Lạc Phi, chính là hắn. Tả Hạo Hàm cười cười, cũng không tiếp tục trả lời đi xuống. Tả Hạo Hàm, ngươi làm sao biết chính là tên tiểu tử kia? Ngông Giật lại là hỏi tiếp. Ta giống như ngươi, cho nên đã từng đi tìm hiểu qua. Tả Hạo Hàm lạnh nhạt nói ra. Ngông Giật cười cười, nguyên lai Tả Hạo Hàm cũng yêu thích Hiên Viên Thi Phỉ. Bất quá, lấy Tả Hạo Hàm tính tình, ưa thích đồ vật, không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Tại sao Tả Hạo Hàm lại nói, không sẽ cùng chính mình tranh đấu? Lẽ nào Tả Hạo Hàm đã thử qua hướng về Thiên Ly Quốc Hoàng thất cầu thân, đồng thời bị cự tuyệt? Ngươi không cần đoán. Một năm trước, ta từng tự mình đi qua Thiên Ly Quốc cầu thân. Đáng tiếc, bị cự tuyệt rồi. Tả Hạo Hàm tựa hồ cũng không hề che giấu ý tứ, trực tiếp nói. Ngông Giật không cười được, mặt mũi có chút cứng ngắc. Tả Hạo Hàm tự mình đi cầu thân, lại vẫn bị cự tuyệt. Thiên Ly Quốc Hoàng thất dĩ nhiên cự tuyệt một cái thiên tài tuyệt thế như vậy, lẽ nào cũng bởi vì trên đài cái kia nhìn lên không ra sao tiểu tử. Điều này sao có thể? Bất quá, việc này nếu là từ Tả Hạo Hàm trong miệng nói ra được, tuyệt đối không giả rồi. Trong giây lát, Ngông Giật ánh mắt một cái liền khóa ổn định ở Lạc Phi trên người, trong lòng suy nghĩ tung bay, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể làm cho Thiên Ly Quốc vì hắn, mà cự tuyệt Tả Hạo Hàm cầu thân. Chỉ sợ, người này không đơn giản, hoặc là nói, là hắn thế lực sau lưng không đơn giản. Sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo tra một chút. Đương nhiên, nếu là ở trong tỉ thí gặp gỡ, cũng có thể trước tiên sờ sờ tiểu tử này đáy ngọn nguồn. Ngươi không nguyện trả lời ta sao? Trên đài tỷ võ, Hiên Viên Thi Phỉ mở miệng lần nữa dò hỏi, này nhìn phía Lạc Phi trong ánh mắt, phảng phất có một vẻ sâu kín thương cảm. Lạc Phi hơi cúi đầu, không biết yếu nói thế nào. Nói Vũ Giao là người mình thích. Này tướng Hiên Viên Thi Phỉ đặt ở nơi nào? Dù sao hai người bọn họ trong lúc đó còn có hôn ước. Nói không có quan hệ. Tựa hồ lại rất trái lương tâm. Bất luận nói thế nào, Lạc Phi đều cảm thấy không thích hợp. Trầm mặc. Giữa hai người bầu không khí có chút lặng lẽ tĩnh. Lặng lẽ yên tĩnh đến phảng phất có thể nghe được tiếng tim mình đập, phảng phất có thể cảm giác được đối phương tiếng hít thở. Cứ như vậy, Hiên Viên Thi Phỉ yên lặng mà nhìn Lạc Phi, mà Lạc Phi lại tiếp tục duy trì trầm mặc. Không phải hắn không muốn trả lời, mà là hắn không biết yếu trả lời thế nào. Đối Hiên Viên Thi Phỉ, Lạc Phi trong lòng càng nhiều là một loại trách nhiệm, dù sao phần kia hôn ước còn đặt tại đó. Nếu như chỉ là như vậy, hắn còn sẽ không quá mức khó xử, nhưng là tại chính mình còn chỉ là một cái rác rưởi thời gian, Hiên Viên Thi Phỉ như trước tuân thủ phần kia hôn ước. Này, mới là để Lạc Phi trong lòng cảm động địa phương. Cũng chính bởi vì phần này cảm động pha đã đến trách nhiệm ở trong, hắn không thể nhắc đến xuất giải trừ việc hôn ước. Bằng không, hắn trong lòng tội trách cảm giác, sẽ để cho hắn không đất dung thân. Hơn nữa, để cho nhất Lạc Phi không nghĩ ra chính là, tại sao Hiên Viên Thi Phỉ yếu chặt chẽ bảo vệ phần này hôn ước. Còn có, nàng trong ánh mắt cái kia tia thương cảm, lại là từ đâu mà đến. Lẽ nào trên đời này, thật có một thứ tình yêu, gọi là bạn tri kỷ. Không, tuyệt đối không thể, này sau lưng bí tịch, tuyệt đối không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy, nhất định có cái gì chính mình không biết nguyên nhân ở trong đó. Đến cùng sẽ là gì chứ? Mà đối với Vũ Giao, Lạc Phi không phải không thừa nhận, trong lòng càng nhiều là một loại yêu thương. Điểm điểm tích tích ở chung, rõ ràng trước mắt, ti ti lũ lũ hiểu nhau, vẫn còn trong tim. Cái cảm giác này là sẽ không lừa gạt mình, đây là yêu thương, đối Vũ Giao yêu thương. Thẳng đến hiện tại, hắn đều còn nhớ này nhu nhu vừa hôn. Hôn lên chính là bên mép, ngọt tại chính là trong tim. Vậy ta không hỏi ngươi rồi. Ngươi để cho ta Hoàng Huynh mang lời nói, ta đã nhận được. 3 năm, ta sẽ chờ. Nói xong, Hiên Viên Thi Phỉ yên lặng mà xoay người, hướng về sàn đấu võ dưới chậm rãi đi đến. Thân ảnh kia, mang theo một vệt để nhân tâm nát tan đau xót. Chuyện gì xảy ra? Không luận võ. Người ở dưới đài tất cả đều trợn tròn mắt. Lẽ nào Hiên Viên Thi Phỉ một đường đánh tới, chính là vì ngay mặt cùng Lạc Phi nói này mấy câu nói. Nhìn này dần dần đi xuống sàn đấu võ bóng hình xinh đẹp, Lạc Phi muốn mở miệng nói chút gì, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại là không biết làm sao nói. Cô gái này, để Lạc Phi trong lòng khẽ động. Lẽ nào nàng tới tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, liền đúng là vì thấy mình một cái mặt. Nếu như là thật sự, này. Như vậy nữ tử, nơi nào có thể tìm ra. Không dính một hạt bụi mà đến, không dính một hạt bụi mà đi, một thân này màu vàng cung trang, dù như thế nào cũng che đậy không được nàng này xuất trần phẩm chất, còn có con kia là ngay mặt hướng mình hứa hẹn chờ đợi 3 năm tâm ý. Có vợ như thế, phu, còn có hà cầu. Lạc Phi ngón tay hơi giật giật, thật muốn tay giơ lên, gọi lại này bóng lưng rời đi. Sau đó nói cho nàng biết, ta sẽ cưới ngươi. Nhưng trong lòng mâu thuẫn, khiến những này lời nói có vẻ khó mà mở miệng, cuối cùng lại nuốt trở vào. Nam nhân hứa hẹn, hứa một lời chính là thiên kim. Thật nên nói sao? Lạc Phi cứ như vậy nhìn, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Làm Hiên Viên Thi Phỉ đi xuống sàn đấu võ lúc, Vũ Giao lại xuất hiện tại trước mặt nàng, nở nụ cười xinh đẹp, ta gọi Vũ Giao. Hiên Viên Thi Phỉ ngẩng đầu nhìn Vũ Giao, đáy mắt thương cảm lặng yên biến mất, chỉ chốc lát sau mới nói, ta gọi Hiên Viên Thi Phỉ. Ừm, vậy chúng ta liền coi như là nhận thức đi. Vũ Giao nhẹ chút vầng trán, sau đó mỉm cười nói, nếu như ngươi không ngại, ta sẽ cùng ngươi tranh, đương nhiên, tiểu coi như ngươi chú ý, ta cũng sẽ cùng ngươi tranh. Dù sao bất kể như thế nào, ta cũng sẽ cùng ngươi tranh. Người khác nghe không hiểu, nhưng Hiên Viên Thi Phỉ không thể không biết Vũ Giao lời này ý tứ. Hán! Yêu ngươi sao? Hiên Viên Thi Phỉ có chút chần chờ hỏi. Cái vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta. Khanh khách! Bất quá ta cũng nhìn ra được, Lạc Sư Huynh là không bỏ xuống được phần kia trách nhiệm, hắn cảm thấy hắn thua thiệt cho ngươi. Kỳ thực! Ta không ngại cùng ngươi chia sẻ Lạc Sư Huynh. Vũ Giao hiện ra được rất lớn phương, nhưng này trong lòng nhưng có chút cảm giác khó chịu. Lặng lẽ tính mà nhìn Vũ Giao, Hiên Viên Thi Phỉ lặng lẽ lắc lắc đầu, xin lỗi, ta chú ý. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Vũ Giao liếc nhìn trên đài tỷ võ Lạc Phi một mắt, khổ khổ mặt. Muốn nói nàng không ngại cùng những khác nữ tử chia sẻ cùng một người đàn ông, đó là không có khả năng, bất quá, nàng không muốn để cho Lạc Phi khó xử, cho nên mới nói như vậy, nhưng là, Hiên Viên Thi Phỉ lại không đồng ý. Lời nói như vậy, nàng cũng không có cách nào. Hai nữ đối thoại, không thể nghi ngờ là đem Lạc Phi đẩy tới phong trào, phong triều, đỉnh sóng. Mới bị chúng võ giả đẩy tuyển ra Thiên Ly Quốc năm đại mỹ nhân, lại có hai cái cùng Lạc Phi có kéo không rõ quan hệ. Này Lạc Phi rốt cuộc là ai hả? Dĩ nhiên có được như thế diễm phúc. Chương 185, Cấm Nguyên Cổ Địa Sinh Dị Biến. Chương 185, Cấm Nguyên Cổ Địa Sinh Dị Biến. Trên đài tỷ võ, trang tài cũng là không nhịn được lắc đầu cười cười. Tuổi trẻ chính là tốt. Giữa những người tuổi trẻ ái tình càng là không sai. Chỉ tiếc, hắn già rồi, không thể như người trẻ tuổi như thế như vậy tinh thần phân chấn bồng bột, có thể dây dưa với yêu hận trong lúc đó, hưởng thụ này cho người dư vị vô cùng từng tí từng tí. Thậm chí, này từng tí sẽ là mấy chục năm sau cất giấu hồi ức. Nếu Hiên Viên Thi Phỉ đã buông tha cho tỷ thí, như vậy Lạc Phi tự nhiên thu được thăng cấp tư cách, tiến vào 50 người đứng đầu tranh đoạt chiến bên trong. Đọc truyện tại truyện của tôi chàng tài tuyên bố Lạc Phi thắng lợi, nhưng Lạc Phi lại không có bất kỳ cảm giác hưng phấn. Nhìn đạo kia rời đi bóng hình xinh đẹp, Lạc Phi phát hiện, Hiên Viên Thi Phỉ dĩ nhiên trực tiếp rời khỏi Cấm Nguyên cổ thành, nói cách khác, nàng thậm chí ngay cả sau 50 tên xếp hạng cũng sẽ không tiếp tục tranh đoạt. Này, Hiên Viên Thi Phỉ tới nơi này, thật chỉ là vì tự nói với mình câu nói kia. Phụ thân và Thiên Ly Quốc hoàng thất trong lúc đó, đến cùng là quan hệ ra sao? Lạc Phi trong lòng thực sự không nghĩ ra. Rốt cuộc là tại sao, Hiên Viên Thi Phỉ cái này thiên chi kiểu nữ yếu cẩn thủ phần này hôn ước. Yêu. Điều này sao có thể? Mình cùng Hiên Viên Thi Phỉ chưa từng gặp mặt, nói yêu chữ, liền quỷ đều sẽ không tin tưởng. Lắc lắc đầu, Lạc Phi không suy nghĩ thêm nữa. Tất cả, ngày sau thì sẽ biết được. Bất quá, thông qua chuyện này, hắn đã thật sâu biết, chính mình nhược điểm lớn nhất, có lẽ chính là đối tình cảm xử lý năng lực. Nếu là mình có thể hào hiệp một ít, quản hắn 3721. Thấy một cái thu một cái, cũng sẽ không có nhiều như vậy đau đầu chuyện rồi, hoặc là chính mình rất lánh khóc quyết đoán một ít, quản hắn tổn thương ai, cũng hoặc là không có thương tổn được ai, muốn cự tuyệt liền từ chối, đồng dạng cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Đáng tiếc, chính mình cũng không phải người như vậy. Cũng không lâu lắm, 50 người đứng đầu cùng sau 50 tên ứng cử viên cũng đã phân ra đến. 50 người đứng đầu tranh cướp, tại Đông, Nam hai cái phương hướng sàn đấu võ tiến hành, sau 50 tên tranh cướp, tại Tây. Bắc hai cái phương hướng sàn đấu võ tiến hành. Không thể nghi ngờ, Đông, Nam hai cái phương hướng sàn đấu võ trước, một cách tự nhiên mà vây lên càng nhiều người. Dù sao đây là 50 người đứng đầu bài vị tranh cướp, trong đó phần lớn người, thực lực đều tại sau 50 tên bên trên, tin tưởng đối chiến lên cũng sẽ càng thêm đặc sắc lộ ra, càng thêm có đáng xem, cho nên người vây xem nhiều, cũng là bình thường. Ầm ầm ầm. Đông nhiên, Cấm Nguyên bên trong tòa thành cổ một trận chấn động đung đưa, không ít người đều đi theo sáng ngời lên. Thậm chí còn có số ít mấy người, bởi vì bất thình lình lay động mà suýt chút nữa ngã té xuống đất. Lay động kéo dài mấy tức thời gian, sau đó bình tĩnh lại. Mọi người đều là ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, trong mắt còn có một vẻ ngơ ngác, tựa hồ đều không rõ ràng xảy ra cái gì. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không biết ta. Các ngươi mau nhìn, là Cấm Nguyên cổ địa, chấn động giống như là từ bên kia chuyển tới. Quả nhiên, Cấm Nguyên cổ địa mở ra thời gian tựa hồ lại sớm. Lẽ nào thật sự cùng lần trước xuất hiện chiếc kia hòm quan tài bằng băng có quan hệ sao? Ta nghe trong tông môn trưởng lão nói, như thế hòm quan tài bằng băng từng tại hơn 3.000 năm trước từng xuất hiện. Lần đó, toàn bộ Huyền Vũ Tinh Nam vực đều xuất hiện các loại dị tượng, chỉ sợ lần này Cấm Nguyên cổ địa xuất hiện dị thường, cũng cùng chiếc kia hòm quan tài bằng băng không tránh khỏi có quan hệ. Vô số người ánh mắt tất cả đều quăng đã đến Cấm Nguyên cổ thành bắc một bên hơn 10 dặm bên ngoài, nơi đó là một mảnh sương mù. Giờ khắc này, sương mù lăn lộn không thôi. Giống như là một đầu tức giận hung thú đang thét gào rít gào như vậy, truyền ra một nguồn áp lực cực điểm khí tức, càng làm cho giữa bầu trời đều hội tụ vô số quần quần hắc vân, khắp nơi đen nghìn nghịt. Ầm ầm ầm. Chớp giật tại hắc vân bên trong lóe lên rồi biến mất, trầm muộn quần quần tiếng sấm từ Hắc Vân bên trong truyền ra. Bảy nước tất cả đại tông môn trưởng lão tất cả đều nhíu mày. Cấm nguyên cổ địa cấm chế trở nên càng thêm không ổn định rồi, hơn nữa khoảng cách mở ra thời gian cũng càng thêm sớm. Cảnh Đông Lâm nhìn mảnh kia sương mù một mắt, trực tiếp đứng lên sàn đấu võ. Các vị, theo Cảnh Đông Lâm này hùng hậu thanh âm vang dội vang lên, ánh mắt của mọi người lại rơi về tới sàn đấu võ bên trên. Các vị, cấm nguyên cổ địa mở ra thời gian lần nữa sớm, Cảnh mỗi người không thể không làm ra quyết định, sau 50 tên tỷ thí thiên tài võ giả toàn bộ áp sau. Bốn cái sàn đấu võ, tạm do 50 người đứng đầu thiên tài võ giả tiến hành tỷ thí, đồng thời, 50 người đứng đầu đem lần nữa tiến hành rút thăm quyết đấu, người thắng lên cấp 20 vị trí đầu 5 tên, kẻ bại tham gia sau 25 tên cuộc chiến. Lời vừa nói ra, liền ngay cả bảy nước tất cả đại tông môn trưởng lão đều nhíu mày. Nhưng là, cấm nguyên cổ địa mở ra thời gian sớm, đây chính là kéo không được, bỏ lỡ này ngắn ngủi một quãng thời gian, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp thu Cảnh lão đề nghị. Cũng không lâu lắm, trước đó tên kia phó trọng tài lần nữa ôm một con cái dương đen đi tới sàn đấu võ, mà Lạc Phi các loại tạm thời đạt được trận đầu thắng lợi 50 người, nhưng là đi tới sàn đấu võ đi lần nữa lấy ra số thẻ. 50 người, 25 chàng luận võ, một vòng tứ chàng, chỉ cần 6 vòng nhiều một chút liền có thể toàn bộ so xong. Không phải là độc nhất vô song, Lạc Phi lần này dĩ nhiên lại rút đến cuối cùng một cuộc tỉ thí số thẻ. Đánh vào số 1, số 2, số 3, số 4 ký, dựa theo Đông Nam Tây Bắc trình tự, từng người lên đài. Bốc thăm xong sau, Cảnh Đông Lâm hồng thanh hô. Lần này, Liêu Phiêu Giật đối mặt Vũ Bách Lâm, sau đều khiến xuất tất cả vô liếng, như trước đánh không lại Liêu Phiêu Giật tam kiếm. Chống ra một cái sàn đấu võ, trang tài căn bản không có các loại cái khác ba cái sàn đấu võ ý chấm dứt, trực tiếp gọi lên đánh vào số 5 ký hai người, tỉ thí lập tức tiếp lấy bắt đầu. Vũ Giao cũng đang vòng thứ nhất vào sân, ỷ vào tuyệt diễm thân pháp, 30 chiêu, nàng đối thủ liền thua trận, hơn nữa Vũ Giao còn là một bộ vô cùng dễ dàng bộ dáng. Sau đó, đánh vào số 6 ký hai người lên đài. Từng trận đặc sắc tuyệt luân tỉ thí, nhanh chóng tiến hành. Trận thứ 10, Vương Phong bại bởi Mông Giật. Đệ thập tam tràng. Tả Hạo Hàm như cũng là nhạt như gió nhẹ giống như địa liền lấy được thắng lợi. Trận thứ 14, đối mặt mạnh mẽ Nhạc Tử Chiết, lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng xếp hạng thứ 3 tồn tại, Ngụy Hiên Hồng rốt cuộc không bảo lưu nữa thực lực, cho thấy kinh người nhãn cầu sức chiến đấu, một thanh khai sơn búa lớn thẳng thắn thoải mái, uy lực kinh người, mỗi một búa chém xuống đều làm Nhạc Tử Chiết không thể tránh khỏi. Cuối cùng, hơn 800 chiêu sau, Nhạc Tử Chiết ôm nỗi hận mà bại. Lần này, Ngụy Hiên Hồng đã trở thành một thất kinh người hắc mã. Lập tức nhảy vào trong tầm mắt của mọi người. Nhạc Tử Chiết đều bị hắn đánh bại. Cái này Ngụy Hiên Hồng, giấu đi thực sự là quá sâu. Bất quá, cũng có một chút nhãn lực cay độc võ giả sớm có cảm giác, nhìn thấy kết quả như thế, cũng không hề lộ ra bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Ai? Nhạc Tử Chiết nhưng là thảm. Lần trước là người thứ 3, lần này, lại muốn xếp hạng đến 25 tên có hơn đi. Vậy thì như thế nào? 20 vị trí đầu 5 tên, có mấy người là đối thủ của hắn? Vặn lấy đầu ngón tay đều có thể đếm ra được. Lẽ nào cũng bởi vì hắn xếp hạng 25 tên có hơn, những kia xếp hạng trước mặt hắn, liền dám chế nhạo hắn. Đúng đấy. Lần này Tinh Long Diệu Phượng bảng xếp hạng, xem như là tối loạn một lần, bất quá, lần này người mới cũng đích thật là quá cường hãn. Ừm, đích xác rất mạnh, so với vãng giới người mới cũng yếu càng làm cho người ta lấy làm kỳ. Một cái là Nghiệp Ung, một cái là Ngụy Hiên Hồng, còn có cái kia gọi Vũ Giao, vốn là còn một cái Hiên Viên Thi Phỉ. Nhưng nàng dĩ nhiên bỏ quyền rời khỏi. Cái cuối cùng, e sợ yếu thuộc này Lạc Phi đi nha. Lạc Phi. Tại bây giờ làm rừng, hắn tựa hồ biểu hiện vẫn không tính quá mạnh mẽ đi. Không sai, hắn mặc dù không có biểu hiện ra quá chiến lược mạnh mẽ đến, nhưng ngươi đừng quên rồi, Vũ Giao cùng Hiên Viên Thi Phỉ hai cái này tuyệt thế mỹ nhân, vậy cũng đều cùng hắn có kéo không rõ quan hệ. Người như vậy, tất nhiên cũng không khả năng là một cái bình thường người vô năng. Này ngược lại là, bất qua nói đến, này Lạc Phi diễm phúc thật đúng là không cạn. Chương 186, ngươi quá nhiều lời. Chương 186, ngươi quá nhiều lời. Thứ 16 chàng, Nghiêm Ung ba quyền đánh bại đối thủ. Thứ 18 chàng, Mộ Dung Yên Tuyết 10 chiêu đánh bại đối thủ. Thứ 21 chàng, Ngông Giật 9 chân đá tàn đối thủ. Thứ 25 chàng, rốt cuộc đến phiên Lạc Phi ra sân. Hừ hừ. Ngông Giật hừ nhẹ hai tiếng, ánh mắt rơi vào trên đài tỷ võ, thầm nghĩ trong lòng, Lạc Phi. Trước hết để cho Tạ Trung thử xem ngươi có bản lãnh gì đi. Cách đó không xa Tả Hạo Hàm hơi nhìn Mông Giật một mắt, cũng không nói gì, đồng dạng đưa ánh mắt về phía sàn đấu võ. Kỳ thực thẳng đến hiện tại, hắn đều không làm rõ, tại sao Thiên Ly Quốc Hoàng Thất sẽ từ chối hắn cầu thân. cho nên đối với Lạc Phi, hắn trong lòng cũng có khá là thâm hậu hứng thú. Trên đài tỷ võ, Lạc Phi đối thủ là một cái bảng tròn eo thô thanh niên, một thân bắp thịt không thể so Ngụy Hiên Hồng kém bao nhiêu. Nhìn Lạc Phi, Tạ Trung khỏe miệng phát họa lên một nụ cười gằn, không khỏi thầm hừ nói, có lầm hay không? Ngông giật tên kia, dĩ nhiên để cho ta thử xem tiểu tử này thực lực. Này rõ ràng chính là một cái huyền nguyên cảnh cựu trọng tiểu tử, có thể có bài tẩy gì, đáng giá Ngông giật muốn thử hắn. Bất kể như thế nào, làm như Tuyên Vũ quốc một thành viên, Tạ Trung còn thì nguyện ý vì tương lai Tuyên Vũ quốc hoàng đế ra sức một phen. Hơn nữa, hắn là lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng người thứ 14, thực lực không thể khinh thường. Muốn đối phó một cái bình thường huyền nguyên cảnh cựu trọng võ giả, quả thực chính là dễ dàng chuyện. Nhưng Tạ Trung cũng không có khinh thường ý tứ, dù sao Lạc Phi có thể một đường đánh tới đây, đủ để chứng minh thực lực không kém. Ngươi gọi Lạc Phi, đúng không? Tạ Trung nhìn Lạc Phi, lấy ra ngươi toàn bộ bản lĩnh đến A, không phải vậy, ngươi lập tức liền được thua ở dưới chân của ta. Nói thật, thẳng đến hiện tại, Lạc Phi tinh thần đều còn có một chút hoảng hốt, trong lòng tổng hội không khỏi bước lên Hiên Viên Thi Phỉ cùng Vũ Giao hai nữ sự tình. Coi như là đối mặt thực lực không thể khinh thường Tạ Trung, hắn cũng chưa hề hoàn toàn tập trung tinh thần. Đối với Lạc Phi cái kia tia nhỏ bé dị dạng, Tạ Trung đã nhận ra. Hừ, đối mặt ta, hắn lại còn dám phân tâm. Lẽ nào tiểu tử này thật ẩn giấu cái gì mạnh mẽ tuyệt chiêu? Tạ Trung không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ. Lúc này, hắn tiếp lấy hét lên, uy, Lạc Phi, ta đang nói với ngươi đâu? Làm sao, làm như một cái đao khách, lẽ nào đối địch thời gian? Ngươi còn dám phân tâm suy nghĩ những chuyện khác sao? Ngươi làm như vậy, căn bản không phối trở thành một đao khách, hừ. Ngươi quả thực là cho đao khách danh tiếng hổ thẹn. Để thiên hạ đao khách đều dùng ngươi lấy làm hổ thẹn. Còn có, ngươi một cái huyền nguyên cảnh cựu trọng gia hỏa, tuy rằng có thể đi đến một bước này, nhưng đừng lấy này liền có gì đặc biệt hơn người, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng. Lâm Nhâm Địa, Tạ Trung nói một tràng, càng nghe, Lạc Phi càng thấy được trong lòng có chút phiền ý. Lạc sư huynh có chút phân tâm rồi. Dưới đài Vũ Giao đống nhiên nhẹ giọng nói ra. Bên cạnh, Ô Phương hơi kinh ngạc mà nhìn Vũ Giao, sau đó lại càng thêm tỉ mỉ mà nhìn phía Lạc Phi, quả nhiên, nàng cũng đã nhận ra một chút dấu hiệu. Không khỏi, Ô Phương khẽ mở môi đỏ mọng nói, Tạ Trung là lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng người thứ 14, bây giờ tuy rằng vẫn là huyền nguyên cảnh cựu trọng đỉnh cao, nhưng thực lực không thể khinh thường, Lạc Phi vào lúc này phân tâm, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Liên ở Ô Phương câu này lời mới vừa dứt thời gian. Tạ Trung trước tiên phát khởi tiến công. Hô! Một thanh lưu tinh truy cuồng quét mà ra, mang theo soạt soạt phá phong thừa sóng tiếng, đánh thẳng hướng về Lạc Phi. Lạc Phi vốn là có chút phiền Tạ Trung trước đó này lại nhải rong dài nói như vậy, giờ khác này cùng đối chiến, càng là vẻ mặt không hề dễ chịu, trực tiếp tuốt đao tiến lên nên tiếp. Keng! 8 vạn cân cự lực một đao, trực tiếp chém ở lưu tinh truy bên trên, mà Lạc Phi nhưng là trong nháy mắt tránh chuyển đến Tạ Trung trước mặt, con mắt đối mắt, cách nhau không tới 10cm. Tạ Trung trong lòng đống nhiên nhảy một cái, này Lạc Phi tốc độ, có thể hay không quá nhanh hơn một chút. Ngươi quá nhiều lời, lần sau bớt tranh cãi một tí. Xì xì. Một đao quét ngang mà qua, Tạ Trung trên người hộ thể cương khí căn bản vô pháp chống đối, hai người vị trí cũng là trong nháy mắt đan sen mở ra. Ken một tiếng, Lạc Phi đem đao cắm trở về trên lưng trong vỏ đao. Nguyên bản hắn là có thể đem đao thu nhập trong nạp giới, nhưng tựa hồ là bởi vì lưng thói quen, cho nên liền một mực cong lấy. Soạn. Làm Lạc Phi đao đã cắm vào vỏ đao lại sau, Tạ Trung trước ngực quần áo tài nứt ra rồi một cái khe. Một đao kia, nắm giữ được cực kỳ đúng chỗ, nhiều tiến một phần, liền sẽ chém bị thương Tạ Trung. Nhanh. Chuẩn. Tàn nhẫn. Một cái đao khách cơ bản nhất tam điểm yêu cầu, Lạc Phi sớm cũng đã làm được, bất quá nơi này tỉ thí là không cho phép giết người, không phải vậy, Tạ Trung đã bị chết. Tạ Trung đáy mắt tránh qua một vệ ngơ ngác, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn thậm chí đã cảm thấy mùi vị của tử vong. Cũng còn tốt, Lạc Phi cuối cùng không có hạ sát thủ. Có lầm hay không? Nguyên đến cái này Lạc Phi cũng là một thất chân chính hắc mã, một đao liền đánh bại Tạ Trung. Đúng a? Xem ra lần này Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, thực sự là tàng long ngọa hổ a. Tuy rằng Lạc Phi vừa nãy một đao kia không sai, nhưng ta vẫn cảm thấy, so với Nghiệm Ung cùng Ngụy Hiên Hồng đến, hắn kém không ít. Không có chân chính so qua, cũng không ai biết bọn hắn ai mạnh hơn, các ngươi cũng đừng lại đoán bậy. Đúng. Lạc Phi có thể ẩn nhận đến hiện tại tài triển lộ ra thực lực đến, hơn nữa còn không hẳn liền là thực lực chân chính của hắn. Theo ta thấy, không có so qua, vẫn đúng là nói không chừng hiệu chết vào tay ai. Cuộc tỉ thí này đã không cần lại tiếp tục tiến hành rồi, trang tài trực tiếp tuyên bố thắng bại. Tạ Trung cũng không hề lời oán hận, chí ít Lạc Phi không cố ý trọng thương hắn, cho nên, còn có cái gì có thể so cái này càng tốt hơn. Trong đám người, Tả Hạo Hàm nhẹ nhàng cười cười, xem ra tính toán của ngươi rơi vào khoảng không. Thế thì không hẳn. Mông Giật lắc lắc đầu, chí ít từ vừa nãy một đao kia đến xem, cái này Lạc Phi bảo lưu thực lực, không thể so với ngươi ta ít hơn. Nói tới chỗ này, Mông Giật hơi hơi dừng một chút, khỏe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt, đối với Tả Hạo Hàm nói, ngươi đối với cái này Lạc Phi, hiểu bao nhiêu?
Không nhiều.
Hơn một năm trước, hắn vẫn là Truy Nguyệt Thành bên trong nổi danh rác rưởi thiếu gia, cùng phụ thân hắn đồng thời, bị Lạc gia đuổi ra khỏi nhà. Sau, hắn phụ thân đi rồi Huyền Vũ Đế Quốc, còn hắn thì bái vào Vạn Lưu Tông. Hiện tại, hắn đến cùng chỉ là huyền nguyên cảnh cựu trọng, vẫn là đã đạt đến huyền linh cảnh, ta cũng không biết. Tả Hạo Hàm mặt không dị sắc mà nói ra, có vẻ cực kỳ bình tĩnh, giống như là đang kể một cái cực kỳ chuyện bình thường. Xem ra, ngươi hiểu còn thật không ít. Mông Giật cười cười, trong mắt lóe ra một vẻ để phòng vẻ. Tả Hạo Hàm khẽ mỉm cười, ngươi không cần sốt sắng, lại càng không dùng tại trên người ta lãng phí thời gian, ta nói rồi, không sẽ cùng ngươi tranh. Nghe vậy, Mông Giật nụ cười rất nhanh thu liễm. Đây cũng không phải là tranh giành không tranh vấn đề, mà là Tả Hạo Hàm quá làm hắn nhìn không thấu. Tựa hồ trong lòng hắn nghĩ bất cứ chuyện gì, bất kỳ dự định, không có một dạng có thể tránh được người sau phát giác. Đối thủ như vậy, là một cái chân chính đối thủ đáng sợ. Bất quá cuối cùng cũng coi như cũng còn tốt, Tả Hạo Hàm không hiểu được cần giấu, cái gì đều cho biểu hiện ra, không phải vậy, liền thật sự thật là đáng sợ. Hả? Chờ chút hắn có phải hay không là cố ý biểu hiện ra? Mông Giật nghĩ tới càng sâu một tầng hàm nghĩa, không khỏi trong lòng một trận ngơ ngác. Mặc kệ Tả Hạo Hàm là không phải cố ý đem loại này thấy rõ hắn nhân tâm tư năng lực biểu hiện ra, người này, đều là một cái khiến người ta cảm thấy sợ hãi đối thủ. Chương 187, tình thế càng nghiêm trọng. Chương 187, tình thế càng nghiêm trọng. Nhìn trên đài Lạc Phi, Ô Phương trong lòng cũng không biết là một loại gì dạng tư vị. Hơn một năm trước, Lạc Phi ở trước mặt của nàng, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng là hiện tại, Lạc Phi đã vượt xa nàng, hơn nữa là mạnh đến liền nàng đều không thể nhìn thấu trình độ. Sau khi trở về, ta còn là tiếp thu Hỏa lão cùng Vương lão thí luyện sắp xếp đi, không phải vậy, liền thật bị hắn xa xa mà vượt qua. Trong lòng hơi nghĩ, Ô Phương cũng là liếc mắt nhìn Vũ Giao một mắt, nàng hẳn là giống như ta, cũng không phải thuộc về người nơi này chứ. Bất quá nàng là một cái nào đó dòng họ thiên chi tiểu nữ, mà ta, lại yếu tránh né chính mình dòng họ truy sát. Theo Lạc Phi thắng lợi, 20 vị trí đầu năm tên danh sách cũng ra lò. Sau đó, 4 cái sàn đấu võ như trước tập trung lại, do này 20 vị trí đầu năm tên tiếp tục tiến hành tỉ thí. Hiện tại, mọi người trong lòng cũng đã rõ ràng, lần này Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, căn bản không thể tính là bình thường một lần, cũng không phải bình chọn cái gì thứ tự, mà là chân chính mà vì tranh cướp tiến vào cấm nguyên cổ địa danh lệch. Này, mới là lần này Tinh Long Diệu Phượng bảng chân chính hạch tâm. Ở cái này chân chính hạch tâm triệt để triển lộ thời khắc, xếp hạng, đã không trọng yếu. 25 người, luân không một người, Cảnh Đông Lâm tuyên bố do Tả Hạo Hàm luân không, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Dù sao Tả Hạo Hàm thực lực đặt tại đó đi rồi, hơn nữa rất nhiều trong lòng người còn vụng trộm vui cười, chỉ cần không cùng Tả Hạo Hàm đối đầu, bọn họ chiến thắng đối thủ cơ hội lại nhiều hơn một phần. Kế tiếp này 12 cuộc tỉ thí, như cũng là một trận chiến phân thắng thua. Cảnh Đông Lâm tiếp lấy tuyên bố. Ngay vậy, bảy nước tất cả đại tông môn trưởng lao tất cả đều nhíu mày. Bất quá bọn hắn nhưng không có mở miệng. Mà thấy tất cả đại tông môn đều không nhắc tới xuất cái gì ý kiến phản đối, những kia tiểu tông môn cũng tất cả đều đem lời nói nghẹn ở trong bụng, không dám thổ lộ. Hơn nữa bọn hắn cũng rõ ràng, cấm nguyên cổ địa bên kia cực không ổn định, hiện tại, ai cũng không nói chắc được bên kia lúc nào sẽ đạt đến mở ra thời gian. Mà lần này rút thăm kết quả, càng làm cho người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mộ Dung Yên Tuyết, Mông Giật, Vũ Giao, Ngụy Hiên Hồng, Liêu Phiêu Giật, Nghiệm Ung cùng Lạc Phi. Này bảy cái tối bị chú ý người, dĩ nhiên tất cả cũng không có đối đầu. Lạc Phi các loại bảy người cũng trong trận chiến này biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, đem từng người đối thủ đánh bại. Rất nhanh, 12 vị người thắng thăng cấp, lại tăng thêm miễn chiến Tả Hạo Hàm, tổng cộng 13 người. Mọi người cũng không biết Cảnh Đông Lâm đem như thế nào an bài kế tiếp tỉ thí. Dù sao này trong 13 người, sắp sửa đào thải đi 3 người, còn lại 10 người mới có thể đi vào cấm nguyên cổ địa bên trong. Đúng lúc này, Cảnh Đông Lâm đứng lên sàn đấu võ, ánh mắt hoàn hoàn đảo qua bốn phía, lớn tiếng nói, các vị, ta không thể không nói cho mọi người một tin tức xấu. Vừa nãy, ta đã nhận ra được cấm nguyên cổ địa bên trong chấn động mãnh liệt, tin tưởng không dùng được hai canh giờ, liền đem là mở ra thời gian. Mà lần này mở ra cùng dĩ vãng không giống, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 8 người tiến vào bên trong. Cho nên, tại đây 13 người ở trong, sẽ có 5 người bị loại bỏ. Theo Cảnh Đông Lâm âm thanh hạ xuống, bốn phía quả thực là sôi sùng sục.
Cái gì?
Không phải 10 cái sao? Làm sao biến thành 8 cái?
Đúng a.
Chúng ta lấy được tin tức, là cho phép 10 người tiến vào cấm nguyên cổ địa bên trong, hiện tại làm sao biến thành 8 cái?
Cảnh tiên bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Đúng vậy a, Cảnh tiên bối, mong rằng ngài có thể nói rõ một chút.
Tất cả đại tông môn trưởng lão cũng tất cả đều ngồi không yên.
Nguyên bản là chỉ có 10 cái danh ngạch, hiện tại lập tức mất đi 2 cái, như thế, phân phối bình quân xuống, vẫn chưa thể thỏa mãn 7 nước tam phẩm tông môn.
Phải biết, thất quốc liên minh gộp lại, chỉ là tam phẩm tông môn đều có 11 cái.
Hơn nữa, lần này xông vào trước thập tam tên, thiên ly quốc nhất phẩm tông môn Vạn Lưu Tông liền chiếm cứ 2 cái danh ngạch.
Còn có Nghiêm Ung, vốn là không môn không phái.
Đúng rồi, còn có Ngụy Hiên Hồng, cũng là một giới tán tu võ giả.
Hơn nữa, 4 người này thực lực, một mực cũng đều không yếu, vô cùng có khả năng đem 8 cái danh ngạch bên trong bộ phận danh ngạch cho chiếm đi.
Nói như vậy, 7 nước các đại tam phẩm tông môn nên làm gì?
Cảnh tiên bối, lẽ nào liền không có biện pháp khác sao?
Đúng a.
Cảnh tiên bối, lão gia ngài kiến thức rộng rãi, nghĩ một chút biện pháp đi.
Vô số con mắt tất cả đều nhìn Cảnh Đông Lâm, mà hắn cũng là đưa tay hư ép một chút, đợi đến mọi người âm thanh đều lặng yên xuống, mới chậm rãi nói ra, các vị, cấm nguyên cổ địa vẫn là võ đạo hoàng giả để lại chi cổ địa, cấm chế trong đó uy lực, chắc hẳn cũng không cần ta nói thêm cái gì, các ngươi mọi người đều có thể rõ ràng.
Không phải ta không nghĩ biện pháp, mà là căn bản không có biện pháp.
Hiện tại, cấm nguyên cổ địa bên trong cấm chế càng thêm không ổn định rồi.
Ta nói 8 cái danh ngạch, này cũng đã là cực hạn rồi.
Dừng một chút, Cảnh Đông Lâm nói tiếp, hơn nữa ta có thể rất khẳng định địa nói cho mọi người, lần này tiến vào cổ địa bên trong 8 người, sẽ gặp so sánh năm rồi càng mạnh mẽ hơn 10 mấy lần, thậm chí là mấy chục lần nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chôn thây trong đó.
Bốn phía, một mảnh yên tĩnh.
Chốc lát, một vị tam phẩm tông môn trưởng lão đứng dậy, các vị.
Cảnh tiên bối từ trước đến giờ chính trực vô tư, qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, cho nên, ta vạn mẫu người nguyện ý tin tưởng Cảnh tiền bối nói như vậy, chúng ta Thanh Vân Tông cũng nguyện ý nghe từ Cảnh tiền bối sắp xếp.
Ta Vô Ưu Cốc cũng nguyện ý nghe từ Cảnh tiền bối sắp xếp.
Chúng ta cũng nguyện ý.
Trong lúc nhất thời, không ít tông môn trưởng lão đều đi đầu tỏ thái độ.
Hết cách rồi, cho dù biết rõ Bắc Quan chi loạn sắp tới, bọn họ cũng không thể không đồng ý, dù sao chỉ cần có người có thể đi vào cấm nguyên cổ địa bên trong, khẳng định liền sẽ mang ra một ít tài nguyên đến, tới lúc bọn họ sẽ cùng những kia mang bỏ tài nguyên tông môn hợp tác giao hảo, cũng chưa chắc không thể được đến một chút chỗ tốt.
Hơn nữa bọn hắn tin tưởng, Bắc Quan chi loạn sắp tới, rất cường đại tông môn đều sẽ chọn kết minh, bộ phận tài nguyên cùng chung, cũng là tất nhiên kết quả.
Nếu như hiện tại không đồng ý, ai cũng vào không được cấm nguyên cổ địa, đến lúc đó, đối mặt Bắc Quan chi loạn, bọn họ sinh tồn cơ hội đều sẽ càng nhỏ.
Về phần những kia tiểu tông môn, thậm chí có một ít liền Bắc Quan chi loạn là cái gì cũng không biết.
Còn nữa, tất cả đại tông môn đều đồng ý rồi, bọn họ người nhỏ, lời nhẹ, cho dù phản đối cũng vô dụng.
Võ giả thế giới, chính là như thế hiện thực.
Không có thực lực chân chính, cũng đừng nghĩ thu được chân chính tôn trọng.
Cảnh Đông Lâm gật gật đầu, lập tức tuyên bố, vậy thì tốt, ta liền ở nơi này tuyên bố, kế tiếp tỉ thí, chọn dùng rút thăm khiêu chiến phương thức tiến hành.
Trong tay ta có 13 tấm tờ giấy, để cho bọn hắn 13 người từng người lấy ra một tấm.
Trong này có 8 tấm mặt trên viết có một cái thủ chữ. Mặt khác 5 tấm lên thì viết có công vừa đến công 5 chữ.
Đánh vào công chữ 5 người, đem lần lượt hướng về đánh vào chữ thủ bất cứ người nào khởi xướng khiêu chiến.
Người thắng, nắm giữ tiến vào cấm nguyên cổ địa tư cách, đồng thời không lại tiếp nhận người thứ 2 khiêu chiến.
5 cái công chữ, 5 chàng khiêu chiến.
Không có bị khiêu chiến 3 người, thì trực tiếp nắm giữ tiến vào cấm nguyên cổ địa tư cách.
Quy tắc lại quá đơn giản, này không chỉ cần yếu một ít vật khí, càng nhiều vẫn còn cần thực lực chân chính.
Chương 188 đến từ Mông Giật khiêu chiến.
Chương 188, đến từ Mông Giật khiêu chiến.
Rút thăm kết quả rất nhanh sẽ đi ra.
Tả Hạo Hàm đánh vào công 1, nói cách khác, hắn đều sẽ cái thứ nhất hướng về đánh vào chữ thủ 8 người khởi xướng khiêu chiến.
Vũ Giao đánh vào công 2, xếp ở vị trí thứ 2.
Vẫn ẩn nút cuối cùng đại tuyệt chiêu Yến Xích, đánh vào công 3.
Lần trước Tinh Long Diệu Phượng bảng xếp hạng thứ 9 Kha Chính, đánh vào công 4.
Mà Mông Giật nhưng là đánh vào công 5.
Bọn hắn 5 người đem lần lượt hướng về đánh vào chữ thủ 8 người khởi xướng khiêu chiến.
Mộ Dung Yên Tuyết, Lạc Phi, Nghiêm Ung, Ngụy Hiên Hồng cùng Liêu Phiêu Dật, còn có 3 người khác đồng thời đứng thành một loạt.
Tả Hạo Hàm đi tới, nhìn đánh vào chữ thủ 8 người, nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt trước hết đã rơi vào Lạc Phi trên người, không qua chỉ chốc lát sau, lại là rời đi.
Khi ánh mắt của hắn rơi vào người thứ 2 trên người lúc, người kia sợ đến hơi cúi đầu, không dám cùng Tả Hạo Hàm đối diện. Các ngươi nói, Tả Hạo Hàm sẽ chọn ai làm đối thủ của hắn?
Khó nói à, có thể sẽ tại Mộ Dung Yên Tuyết, Nghiêm Ung, Ngụy Hiên Hồng, Liêu Phiêu Giật cùng Lạc Phi trong 5 người chọn một cái đi.
Ai, mặc kệ ai được chọn chúng, đều chỉ có xui xẻo phần.
Đúng đấy. Tả Hạo Hàm thật sự là quá mạnh mẽ. Bị hắn chọn lựa, vậy cũng chỉ có thể không có duyên với Cấm Nguyên cổ địa rồi.
Rốt cuộc, Tả Hạo Hàm ở một cái trang phục thanh niên trước người ngừng lại, được rồi, liền ngươi đi.
Trong nháy mắt, này trang phục thanh niên sắc mặt một cái liền biến rồi.
Bị Tả Hạo Hàm chọn lựa, mình là nên đắc ý đâu này? Hay nên khóc đâu này?
Sau đó, Vũ Giao cũng chọn lựa một cái huyền nguyên cảnh cựu trọng đỉnh phong thanh niên làm đối thủ.
Đánh vào công tam yến xích không dám bất cẩn, đồng dạng chọn lựa một cái khác huyền nguyên cảnh cựu trọng đỉnh phong thanh niên làm đối thủ.
Đánh vào công tứ Kha chính một mặt lắc đầu cười khổ.
Còn lại 5 người ở trong, Mộ Dung Yên Tuyết, đó là tuyệt đối không thể khiêu chiến, không lại chính là Tìm Hước, Ngụy Hiên Hồng cũng là không thể chọn, dù sao liền Nhạc Tử Chiết đều bại trên tay hắn, Liêu Phiêu Giật cũng là mạnh ngoại hạng, kiếm pháp so với lần trước thời gian mạnh hơn mấy chục lần, Nghiệp Ung cái kia dã nhân phòng ngự càng là mạnh đến nỗi khiến người ta bận rầu.
Duy nhất còn lại, cũng chỉ có Lạc Phi rồi.
Đúng lúc này, Mông Giật đột nhiên nói ra, đem Lạc Phi để cho ta, cho ngươi một bộ địa giai hạ phẩm công pháp.
Vụ.
Cơ hồ là trong nháy mắt, vô số ánh mắt tất cả đều rơi xuống Mông Giật trên người.
Mông Giật lời kia là có ý gì?
Chẳng lẽ là chọn chúng còn lại 5 người ở trong yếu nhất một cái, chuẩn bị dựa vào Lạc Phi, thu được cuối cùng tiến vào Cấm Nguyên cổ địa danh lạch.
Này không giống Mông Giật làm người A.
Hơn nữa, vì đem Lạc Phi khiêu chiến quyền nắm bắt tới tay, Mông Giật dĩ nhiên nguyện ý lấy ra một bộ địa giai hạ phẩm công pháp đến trao đổi.
Phải biết, coi như là tiến vào Cấm Nguyên cổ địa bên trong, cũng không có thể liền nhất định có thể tìm được một quyển địa giai hạ phẩm công pháp A.
Lạc Phi cũng là kinh ngạc nhìn Mông Giật, không hiểu người sau làm như vậy, đến cùng là vì cái gì.
Lẽ nào, thực sự là cho là mình là còn lại 5 người ở trong, yếu nhất một cái.
Mà lúc này, cách đó không xa Tả Hạo Hàm hơi nhìn Lạc Phi một mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng hơi để, mang theo một vệ ý vị thâm trường ý cười nhẹ nhàng.
Không đúng, tựa hồ Mông Giật là cố ý nhằm vào ta.
Tả Hạo Hàm vệt kia ý cười không đơn giản, tựa hồ là cố ý, nhưng hắn tại sao phải làm như vậy?
Nhận ra được Tả Hạo Hàm khinh thiếu, Lạc Phi không khỏi âm thầm thầm nói.
Bất quá, hắn cũng không để ý, bất kể là Mông Giật cũng tốt, Tả Hạo Hàm cũng được, ai dám khiêu chiến hắn, hắn đều sẽ để đối phương hàm hận mà bại.
Cấm Nguyên cổ địa, Lạc Phi là nhất định phải đi vào.
Bởi vì, tất cả có thể tăng cao thực lực đồ vật, đều là hắn hiện tại nhất định muốn bắt được.
Chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, tài có thể giải quyết 2.5 năm sau này chẳng nguy cơ, năng lực tại Bắc Quan Chi trong loạn tiếp tục sống sót, năng lực tại Vũ Gia cùng Ân Gia thông gia lúc đoạt thân, không đến nỗi nhìn Vũ Giao gả cho người khác, mới có thể đi Huyền Vũ Đế Quốc tìm tới phụ thân, sau đó đi giải cứu mẫu thân.
Tất cả những thứ này tất cả, đều cần thực lực mạnh mẽ.
Bất kỳ ngăn trở mình trở nên mạnh mẽ trở ngại, tất cả đều yếu đá văng ra.
Kha Chính nguyên bản cũng tu luyện một bộ địa giai hạ phẩm công pháp, bất quá hắn tự nhận, coi như là khiêu chiến Lạc Phi, cơ hội chiến thắng cũng không lớn, còn không bằng từ Mông Giật nơi đó đổi một bộ địa giai hạ phẩm công pháp càng có lời.
Hơn nữa, địa giai hạ phẩm công pháp, đã là bọn hắn trong tông môn Đông Đảo trưởng lao có khả năng tu luyện cao nhất công pháp cấp bậc.
Lại tăng thêm, cho dù tiến vào Cấm Nguyên cổ địa trong, cũng chưa chắc có thể được đến một bộ địa giai hạ phẩm công pháp.
Như vậy giao dịch, tuyệt đối tính ra.
Được, ta đáp ứng rồi.
Bất quá, ta hiện tại liền muốn nhìn thấy công pháp, hơn nữa phải là võ kỹ một loại, phụ trợ loại công pháp, ta cũng không nên.
Trong lòng suy nghĩ tung bay, Kha Chính lập tức gật đầu đồng ý, cũng đưa ra yêu cầu của mình.
Được, ta cho ngươi một bộ võ kỹ loại địa giai hạ phẩm công pháp.
Mông Giật không để ý gật gật đầu.
Làm như Tuyên Vũ quốc đế vị người thừa kế, một bộ địa giai hạ phẩm công pháp, hắn vẫn là làm được rồi chủ.
Huống chi, cho dù hắn tóm ra ngoài, cũng bất quá là một bản viết tay mà thôi, nguyên bản. Mãi mãi cũng bảo lưu tại Tuyên Vũ quốc trong quốc khố, bọn họ hoàng thất hậu nhân, vẫn như cũ có thể tu luyện.
Mà lúc này, Kha Chính vị trí trong tông môn, những kia trưởng lão cũng là cười tươi như hoa.
Không cần tiến Cấm Nguyên cổ địa bên trong đi mạo hiểm, liền có thể đạt được một bộ địa giai hạ phẩm võ kỹ loại công pháp, như vậy giao dịch, chỉ có ngu ngốc tài không làm.
Lập tức, Mông Giật trực tiếp từ trong nạp giới lấy một quyển cổ điển viết tay bí tịch đến, cũng ném cho Kha Chính, mà người sau đang nhanh chóng lật xem cũng xác định thật giả sau. Cũng là tiện tay điểm Nghiệm Ung làm đối thủ, sau đó trực tiếp chịu thua, hệ so sánh đều lười so sánh.
Đối với cái này dạng trắng trợn giao dịch, Cảnh Đông Lâm đám người cũng không có ngăn cản.
Tình huống như vậy, ở trong giang hồ là bị ngầm đồng ý.
Được rồi, nếu đánh vào công tứ Kha Chính chịu thua, vậy còn dư lại 4 tổ sẽ cùng lúc bắt đầu tiến hành đi. Cảnh Đông Lâm tuyên bố. Bốn tổ đối chiến, tổ thứ nhất, Tả Hạo Hàm đối chiến một tên trang phục thanh niên, căn bản cũng không có bất cứ hồi hộp gì. Tổ thứ hai, Vũ Giao cũng rõ ràng so với đối thủ mạnh, tin tưởng cũng sẽ không có bất cứ hồi hộp gì. Tổ thứ ba, Yến Xích cùng một người khác thực lực tương đương, ngược lại là hiểu được một phen cực chiến. Đặc sắc nhất không gì bằng tổ thứ tư, Lạc Phi cùng Ngông Giật tỷ thí. Dù sao đây chính là do Ngông Giật tự mình bước lên một trận chiến, hơn nữa còn vì thế bỏ ra một bộ địa giai hạ phẩm võ kỹ công pháp. Từ mặt bên tới nói, Lạc Phi giá trị bản thân một cái liền tăng vọt lên. Có đáng xem, trận tỷ thí này tuyệt đối có đáng xem. Không ra mọi người sở liệu. Sáu chiêu, Tả Hạo Hàm ung dung đánh bại đối thủ. Một bên khác, Vũ Giao như trước nhanh như tật phòng, ở trên sân lưu lại vô số tàn ảnh, làm cho đối thủ của nàng không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, sau đó một trưởng vô xuất, trực tiếp thắng lợi. Mà tổ thứ ba bên kia, nhưng là tại vừa bắt đầu liền bạo phát ra chiến đấu kịch liệt, người đến ta hướng về, đánh đến kình khí tung hành, khí lên kiệt lực. Chỉ có tổ thứ tư, Lạc Phi cùng Ngông Giật hai người đứng ở trên đài tỷ võ, tựa hồ cũng không ngay lập tức động thủ ý tứ. Chương 189, ai sẽ càng mạnh? Chương 189, ai sẽ càng mạnh? Vì đánh với ta một trận, dĩ nhiên nguyện ý lấy ra một bộ địa giai hạ phẩm công pháp, ngươi thật đúng là cam lòng à? Lạc Phi khẽ cười trêu nói. Hừ hừ. Nhợt nhạt cười cười, Ngông Giật hơi liếc nhìn Lạc Phi một mắt, lạnh nhạt nói, ta chỉ để ý ta muốn yếu có được đồ vật gì đó, những thứ khác, không sao cả. Ồ, ngươi muốn có được cái gì? Lạc Phi không cảm giác mình có đồ vật gì, có thể đáng được đối phương làm như thế. Hiện tại không cần phải nói cho ngươi, bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Nếu không muốn nói, cái kia tiểu được rồi. Hai người vài câu thật đơn giản đối thoại sau, cứ như vậy ngưng mắt nhìn đối phương, mà một luồng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ngột ngạt khí tức, cũng dần dần bao phủ hai người vị trí sàn đấu võ. Lặng yên giữa, Ngông Giật trên người, một luồng huyền linh cảnh nhất trọng đỉnh phong nguyên lực chấn động dần dần tuôn ra, rộng mở là thuộc tính kim, lộ ra nồng nặc sắc bén bá đạo chi tức. Hơn nữa, tại hắn trên người, còn có một luồng xé kim nước ngọc khí thế biểu lộ mà ra. Khí thế kia phá thể mà ra, không khí bốn phía không khỏi tất cả đều tùy theo rung động, phảng phất đã không thể chịu đựng, muốn đổ nát đi xuống tựa như. Là kim ý cảnh. Quả nhiên là kim ý cảnh. Không nghĩ tới Ngông Giật điện hạ càng nhưng đã lĩnh ngộ nhất trọng kim ý cảnh. Lần này, thực lực đó chắc chắn tăng lên trên diện rộng a. Đúng a. 21 tuổi, có thể lĩnh ngộ nhất trọng kim ý cảnh, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Không ít đại tông môn trưởng lão đều là lên tiếng cảm thán. Kỳ thực, tại một ít đại tông môn ở trong, đối với tam đại ý cảnh đã sớm có ghi chép, cũng không phải Quy Hoàng điều cảm ngộ đi ra. Bất quá, Quy Hoàng có thể ở không biết dưới tình huống, dựa vào tự thân nỗ lực, cảm ngộ ra tam đại ý cảnh tồn tại, hắn thiên phú cũng quả nhiên là không bình thường. Đối với tam đại ý cảnh, những kia đại tông môn trưởng lão cũng là khát vọng đã lâu, đáng tiếc, ý cảnh vật này, hư vô phiêu miểu, mặc dù là vô số nắm giữ viên mãn đại thế võ giả, cũng đúng chi là bó tay toàn tập. Ý cảnh, không phải ngươi thời gian tu luyện dài ra liền nhất định có thể lĩnh ngộ, muốn lĩnh ngộ, cần thiên phú cực cao, còn cần một chút cơ duyên. Thiên phú, cơ duyên, hai người thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, phàm là có người nắm giữ tam đại ý cảnh bên trong bất luận một loại nào ý cảnh, đều sẽ cho người ước ao đố kỵ. Hừ hừ. Ngông Giật khinh tiếu vài tiếng, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Lạc Phi, ý cảnh là vĩnh viễn ngự trị ở đại thế bên trên, nếu như ngươi chỉ nắm giữ đại thành đao thế, vậy ngươi ở trong mắt của ta, liền chẳng là cái thá gì. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đến a, bằng không, hôm nay chính là ngươi trở thành phế nhân tháng ngày. Phế nhân. Lạc Phi hơi liếc nhìn Ngông Giật một mắt, người sau quả nhiên là cái tay ngoan thủ cay hạng người. Bất quá, chính mình cũng không phải là cái gì Bồ Tát tâm địa. Ngươi mời ta một thước, ta liền trả lại ngươi một trượng, ngươi bắt nạt ta một tấc, ta liền lấy về ba phần. Ngươi đã Ngông Giật đều nói muốn phế ta, như vậy, giống như ta không đem ngươi phế bỏ, thì lại làm sao xứng đáng chính mình. Phế nhân người, người hàng phế. Vâng. Lạc Phi trên người, phong hỏa nguyên lực dâng trào mà ra, hỏa tá phong thế mà càng mạnh hơn, do cuốn hỏa lực mà càng mạnh. Hai loại nguyên lực lẫn nhau giao hòa làm một thể. Hơn nữa khí thế còn đang không ngừng kéo lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng uy mãnh, thậm chí cũng đã đem không khí bốn phía cho xa lánh không thừa. Rốt cuộc, Lạc Phi khí tức trên người cường độ tại huyền linh cảnh nhất trọng ngừng lại. Mau nhìn, này Lạc Phi dĩ nhiên cũng là huyền linh cảnh nhất trọng cảnh giới võ đạo. Thời gian dài như vậy đến, dĩ nhiên không có ai nhìn ra hắn ẩn giấu cảnh giới võ đạo sao. Hắn tu luyện cái gì cấp bậc giấu khí thuật? Thế này thì quá mức rồi. Những người này quả nhiên đều là từng cái thâm tàng bất lộ. Lần này, Lạc Phi cùng Ngông Giật ở giữa một trận chiến thì càng thêm có ý tứ rồi. không ít võ giả đều có thể nghị luận sôi nổi. Vạn Lưu Tông mọi người cũng tất cả đều là trong lòng kinh ngạc. Lạc Phi dĩ nhiên nắm giữ huyền linh cảnh nhất trọng cảnh giới võ đạo. Bọn họ cùng với ở chung lâu như vậy, dĩ nhiên một điểm đều không có phát hiện. Vương Khiếu Thiên không nhịn được nhíu lại một cái lông mày. Lạc Phi là ở chú ý của hắn bên dưới trưởng thành, nhưng là, coi như là hắn, cũng không cách nào nhìn thấu Lạc Phi ẩn nút cảnh giới võ đạo. Tên tiểu tử này, thật đúng là một lần lại một lần khiến ta kinh nhã a. Chẳng trách Hỏa lão quỷ sẽ nguyện ý chủ động thu hắn làm đồ, còn đem Cửu Long Phá Tiêu Viêm đều chuyển cho hắn. Hỏa lão quỷ, ngươi trong lòng rốt cuộc là tính toán gì? Có thể tuyệt đối đừng nắm Phương Nha Đầu an nguy đùa giỡn a. Nay Lạc Phi, là nhất định muốn giao cho người kia, không phải vậy, Vạn Lưu Tông khó giữ được, chúng ta ba người thân phận cũng đem bại lộ, nói như vậy, Phương Nha Đầu cũng sẽ càng nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Khiếu Thiên có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cùng với Hỏa lão tồn tại, chính là vì bảo vệ Âu Phương. Mà thân phận của Âu Phương, là một cái không có khả năng hướng về bất kỳ ai nhắc tới bí mật. Vũ Giao cũng là nhìn chằm chằm trên đài tỷ võ Lạc Phi, Nga Mi nhẹ nhàng nhăn lại, Lạc sư huynh trên người nguyên lực, tựa hồ ngoại trừ phong nguyên lực đã dị biến là lang gia đế phong ở ngoài, hỏa nguyên lực cũng đã xảy ra dị biến, lẽ nào là khí trong động cái kia hỏa lão. Vũ Giao trong nháy mắt liền đoán được, Lạc Phi trên người hỏa nguyên lực dị biến, nhất định cùng hỏa lão có quan hệ. Mặc kệ, chỉ cần Lạc sư huynh không có chuyện gì là tốt rồi. Chính là không biết này hỏa lão cho Lạc sư huynh chính là một loại nào diễm hỏa. Trong lòng âm thầm thầm thì, Vũ Giao cũng thuận theo không lại lo lắng. Dị biến sau phong hỏa nguyên lực, lại há là phổ thông nguyên lực có thể sánh được. Bất quá, có thể nhìn ra Lạc Phi trên người nguyên lực sản sinh dị biến, ngoại trừ Vũ Giao, tựa hồ cũng chỉ có Ô Phương rồi. Bởi vì Ô Phương ánh mắt cũng hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên là nhận ra Lạc Phi trên người này dị biến nguyên lực. Dù sao nguyên bản nàng chỉ là cho rằng Lạc Phi tiếp nhận rồi hỏa lão linh hỏa. Cho nên chỉ là hỏa nguyên lực dị biến, nhưng lại không nghĩ rằng, Lạc Phi phong nguyên lực cũng đã dị biến đến rồi. Hừ! Ngươi quả nhiên giấu giếm thực lực. Mông Giật khinh thường khẽ hừ một tiếng. Huyền linh cảnh nhất trọng thì thế nào? Bại ở trong tay hắn cùng cấp đối thủ không biết có bao nhiêu, coi như là huyền linh cảnh nhị trọng võ giả, hắn đã từng đánh chết. Huống chi, hắn còn lĩnh ngộ nhất trọng kim ý cảnh. Cho dù Lạc Phi cùng hắn cảnh giới võ đạo tương đồng, cũng chỉ có nuốt hận phần. Lúc này, Mông Giật chậm rãi chỉ tay một cái, kim ý cảnh tiểu như cùng ngàn vạn lợi kiếm nhất vậy, phá không hướng về Lạc Phi trực gáp mà đi. Hồng hộc. Đúng lúc này, vô hình đao khí từ Lạc Phi trong thân thể bay vọt ra, mỗi một đạo đao khí bên trên đều kèm thêm nhất trọng phong đao ý, những này đao khí cùng Mông Giật kim ý cảnh đối với đụng vào nhau, bùng nổ ra âm vang mạnh mẽ long cong minh tiếng. Mau nhìn, là đao ý. Đúng a? Không nghĩ tới này Lạc Phi dĩ nhiên lĩnh ngộ đao ý, hơn nữa về mặt khí thế đến xem. Tựa hồ là nhất trọng phong đao ý, không một chút nào bị Mông Giật nhất trọng kim ý cảnh kém. Thực sự là càng ngày càng đặc sắc, đây mới thật sự là thiên mới quyết đấu a. Không ít ngày tài thanh niên tất cả đều nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình cũng lĩnh ngộ ra ý cảnh đến, cũng có thể như Lạc Phi cùng Mông Giật như thế, tiến hành ý cảnh giao phong. Giờ khắc này, toàn bộ sàn đấu võ bên trên, kim ý cảnh cùng phong đao ý, hai người tại khí thế lên không ngừng kéo lên giao phong, người đến ta hướng về. Cho dù Lạc Phi cùng Mông Giật như trước cũng chưa hề đụng tới, nhưng chỉ là phần khí thế này lên giao phong, đã để cho bọn họ hai đã trở thành chúng võ giả tập trung điểm. Một cái là nhất trọng kim ý cảnh, một cái là nhất trọng phong đao ý. Tam đại ý cảnh, đã xuất hiện thứ hai. Ai sẽ càng mạnh? Chương 190, kịch chiến. Chương 190, kịch chiến. Lần thứ nhất đem huyền linh cảnh nhất trọng phong hỏa nguyên lực tất cả đều thúc động, Lạc Phi lúc này mới chân thiết cảm nhận được cùng dĩ vãng bất đồng. Không. Phải nói, phong hỏa nguyên lực đã hoàn toàn cùng dĩ vãng bất đồng, coi như là những kia vẫn không có hóa lỏng là chân nguyên trạng thái khí nguyên lực, cũng cùng dĩ vãng rất là không giống. Những này nguyên lực hoàn toàn giấu ở trong đan hải lúc, hoặc là đơn độc sử dụng trong đó một loại nguyên lực lúc, cảm giác còn không phải như vậy rõ ràng, nhưng hiện tại, Lạc Phi đem thôi thúc đi ra, là có thể rõ ràng địa cảm thấy trong đó khác biệt. Tựa hồ, tại chính mình phong hỏa nguyên lực trước mặt, những kia ngọn gió bình thường hỏa nguyên lực tất cả đều yếu thần phục xuống. Đúng. Chính là loại này cảm giác. Đứng tại thượng vị giả góc độ, để cùng thuộc tính phong hỏa nguyên lực thần phục với dưới chân. Vũ Giao cùng sư tôn cho ta này hai loại đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Lạc Phi trong lòng không khỏi lại tò mò, đáng tiếc, bây giờ căn bản không thể nào biết được, nhưng bất luận thấy thế nào, Vũ Giao cùng hỏa lao đối với hắn đều là hảo tâm, cũng không ác ý. Chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn phía Mông Giật, người sau sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi. Lạc Phi lá bài tẩy, hoàn toàn vượt ra khỏi Mông Giật tính toán. Khốn nạn. Chẳng trách này Lạc Phi sẽ để cho Thiên Ly Quốc Hoàng thất vừa ý, bất quá, cho dù như thế, hôm nay ta cũng yếu phế bỏ ngươi, nhìn ngươi còn có tư cách gì cùng ta tranh giành. Mông Giật tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn muốn trực tiếp lấy nghiền ép thức tư thái đem Lạc Phi phế bỏ đi, có thể hiện tại, người sau mạnh mẽ, căn bản không phải trong vòng một chiêu liền có thể giải quyết vấn đề. Bất quá, cho dù cùng là nắm giữ nhất trọng ý cảnh, nhưng cũng phải nhìn hai người đối ý cảnh vận dụng làm sao. Vận dụng được tốt, vận dụng đến chân diệu chỗ, này mới có thể phát huy xuất ý cảnh chân chính cường uy lực lớn. Và anh, Mông Giật trước tiên phát khởi tiến công, hơn nữa vừa ra tay, chính là một chiêu địa giai hạ phẩm thối pháp tuyệt sát. Truy hồn đoạt mệnh. Trong nháy mắt, Mông Giật kéo dài qua mấy trượng khoảng cách, lập tức xuất hiện tại Lạc Phi trên đỉnh đầu, chân phải đá bay mà ra, màu vàng chân bóng rất sắc bén chi tước, lấy kim ý cảnh làm gốc, thối pháp làm thể. Hô điệu một rơi xuống lệnh được không khí bốn phía trong nháy mắt bị đè ép được bay tứ tung mà ra. Mà cũng trong lúc đó, Lạc Phi cũng là một cái rút ra phong hỏa liên thiên đao. Ấm vang. Đao xuất như gió. Thần phong phá. Theo Lạc Phi chém ra một đạo vòi rồng đón Ngông Giật thối ảnh bay cuộn mà đi. Phốc suy phốc suy. Lốc xoáy một cái liền đem Ngông Giật thối ảnh xoắn đến tan vỡ mở ra, càng là kể cả hắn ống quần đều bị xoắn thành mảnh vỡ, sau đó lại bị xoắn thành bột mịn. Cũng còn tốt. Mông Giật trường dày tựa hồ cũng không phổ thông, hẳn là một loại nào đó sức phòng ngự cực tốt giáp bảo vệ, cho nên mới không có bị trong nháy mắt cắn nát. Dù là như thế, này trường dày bên trên cũng bị lốc xoáy xoắn ra mấy lô lớn. Mông Giật đầu tiên là trong lòng một giật mình, nhưng trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, tay trái hướng về mặt bên đánh ra, cả người trong nháy mắt hoành rời đi, sau đó đã đến một cái Lạc Phi đao pháp góc chết, một chiêu thần long bại vĩ, chân như roi dài bình thường quất về phía Lạc Phi bên hông. Kỳ thực Lạc Phi chính mình cũng là hơi kinh ngạc, cứ việc đã có một ít chuẩn bị tâm lý, biết mình phong hỏa nguyên lực đã dị biến, nhưng bây giờ không có nghĩ đến, dị biến sau phong nguyên lực thật không ngờ lợi hại. Thấy Mông Giật từ góc chết tấn công tới, Lạc Phi chui đao nhất chuyển, chân đạp bộ phong lược ảnh tránh ra, một chiêu thập tự chạm hủy đánh ra. Mông Giật chân phải vừa thu lại, nguyên chỗ nhanh chóng nhất chuyển, tránh đi thập tự đao khí đồng thời, lại là một chiêu bá đạo vô cùng thối pháp công kích trực tiếp hướng về Lạc Phi. Hai người tránh chuyển xê dịch giữa. Không chỉ có tránh được công kích của đối phương, đồng thời lại đều không ngừng về phía đối phương thi triển tiến công, này tinh diệu lực trường khống, bén nhạy sức quan sát, đều là bày ra được vô cùng nhuẩn nhuyễn, thành thạo điêu luyện, nhìn đến dưới đài không ít ngày tài võ giả âm thầm bội phục, liền ngay cả này tất cả đại tông môn trường lão cũng là âm thầm gật đầu. Bất quá, càng nhiều võ giả, chỉ có thể nhìn thấy trên đài có hai đạo tàn ảnh đang không ngừng mà đan xen qua mà, căn bản không thấy rõ Lạc Phi cùng Mông Giật trong lúc đó, đến cùng xảy ra thế nào kịch chiến. Bởi vì bọn họ tốc độ của hai người, thật sự là quá nhanh rồi. Ấm vang. Ken ken. Ấm ẩm. Hai người không ngừng giao đánh nhau, kinh khí sung mạnh, nguyên lực khuấy động, trên đài tỷ võ lồng ánh sáng bị rung ra một vòng lại một vòng gợn sóng sóng gợn. Cũng còn tốt, cũng không biết này sàn đấu võ là vật gì làm thành, bất luận hai người làm sao kịch chiến, đều thì không cách nào phá hoại mảy may. Mà theo kịch chiến không ngừng tiến hành, Lạc Phi phát hiện mình đối dị biến sau phong hỏa nguyên lực càng thêm có cảm xúc. Cũng càng thêm có thể hiểu được phong hỏa nguyên lực mạnh mẽ cùng uy lực vô cùng. Không, phải nói, hắn cảm giác được của mình phong hỏa nguyên lực, tựa hồ còn có thể tiếp tục trưởng thành. Nhưng yếu làm sao thành trường, hắn hiện nay còn không cách nào biết được. Giao chiến này nháy mắt, Mông Giật cũng là phát hiện Lạc Phi nguyên lực quá mức bá đạo, quá mức sắc bén, thậm chí so với hắn kim nguyên lực còn muốn càng thêm bá đạo sắc bén mười mấy lần. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm giác được ngơ ngác, dù sao, hắn nhưng là lĩnh ngộ kim ý cảnh. Mà kim ý cảnh, thủ trọng chính là một luồng sắc bén vô cùng tâm ý cảnh như thế này vừa ra, tuyệt đối là thần chặn sát thần, Phật ngăn giết Phật, tất cả ngăn cản tại phía trước cản trở cũng có thể như bẻ cảnh khô địa phá hủy. Cho nên, Lạc Phi phong hỏa nguyên lực là không nên so với hắn kim nguyên lực sắc bén hơn. Thế nhưng giờ phút này tình huống, lại hoàn toàn khác biệt. Dần dần, Lạc Phi đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mỗi chém ra một đao, đều làm cho Ngông Giật không dám găng đón đỡ, thậm chí có thời điểm còn bị bức phải luống cuống tay chân. Xem ra Mông Giật phải thua. Ừm, nếu như Mông Giật không có hậu chiêu lời nói, không dùng được một nén hương thời gian, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lần này thiên tài võ giả trong, cũng thật sự là đã ra mấy không được tiểu gia hỏa. Một cái Ngụy Hiên Hồng, một cái Nghiêm Ung, một cái Vũ Giao, một cái Lạc Phi, đúng rồi, còn có Thiên Ly quốc vị kia tiểu công chúa. Năm người này, có thể nói là giới này tinh long diệu phượng bảng cuộc chiến trong, tối kinh tài tuyệt diễm năm một thiên tài. Ừm, không sai. Lần này nhô ra mới tinh thiên tài, so với vãng giới đều càng thêm kinh diễm. Đáng tiếc a, này năm một thiên tài, không có một cái là chúng ta trong tông môn. Ngược lại là này Vạn Lưu Tông, chỉ là một cái nhất phẩm tông môn, dĩ nhiên cũng là bồi dưỡng được như vậy mạnh mẽ hai cái thiên tài đệ tử, thật đúng là vận may a.
Đúng a.
Lần này Thiên Ly Quốc cùng Vạn Lưu Tông đều nổi danh. Năm một thiên tài, Thiên Ly Quốc độc chiếm thứ ba. Mấy cái đại tông môn trưởng lão đang nhỏ giọng bàn luận, lời nói ở giữa không khỏi lộ ra một tia ước ao đấu kỵ đến. Lạc Phi cùng Ngông Giật ở giữa luận võ, trở nên càng ngày càng kịch liệt. Khuấy động bay tứ tung nguyên lực bên trong, từng sợi chân nguyên thỉnh thoảng thể hiện ra uy lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải nguyên lực có khả năng có, đủ để ung dung chém giết huyền linh cảnh trở xuống võ giả. Mà hay là tại loại này cuồng bạo nguyên lực bên trong, Lạc Phi cùng Ngông Giật ở giữa kịch chiến, càng thêm mãnh liệt. Trên đài tỷ võ, chỉ thấy một đạo lại một đạo tàn ảnh đan xen mà qua, mỗi lần đều bùng nổ ra mãnh liệt vô cùng va chạm kinh khí.
Ầm,
ầm ầm,
ầm vang.
Một thức thức mạnh mẽ chiêu pháp, dường như ảo thuật bình thường mà ở trong tay hai người triển khai ra, không có bất kỳ một chiêu là địa giai trở xuống võ kỹ. Thậm chí, Ngông Giật thỉnh thoảng còn có thể sử dụng tới một hai chiêu địa giai trung cấp võ kỹ đi ra. Uy lực kia, lớn đến mức kinh người. Nếu không Lạc Phi nguyên lực dị biến, chỉ sợ đều khó mà làm tiếp. Đáng tiếc, địa giai trung cấp công pháp võ kỹ, uy lực tuy lớn, nhưng cũng cực kỳ hao tổn nguyên lực. Dần dần, Lạc Phi hoàn toàn chế trụ Ngông Giật.
Lạc Phi, đây là máy bức tao đấy.
Đông nhiên cắn răng một cái, Ngông Giật trong mắt lóe ra một vệt lệ mang, toàn thân kim quang trong nháy mắt đại thịnh lên.
Chương 191, chí cường va chạm.
Chương 191, chí cường va chạm. Chính là như vậy trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ khí thế từ Ngông Giật trong cơ thể bộc phát ra, khuấy lên được trong không khí nguyên lực tất cả đều hỗn loạn lên, càng phảng phất bằng bầu trời vang lên kim loại long cong minh thanh âm, dường như vạn kim khô, chém ngược bầu trời, uy thế có thể nhiếp động cửu thiên thập địa bình thường. Càn khôn nghịch chuyển, bách then cài hoành môn. Ngông Giật trong miệng rít lên một tiếng như sấm vang lên, trong nháy mắt những kim quang đó mang theo bao bọc Ngông Giật hóa làm một đạo hư ảnh cự nhân, bỗng nhiên một cước đá bay mà ra. Theo một cước này đá ra, phảng phất không gian đều đi theo đảo ngược ra, bàng bạc oai lực áp quần thế, mênh mông nguyên lực dường như màu vàng thao thiên thủy triều, giống như dùng một loại cho người nín hơi khí thế, giống như phô thiên cái địa địa từ trên không trung đạp xuống mà xuống.
Không, không đúng.
Một cước này căn bản không phải từ trên không trung đạp rơi xuống, mà là từ trên mặt đất đá ra, hướng lên bầu trời bên trong phá tiêu mà đi. Cũng có lẽ là bởi vì loại kia càn khôn đảo ngược, thiên địa lật đổ ảo giác, cho nên mới cho người cảm thấy một cước này là từ trên không trung đá ra. Nếu là đúng tay cũng nghĩ như vậy, vậy cũng chỉ có thể chờ một hồi như cuồng phong bạo vũ tuyệt sát đến. Lạc Phi cũng không có bị đối phương kim ý cảnh ảnh hưởng, hắn đạo ý không so với phương kim ý cảnh yếu, hơn nữa linh hồn lại so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Một chiêu này rơi ở trong mắt hắn, nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tam Thiên Phong Diễm Thần Long chém. Cảm nhận được này xung thiên uy thế, Lạc Phi không dám có bất kỳ khinh thường tâm ý, đem trong cơ thể đã dị biến phong hỏa nguyên lực tất cả đều thúc tuân ra mà ra, hướng về phong hỏa liên thiên đao bên trong xuyên vào mà đi, sau đó đem phong diễm đao pháp bên trong mạnh nhất một thức triển khai ra. Từ khi phong diễm đao pháp tấn cấp đến địa giai hạ phẩm sau, đây là hắn lần thứ nhất thi triển một chiêu này. Một đao chém xuống, vô số phong hỏa nguyên lực từ lưỡi dao bên trong chém ra, sau đó hóa làm một cái nguyên lực thần long. Này nguyên lực thần long bàn rít ngút trời, đầu rồng ngẩng cao, phong cùng hỏa hai loại nguyên lực hỗn hợp mà thành long mâu, phảng phất trong nháy mắt bạo phát ra khiếp người thần quang. Sau đó chỉ thấy hắn dắt phong đao ý phóng lên trời, lại hung mãnh địa nhào xuống mà xuống.
Giống ba,
phong diễm thần long phảng phất phát ra chấn động bát hoang long ngâm gầm, trôi đi qua, không khí tất cả đều né tránh.
Vâng.
Cự nhân chi chân cùng phong diễm thần long đối với đụng vào nhau, nhất thời, nguyên lực phá mà đi, không gian vì thế mà chấn động, kinh khí cuốn ngược phun ra tại trên đài tỷ võ trên màn hào quang, phát ra kịch liệt rung động, nhộn nhạo lên liên tiếp không ngừng nguyên lực tiểu diễm, dường như trong cuồng phong cờ như vậy, đong đưa liên tục. Đợi đến tất cả bình tĩnh lại, mọi người chỉ thấy, trên đài Mông Giật trên người nhiều chỗ cháy đen, đầu tóc rối bời, khỏe miệng mang huyết, liền ngay cả trên mặt đều có được mấy chỗ điểm đen, hơn nữa tay trái còn kìm lồng ngực. Liền liền hô hấp đều có vẻ hơi gấp gáp, hiển nhiên là bị khá nặng thương thế. Mà một bên khác, Lạc Phi chỉ là khí tức hơi có chút hỗn loạn mà thôi.
Lần trước người thứ 4 sao.
Này Ngông Giật quả nhiên rất mạnh, nếu như không là của ta nguyên lực đã dị biến, chỉ sợ chỉ có sử dụng phong hỏa dung hợp đao ý, mới có thể đánh bại hắn.
Hiện tại, nhìn dáng dấp cũng không phải phế bỏ hắn thời điểm, bất quá, ngươi tốt nhất đừng tiếp tục đến trêu chọc ta, bằng không, lần sau liền không may mắn như thế nữa.
Lạc Phi âm thầm trầm giọng nói. Trước mặt nhiều người như vậy, không thể một đòn tất phế, lúc này lại động thủ phế bỏ Ngông Giật, chỉ sợ sẽ nhận người chê trách. Dù sao đây chỉ là luận võ, cũng không phải sinh tử báo thủ. Nhưng nếu là đến bên ngoài, hai người lén lút chạm mặt kịch chiến lúc, nói không chắc Lạc Phi vẫn đúng là sẽ bổ sung một quyền, trực tiếp phế bỏ đối phương, chấm dứt hậu hoạn. Đế vị người thừa kế thì thế nào? Chọc giận chính mình, như thường phế bỏ. Nhưng hiện tại, không được. Mông Giật căm tức nhìn Lạc Phi, trong mắt tất cả đều là sát ý vô tận, nắm tay phải dùng sức mà nắm, quyền lưng cũng đã trắng bệnh. Bại. Chính mình dĩ nhiên bại. Thua với một cái chính mình xem thường Lạc Phi, đây là cỡ nào mất mặt xấu hổ. Không, ta vẫn không có. Phúc. Một câu nói còn chưa dông xong, khí huyết quần quận ở dưới, một cái máu đen từ Mông Giật trong miệng phun ra đến, hóa làm xương máu tràn ngập với trong không khí. Mà Mông Giật cũng cuối cùng không thể tiếp tục vững vàng mà đứng thẳng, quỳ một chân trên đất. Khuất nhục. Đây là tuyệt đối khuất nhục. Không thể tha thứ. Không có khả năng tha thứ. Nhất định phải giết cái kia gọi là phi người, là hắn để cho mình quỳ rạp xuống nơi này. Mông Giật lửa giận trong lòng thao thiên mà lên. Coi như là 3 năm trước đối mặt Tả Hạo Hàm, hắn cũng chỉ là bị thua, nhưng không có ngã quỳ trên mặt đất. Mà hiện tại, mặc dù chỉ là quỳ một chân trên đất, cũng là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ở trên đời này, duy nhất có thể làm cho hắn quỳ xuống, cũng chỉ có hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu, ngoài ra, tuyệt đối không còn ai khác. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên ngay trước mặt Lạc Phi, quỳ xuống. Cho dù cái quỳ này không phải là mình sở ý nguyện, cũng không có khả năng tha thứ. Giết. Nhất định phải giết Lạc Phi. Mặc dù là liều mạng trong vòng 1 năm nguyên lực đại thường, cũng phải dùng chính mình cuối cùng đại tuyệt chiêu, đem Lạc Phi triệt để mà sát. Không. Không thể tiện nghi như vậy Lạc Phi. Muốn cho hắn quỳ rạp xuống trước mặt chính mình, yếu dằn vặt đến hắn ý chí tan vỡ, sau đó lại giết hắn. Mông Giật trong lòng, ngọn lửa tức giận hóa làm không tiếng động rít gào bay lên trời cao. Hắn cường chống muốn đứng lên, sau đó dành cho Lạc Phi một đòn cuối cùng tuyệt sát, nhưng là, tay chân căn bản là không nghe sai khiến. Liếc mắt một cái đã trọng thương Mông Giật, chàng tài trực tiếp tuyên bố, Lạc Phi thắng. Nghe được 3 chữ này, Mông Giật hàm răng cắn được cọt kẹt vang vọng. Hắn không cam lòng. Rất không cam tâm. Giờ khắc này, Mông Giật thật giống như trên mặt tràn đầy đều viết không cam lòng 2 chữ như vậy, ánh mắt kia cũng âm trầm đến đáng sợ. Đáng tiếc, không cam lòng có thể thế nào. Hắn giờ phút này, đã không thể lại tiếp tục kịch liệt chiến đấu tiếp rồi, nhất định muốn tìm một chỗ hảo hảo chữa thương, không phải vậy, hạ xuống di chứng về sau thì phiền toái. Mông Giật dĩ nhiên thật sự bại. Thật là không có nghĩ đến, này Lạc Phi thực lực đã vậy còn quá mạnh, chỉ sợ so với Ngụy Hiên Hồng đều không kém bao nhiêu. Đúng a? Ngụy Hiên Hồng đánh bại lên giới xếp hạng thứ 3 Nhạc Tử Chiết, mà Lạc Phi nhưng là đánh bại lần trước xếp hạng thứ 4 Mông Giật, đồng thời sử dụng thời gian so với Ngụy Hiên Hồng còn muốn ngắn đến nhiều, chỉ sợ Lạc Phi thực lực thật không kém Ngụy Hiên Hồng. Đây mới thật sự là tàng long ngọa hổ cuộc chiến a. Tuy rằng ta tại lần đầu tiên đấu vòng loại bên trong liền bị thua, nhưng có thể thấy đến chiến đấu như vậy, thực sự là không uổng chuyến này. Liên ở Lạc Phi thắng lợi không lâu sau, một bên khác Kiến Xích cũng rốt cuộc khó khăn bắt lại thắng lợi. Tuy rằng tuyển ra 8 người, cũng không thể đại biểu thất quốc liên minh mạnh nhất 8 vị thế hệ tuổi trẻ thiên tài, nhưng cuối cùng danh lạch, vẫn là đã xác định được rồi. Tả Hạo Hàm, Mộ Dung Yên Tuyết, Ngụy Hiên Hồng, Nghiêm Ung, Lạc Phi, Vũ Giao, Liêu Phiêu Dật, Tiến Xích. 8 người này, đem tiến vào cấm nguyên cổ địa bên trong, đi tìm võ đạo hoàng giả lưu lại cơ duyên. Bất quá lần này tìm kiếm, cũng không phải là an toàn, thậm chí có khả năng đem tính mạng đáp vào trong đó, nhưng làm như võ giả. Nhân sinh vốn là khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, bọn họ 8 người đều đưa ánh mắt về phía cấm nguyên cổ thành thành Bắc. Lạc Phi trong mắt có một vẻ nồng nặc chờ mong. Cái này chống lên 7 nước tất cả đại tông môn truyền thừa cổ địa bên trong, chính mình lại đem được cái gì dạng kỳ ngộ cùng thu hoạch đâu này. Hoặc là nói, là trực diện nguy cơ, bỏ mình trong đó. Mà lúc này, cấm nguyên cổ địa bầu trời hắc vân càng thêm đen như mực, lan lộn dâng trào trong lúc đó, tựu như cùng mở ra miệng lớn, lộ ra răng nanh tuyệt thế hung thú. Cấm nguyên cổ địa, ta đến rồi. Lạc Phi nắm chặt nắm đấm. Chương 192, Văn Võ Thẻ Ngọc. Chương 192, Văn Võ Thẻ Ngọc. Cấm nguyên cổ thành, Vạn Lưu Tông vị trí thạch trong viện. Vương Khiếu Thiên các loại 3 vị Vạn Lưu Tông trưởng lão cười tươi như hoa. Tối gần 100 năm nay, Vạn Lưu Tông lẽ nào xuất hiện một cái có thể đánh vào Tinh Long Diệu Phượng bảng đệ tử thiên tài, coi như là tối được xem trọng quần quyền, cũng không thể đánh vào qua 10 người đứng đầu. Thế nhưng lần này, Lạc Phi cùng Vũ Giao 2 người lại đều đã đánh vào 8 người đứng đầu. Mặc dù có một ít vận khí thành phần ở trong đó, nhưng cũng đáng giá hài lòng a. Kỳ thực, tất cả đại tông môn trưởng lão, càng để ý là tiến vào cấm nguyên cổ địa cơ hội. Tông môn muốn cường thịnh hơn, ngoại trừ nhân tài ở ngoài, tài nguyên cũng là vô cùng trọng yếu, còn đối với thất quốc liên minh tới nói, tốt nhất tài nguyên liền là đến từ cấm nguyên cổ địa bên trong. Ngoại trừ 3 vị trưởng lão ở ngoài, Ô Phương cùng Thẩm Bạch hai người cũng là mỉm cười nhìn Lạc Phi cùng Vũ Giao.
Lạc Phi, Vũ Giao.
Vương Khiếu Thiên hòa ái dễ gần mà cười cười, lần này, các ngươi hai người đại biểu ta Vạn Lưu Tông, lấy được tiến vào cấm nguyên cổ địa tư cách, việc này ta đã thông báo tông chủ cùng chúng trưởng lão đều rất hài lòng, sau khi trở về, cũng chắc chắn dành cho hai người người tốt nhất khen thưởng.
Đương nhiên, Ô Phương cùng Thẩm Bạch biểu hiện cũng không tệ, sau khi trở về, cũng không thiếu được tương ứng khen thưởng.
Ha ha! Vương trưởng lão, lần này ta Vạn Lưu Tông danh tiếng, có thể nói là hưởng dự toàn bộ thất quốc liên minh. Nhất định muốn đối Lạc Phi cùng Vũ Giao hai người trọng thưởng mới được a.
Một vị khác áo xám trưởng lão sướng cười nói.
Ừm, đây là tự nhiên.
Vương Khiếu Thiên gật gật đầu, sau đó vẻ mặt thành thật mà nhìn Lạc Phi cùng Vũ Giao.
Lạc Phi cũng là nhìn lại Vương Khiếu Thiên.
Đối Vu Cấm Nguyên cổ địa, hắn biết quá ít, còn muốn từ Vương Khiếu Thiên nơi đó hỏi thăm một ít, không phải vậy cái gì cũng không biết, cứ như vậy đi vào, chỉ sợ sẽ bỏ mất không ít tiên cơ.
Mà Vũ Giao cũng là lần đầu tiên tiến vào Cấm Nguyên cổ địa trong. Biết tựa hồ cũng không nhiều, cho nên cũng là nhìn Vương Khiếu Thiên.
Tiếp đó, ta cần yếu hảo hảo cho hai người các ngươi giảng một cái cấm nguyên cổ địa bên trong sự tình.
Vương Khiếu Thiên gương mặt nghiêm túc, cũng từ trong nạp giới lấy ra một khối bích lục thẻ ngọc đến, sau đó cong lại bắn ra một đạo nguyên lực, đã đánh vào trong ngọc giản.
Vụ.
Thẻ ngọc bên trên nổi lên một mảnh ánh sáng xanh lục, sau đó, một bộ nhìn lên cũng không hoàn chỉnh bản đồ xuất hiện tại trong hư không.
Đây cũng là cấm nguyên cổ địa bản đồ. Đáng tiếc chúng ta nắm giữ được cũng không toàn bộ, đại khái chỉ có một phần mười đi.
Các ngươi nhìn đến đây không có.
Vương Khiếu Thiên chỉ vào trong địa đồ một tòa cổ thành bảo, đối với Lạc Phi cùng Vũ Giao nói ra, nơi này chính là cái kia vị võ đạo hoàng giả lưu lại cổ hoàng chi phủ, cũng là hai người các ngươi mục đích cuối cùng địa.
Lạc Phi tỉ mỉ nhìn tới, quả nhiên, ở đằng kia trong địa đồ có một tòa pháo đài đánh dấu, bất quá tòa thành kia bảo tại trên bản đồ chỉ là rất nhỏ một cái điểm. So với trẻ con ngón tay út cũng lớn hơn không được bao nhiêu, mà những địa phương khác, hoặc là một mảnh tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là chính là các loại rừng rậm, đầm lầy, sa mạc chờ chút địa hình.
Vương Khiếu Thiên nói tiếp, các ngươi tiến vào cấm nguyên cổ địa sau, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến tất cả cái địa phương, có thể là trên bản đồ này không có địa phương, chỗ dùng các ngươi cần mang mấy khối trống không văn giản đi vào, đến lúc đó, đem bên trong địa hình ghi chép xuống, lấy thuận tiện ngày sau tông môn những đệ tử khác tiến vào bên trong.
Đương nhiên, tông môn là sẽ không để cho các ngươi không công cống hiến, các ngươi làm ra mỗi một phần nỗ lực cùng cống hiến, tông môn đều sẽ có tương ứng hồi báo.
Mặt khác, tại toàn bộ địa đồ bên trong, đều có khả năng sẽ thu được các loại cơ duyên, nhưng lớn nhất cơ duyên, không gì bằng cổ hoàng chi phủ.
Có người nói, tại cổ hoàng chi trong phủ, ẩn giấu cổ hoàng truyền thừa.
Ai nếu có thể đạt được phần này truyền thừa, tương lai thành tựu võ đạo hoàng giả cơ hội, cũng sẽ vô hạn tăng lớn.
Ngoài ra, cổ hoàng chi trong phủ cũng là dễ dàng nhất thu được bí tịch địa phương.
Nếu như hai người các ngươi có thể ở trong đó thu được bí tịch, đến lúc đó, tông môn hội lấy số tiền lớn hướng về các ngươi mua sắm, mà các ngươi cũng đem có được không trả giá tu luyện quyển bí tịch kia tư cách.
Về phần cái khác tu luyện dùng tài nguyên, các ngươi thì có thể tự mình lưu lại, đương nhiên, cũng có thể tại trong tông môn đổi lấy cái khác tài nguyên.
Vương Khiếu Thiên nói không ít, mà ở giao phó song sau, hắn đem bản đồ phục chế hai phần. Phân biệt giao cho Lạc Phi cùng Vũ Giao, sau đó lại từ trong nạp giới lấy ra tứ chi bình ngọc đến, đây là hai bình ngọc lộ đan cùng hai bình tử kim giải độc đan, các ngươi hai người từng người lấy một phần, tiến vào cấm nguyên cổ địa sau, khẳng định sẽ dùng được dến.
Lạc Phi cùng Vũ Giao từng người tiếp nhận một bình ngọc lộ đan cùng một bình tử kim giải độc đan.
Hai loại đan dược, Lạc Phi đều từng nghe qua, tất cả đều là tam phẩm đan dược, dược hiệu thập phần không sai.
Ngọc lộ đan là nhanh mau trở về phục nguyên lực dùng. Mà tử kim giải độc đan, nhưng là có thể giải hơn trăm loại kỳ độc.
Sau đó, Vương Khiếu Thiên lại lấy ra bốn khối thẻ ngọc, cái này hai khối văn giản là không thẻ ngọc, dùng cho ghi chép bản đồ, mà cái này hai khối võ giản, nhưng là hàm chứa huyền ấn cảnh tứ trọng võ giả cường lực một đòn, các ngươi hai người từng người cầm một khối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Lạc Phi tiếp nhận những kia thẻ ngọc, đối với thẻ ngọc phương pháp sử dụng, hắn tự nhiên cũng là biết rõ.
Đem văn giản thu nhập trong nạp giới. Lạc Phi nhưng là đánh giá một cái khối này ẩn chứa huyền ấn cảnh tứ trọng võ giả cường lực một đòn võ giản.
Loại này ẩn chứa cường giả lực công kích thẻ ngọc, cũng bị gọi là võ giản, là vật chỉ dùng được một lần, căn bản phẩm chất không giống, có khả năng ẩn chứa đòn mạnh nhất cũng bất đồng.
Hạ phẩm võ giản, có thể chất chứa huyền linh cảnh võ giả đòn mạnh nhất.
Trung phẩm võ giản, có thể chất chứa huyền ấn cảnh võ giả đòn mạnh nhất.
Thượng phẩm võ giản, có thể chất chứa huyền tông cảnh võ giả đòn mạnh nhất.
Cực phẩm võ giản thì có thể chất chứa huyền thiên cảnh võ giả đòn mạnh nhất.
Hơn nữa võ giả ngoại trừ dùng cho chất chứa võ giả công kích ở ngoài,
thường xuyên nhất bị luyện trận sư sử dụng, thậm chí nói đây là phần lớn luyện trận sư chuẩn bị đồ vật, cũng không có cái gì không thích hợp. Những kia luyện trận sư đem các loại trận pháp huyền văn khắc vào võ giản bên trong, cần thời gian, mấy khối thẻ ngọc một ném đi, liền có thể trong nháy mắt bố trí xuất một tòa trận pháp đến. Như vậy thủ pháp, có thể so với tạm thời bày trận thực sự nhanh hơn nhiều. Ngoại trừ võ giản, còn có văn giản, liền là dùng để ghi chép một ít tin tức, bản đồ, thậm chí là bí tịch thẻ ngọc. Muốn sử dụng những thẻ ngọc này, chỉ cần thôi thúc nguyên lực tiến vào bên trong là được rồi. Loại ngọc này giản thập phần thuận tiện, bất quá chi phí cũng không ít, hơn nữa là hậu thế phát minh đồ vật, chỗ lấy thượng cổ những bí tịch kia, bản đồ những vật này, thì quá nửa là thư tịch một loại. Hơn nữa cân nhắc đến chi phí vấn đề, mặc dù là hiện tại bí tịch, cũng hơn nửa vẫn là thư tịch, có rất ít ghi chép với trong thẻ ngọc. Đánh ra chốc lát, Lạc Phi cũng là đem khối này ẩn chứa huyền ấn cảnh tứ trọng võ giả một đòn toàn lực võ giản thu cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, cấm nguyên cổ địa phương hướng lần nữa truyền đến cảm giác chấn động mãnh liệt. Nhìn dáng dấp, cấm nguyên cổ địa gần như đã đến mở ra thời gian. Vương Khiếu Thiên lẩm bẩm nói một câu, sau đó trịnh trọng nhìn phía Lạc Phi cùng Vũ Giao. Kỳ thực hắn là không hy vọng Lạc Phi tiến vào cấm nguyên cổ địa bên trong đi mạo hiểm, không phải vậy, nếu là Lạc Phi thật xảy ra vấn đề gì, Thiên Ly quốc tứ đại tông môn đem đối mặt hủy diệt nguy hiểm. Nhưng là, Hỏa lão kiên trì để Lạc Phi tới tham gia Tinh Long Diệu Phượng bảng cuộc chiến, nhất định là có tính toán gì, mà hắn cũng lựa chọn tin tưởng Hỏa lão. Lần này đi nguy hiểm chồng chất, các ngươi hai người nhất định phải cẩn thận, mặc dù là không thể thu được chỗ tốt gì, cũng phải lấy giữ được tính mạng là hơn. Vương Khiếu Thiên ngữ trọng tâm trường nói ra. Nghe được lời nói như vậy, Lạc Phi cảm thấy trong lòng vẫn tính ấm áp, lập tức gật gật đầu. Sau đó, đoàn người hướng về thành Bắc mà đi. Chương 193, mở ra cổ địa. Chương 193, mở ra cổ địa. Cấm nguyên cổ địa bầu trời, mây đen dọc trời, điện thiểm lôi minh. Đến gần cấm nguyên cổ địa lối vào chỗ, Lạc Phi càng thêm cảm thấy giữa bầu trời này đông nghịt mây đen, là cỡ nào lệnh người cảm thấy ngột ngạt, phảng phất lại như có người dẫm tại trên đầu chính mình, chính ở chỗ này há miệng ngậm miệng địa nhục nhã chính mình, để người nội tâm bên trong thập phần phẫn nộ, trầm trọng, nhưng nếu dám cả gan phản kháng, đối phương liền sẽ đem chính mình triệt để xóa bỏ. Lạc Phi chút nào đều không nghi ngờ, này đông nghịt trong mây đen, nhất định ẩn chứa như vậy tuyệt thế hung uy. Cho nên, cho dù lại thế nào cảm giác phẫn nộ cùng ngột ngạt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chờ được đám người bọn họ đuổi tới đó lúc, Tả Hạo Hàm, Mộ Dung Yên Tuyết, Liêu Phiêu Dật, Nghiêm Ung, Tiến Xích năm người đã đến nơi đó, cũng không lâu lắm, Ngụy Hiên Hồng cũng chạy tới. Nếu người đã đến đông đủ, như vậy liền chuẩn bị mở ra cấm nguyên cổ địa đi. Cảnh Đông Lâm đối với bảy nước tất cả đại tông môn các trưởng lão nói ra. Bảy nước tất cả đại tông môn trưởng lão không dám thất lễ, tại Cảnh Đông Lâm dưới sự hướng dẫn, vu cấm nguyên cổ địa cửa vào trước rộng rãi trong sân, từng người phân chậm ra, tựa hồ là tạo thành một loại nào đó trận pháp, mỗi một cái trưởng lão sắc mặt đều có vẻ hết sức nghiêm túc. Lạc Phi, Vũ Giao, Tả Hạo Hàm, Mộ Dung Yên Tuyết các loại tám người cũng tất cả đều đứng ở cách đó không xa. Ngẩng đầu nhìn tới, giữa bầu trời mây đen càng thêm đen như mực, hơn nữa còn đang không ngừng mà lan lộn, từng đạo thiểm điện qua lại trong đó, dường như trường long nuốt mây nhà khói, trò chơi với vân trung. Đông nhiên, giữa bầu trời mây đen bắt đầu hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng phía dưới kéo dài, giống như là tại đáy nước nhìn thấy một cái nước vòng xoáy hình thành như vậy, trong nháy mắt, một cái không ngừng nhanh chóng xoay tròn phong đuôi đã hình thành, mà này phong đuôi cũng chính thật nhanh, vặn vẹo địa hướng về mặt đất sông thẳng mà xuống. Vâng! Phong đuôi chính giữa mặt đất, nhất thời, liền thấy vô số bùn đất cho bụi bay vọt lên, sau đó lại bị gió lực cuốn vào trong đó. Mau nhìn, là màu đen lốc xoáy. Bên kia còn có một đạo lốc xoáy. Bên kia cũng có, còn có bên kia, trời ạ, thập thất nói, không đúng, là 18 đạo màu đen lốc xoáy. Trong lúc nhất thời, từng cái phong đuôi từ trên không trung lao xuống, cuồng bạo cụ phong chi lực đem trên mặt đất thạch đầu, bùn đất những vật này tất cả đều có lên, mà từng trận tật phong cũng như tạo diệp bình thường địa thổi cuốn tới, đem chúng nhiều võ giả quần áo thổi đến mức bay phần phần. Cảnh Đông Lâm sắc mặt có chút nghiêm nghị, đây là cấm nguyên cổ địa mở ra thời gian, lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Cấm nguyên cổ địa bên trong phải hay không xảy ra cái gì dị biến? Cảnh Đông Lâm không khỏi nhíu mày, hắn tỉ mỉ mà hồi tưởng có quan hệ cấm nguyên cổ địa tất cả ghi chép, bao quát trong gia tộc một mực lưu truyền xuống các loại tin tức, đều không có tương tự ghi chép. Không nhịn được, Cảnh Đông Lâm quay đầu lại nhìn Lạc Phi các loại tám người một mắt, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trước lốc xoáy, trong lòng lẩm bẩm nói, Viêm Hoàng đại nhân, ngài để cho chúng ta bảy nhà đời đời kiếp kiếp thủ hộ nơi này, bây giờ này cổ địa bên trong đến cùng xảy ra cái gì dị biến? Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Ngài là muốn ám chỉ cái gì sao? Vẫn là trong lòng tự hỏi lệnh được Cảnh Đông Lâm trong lòng càng thêm trầm trọng. Hắn không muốn tiếp lấy nghĩ tiếp, nhưng là hắn không thể không nghĩ, bởi vì có quan hệ Bắc Quan chi loạn tin tức, tại bọn hắn Cảnh gia nguyên quán bên trong thì có một ít ghi chép liên quan, hơn nữa Viêm Hoàng chính là cái kia thời đại phách giả, đồng thời cũng là ở đằng kia một cuộc chiến tranh bên trong vẫn lạc. Có lẽ, chỉ có thể để này 8 đứa bé đi thăm dò chân tướng trong đó rồi. Trong lòng lẩm bẩm xong, Cảnh Đông Lâm không lại đi xem Lạc Phi đám người, mà là nhìn phía tất cả đại tông môn trưởng lão. Mở ra thời gian đã đến, các vị, động thủ đi. Cao giọng nói xong, Cảnh Đông Lâm trước tiên đem một đạo nguyên lực đánh ra, cắm thẳng vào bầu trời trong mây đen. Sau đó, dựa theo trận pháp trô đứng cái khác tất cả đại tông môn trưởng lão, cũng tất cả đều đánh ra từng đạo đủ mọi màu sắc nguyên lực, những này nguyên lực lấy đặc biệt trình tự nhằm phía mây đen, không cần thiết chốc lát, liền khiến cho mây đen nhiễm lên năm màu rực rỡ vẻ, mơ hồ lộ ra hát vân. Oanh két. Một đạo sấm sét nổ vang, giống như là thiên thần bổ ra một đao, này lôi điện siêu siêu vẹo vẹo địa hoa phá thiên tế, từ bầu trời bên trong bổ xuống lệnh được hư không đều run rẩy lên. Gia tăng nguyên lực đưa vào. Cảnh Đông Lâm hô lớn một tiếng. Nhất thời, những kia trưởng lão lại liên tục không ngừng hướng về Hắc Vân bên trong đánh vào một đạo lại một đạo nguyên lực, mà theo nguyên lực không ngừng đưa vào, Hắc Vân cũng dần dần biến thành năm màu chi vân. Năm thải vân sương mù lăn lộn không thôi, đêm này từng đạo lốc xoáy cũng tất cả đều nhuộm thành năm màu vẻ. Đúng lúc này, một đạo hội tụ cường uy lực lớn lôi điện từ vân thải bên trong thai nghén mà sinh, khí tức dày nặng khiến cho không ít thực lực hơi kém võ giả không nhịn được lui về phía sau. Thậm chí một số người liền ngẩng đầu nhìn phía năm thải vân hải dũng khí đều không có, tiểu xanh xanh bị luồng khí tức kia đè được không thở nổi. Lạc Phi cùng Vũ Giao các loại 8 người tất cả đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm này năm thải vân hải. Đúng lúc này, kéo dài trước đó này đạo sấm sét chỗ đánh xuống địa phương, một đạo như thùng nước độ lớn năm màu chi lôi lần nữa cuồng bạo địa bổ xuống. Oanh cái ba. Đinh hai nhức góc tiếng sấm truyền khắp cửu thiên thập địa, hư không chấn động xé rách, một đạo năng lượng năm màu môn rộng mở xuất hiện tại trống trải trên đất. Mà đúng lúc này, một luồng dày đặc hoang cổ khí tức đập vào mặt mà tới, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào một chỗ thượng cổ trong rừng hoang. Này đạo năng lượng cánh cửa, chính là đi về cấm nguyên cổ địa cửa lớn. Nhìn thấy năng lượng năm màu môn xuất hiện sau, Cảnh Đông Lâm thật nhanh đánh ra mấy chục đạo bí ấn, đem vững chắc xuống. Nhìn này đạo năng lượng cánh cửa, không ít võ giả đều là âm thầm ước ao, lòng sinh ngóng trông, đáng tiếc, ngoại trừ Lạc Phi các loại 8 người, đám người còn lại đều không thể tiến vào, bằng không Thất Quốc Liên Minh tất cả đại tông môn, tuyệt tính toán là sẽ không bỏ qua cho hắn. Đây là Thất Quốc Liên Minh ở giữa ước định, dù sao cấm nguyên cổ địa bên trong tài nguyên, quan hệ đến Thất Quốc Liên Minh tất cả đại tông môn truyền thừa cùng cường thịnh. Từ quan sát kỹ một cái năng lượng cánh cửa, thấy cũng không dị thường, Cảnh Đông Lâm này mới thoáng yên tâm một ít. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể ở trong đó chờ thời gian 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải chạy tới cổ hoàng phủ phía đông Ly Hỏa Thần Điện, thông qua nơi đó chuyện tống môn rời đi. Bằng không, tại cổ địa cánh cửa đóng sau, cấm nguyên cổ địa bên trong cấm chế lực lượng đem toàn diện khởi động, đến lúc đó, coi như là huyền thiên cảnh cường giả, cũng chắc chắn phải chết. Cảnh Đông Lâm nghiêm túc mà đối với Lạc Phi đám người nói. Lạc Phi đám người đều là gật gật đầu. Kỳ thực, cho dù Cảnh Đông Lâm không nói, bọn họ cũng là biết điểm này, bởi vì bọn họ trong tông môn trưởng lão, sớm cũng đã giao hẹn qua. Thấy mấy người đều hiểu rồi, Cảnh Đông Lâm tài gật gật đầu, nói ra, được rồi, các ngươi có thể tiến vào. Siêu siêu siêu. Tả Hạo Hàm, Mộ Dung Yên Tuyết, Ngụy Hiên Hồng, Tiến Xích đám người từng người sử dụng tới thân pháp, thật nhanh bắn về phía cổ địa cánh cửa, lóe lên rồi biến mất vào trong đó. Lạc Phi liếc mắt nhìn Vũ Giao một mắt, Vũ Giao cũng là nhìn lại Lạc Phi, nhẹ nhưng cười cười, Lạc Sư Minh, ngươi yếu cẩn trọng một chút, chúng ta ước định tại cổ hoàng phủ gặp mặt. Được. Lạc Phi gật gật đầu, ngươi cũng cẩn trọng một chút. Ừm. Khẽ gật đầu một cái. Vũ Giao cùng Lạc Phi lúc này mới đi hướng này đạo năng lượng cánh cửa. Chương 194, Chu Tiên Minh Diễm. Chương 194, Chu Tiên Minh Diễm. Một bước bước vào trong đó, Lạc Phi chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đâu đâu cũng có năm màu vẻ, ngoài ra, cái gì cũng không nhìn thấy, hơn nữa đầu còn nổi lên một trận mê muội, sau đó, một trận mất trọng lượng cảm giác cấp tốc chuyển đến. Hô! Lạc Phi từ trên không trung rơi thẳng mà xuống, kình phong quát lạ mặt đau. Cũng may hắn linh hồn lực so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, rất nhanh liền từ trong hôn mê tỉnh lại, một cái hy vọng, cũng là giật mình. Chính mình lại bị truyền tống đến chí ít 3.000 mét trên bầu trời, hiện tại chính thật nhanh hướng về mặt đất đập xuống mà đi. Lạc Phi trong lòng căng thẳng, nếu là mình trễ một chút tỉnh lại, làm không tốt liền trực tiếp chết rồi. Hắn vội vã nhìn phía mặt đất, chỉ thấy phía dưới là một mảnh bích ba hồ lớn. Không được, coi như là hồ lớn, lấy như vậy độ cao đập xuống. Cái cố này lực trùng kích cũng đủ để đem ta đánh chết. Lạc Phi ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm phía dưới mặt hồ, các loại biện pháp trong đầu nhanh chóng lướt qua, chốc lát, trong mắt linh quang lóe lên. Oeng. Nhẹ nhàng chấn động, phong hỏa nguyên lực từ trong cơ thể tuôn ra, Lạc Phi một trưởng tiếp một trưởng địa đánh về trong hư không, mượn đẩy ngược lực để cho mình hạ xuống tốc độ chậm lại xuống. Phương pháp như vậy xác thực có hiệu quả, Lạc Phi hạ xuống tốc độ giảm bớt không ít. Tới gần mặt hồ lúc, hắn đem bộ phong lược ảnh triển khai ra, bước chân liên hoàn giẫm đạp ở trên mặt hồ, liền như chuồn chuồn lướt nước giống như, hướng về bờ hồ nhanh chóng lao đi. Oeng. Đông nhiên, dưới chân nước hồ đống nhiên phóng lên trời, Lạc Phi vội vàng hướng lên nhảy lên một cái. Túi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là một đầu dài mười mấy trượng động vật biển từ đáy hồ lao ra, cuốn lên thao thiên dòng nước lớn, một cái thôn hướng mình, hơn nữa này tất cả đều là hàm răng bén nhọn miệng rộng, chí ít có thể một cái nuốt vào một tòa nhà tầng 3 tiểu dương lầu. Hừ. Nhẹ rên một tiếng, Lạc Phi trong mắt lệ mang chợt lóe lên. Ở bên ngoài lúc, hắn còn cần ẩn trốn một chút, không dám đem toàn bộ thực lực triển khai ra, nhưng đang ở cấm nguyên cổ địa bên trong, hiện tại bốn phía cũng hơn nửa không có người khác tại, tự nhiên cũng là không dùng tới lại ẩn giấu cái gì. Hơn nữa con này động vật biển khí tức không yếu, gần như là tam phẩm linh thú dáng vẻ. Đã như vậy, mượn ngươi đến thử xem phong hỏa dung hợp đao ý uy lực. Ấm vang. Lạc Phi âm thanh vừa mới hạ xuống, sau lưng phong hỏa liên thiên đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mà trên người hắn cũng là dâng lên dị biến sau mạnh mẽ phong hỏa nguyên lực. Chu tiên minh diễm. Loạt soạt. Phong hỏa liên thiên đao chém xuống thời gian, truyền ra rõ ràng tiếng xé gió, liền phảng phất thực sự là phá vỡ vải vóc bình thường. Trong giây lát này, phong hỏa dung hợp đao ý phá đao mà ra, cả trôi phong hỏa liên thiên đao phảng phất trong nháy mắt biến thành một thanh lớn vô cùng dao găm ngọn lửa. Này dao găm ngọn lửa lên, sâu kín minh diễm nhìn lên cũng không cuồng bạo, nhưng trong đó lại là ẩn chứa để nhân tâm kinh sợ đến mức uy lực, hơn nữa tại minh diễm ở ngoài, còn có đạo đạo vô hình phong nhận chém đánh ra ngoài. Đao động, minh diễm đi theo. Cuồng bạo bá đạo một đao trực tiếp chém về phía đầu kia tam phẩm linh thú. Chính là cái này một lát, này đầu hung thú con mắt thật to bên trong dĩ nhiên lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Cho dù thân là hung thú, nó cũng không thể tránh được phong hỏa dung hợp đao ý ảnh hưởng, này cổ bá đạo đao ý, tựu như cùng chân chính cuồng phong cùng liệt hỏa giáng lâm như vậy, trong nháy mắt đem linh hồn của nó đều bao phủ ở trong đó. Xì xì. To lớn dao găm ngọn lửa trong nháy mắt cắt vào động vật biển trong thân thể, mưa máu bắn tung dâng lên. Vâng. Vâng. Động vật biển thi thể phân làm hai nửa, đập xuống về trong hồ nước, gây nên ngàn tầng nhuốm máu chi sóng. Mà Lạc Phi nhưng là triển khai bộ phong lực ảnh, một đường hướng về ven bờ hồ lao đi. Sau khi lên bờ, quay đầu lại liếc mắt một cái còn đang dập dờn không ngừng mặt hồ, Lạc Phi khỏe miệng phát hỏa ra một vệt vui sướng phạm vi, gia nhập phong hỏa dung hợp đao ý Chu Tiên Minh Diễm, lại tăng thêm tam trọng nộ hỏa phần thiên, 8 vạn cân cự lực, một đao liền có thể chém giết tam phẩm linh thú, uy lực cũng không tệ lắm. Lạc Phi tin tưởng, nếu để cho hắn hiện tại đối mặt Ân Bách Mộ, không hẳn tiểu không thể cùng đánh một trận. Đương nhiên, Lạc Phi cũng rõ ràng, Ân gia làm như giống như Vũ gia thần bí gia tộc, này Ân Bách Mộ thực lực không thể trì trệ không tiến, chỉ sợ hiện tại đã không ngừng huyền linh cảnh tam trọng cảnh giới võ đạo rồi. Bất quá, Lạc Phi tin tưởng chính mình, đợi được Ân gia cùng Vũ gia liên hôn ngày, hắn nhất định có thể mang Ân Bách Mộ đánh bại. Quan sát bốn phía một phen, Lạc Phi lấy ra một khối văn giản, đem một tia nguyên lực truyền vào trong đó, bắt đầu ghi chép hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là nguyên trong địa đồ không có khu vực, hắn tạm thời cũng không cách nào biết được ở nơi nào. Cách mỗi mấy chục dặm, Lạc Phi liền ghi chép một lần bản đồ, dọc theo đường đi cũng chém giết không ít yêu thú, nguyên thú. Đối với những thứ này hung thú trên người tài liệu, hắn chỉ lấy tập một ít chân quý, cái khác phổ thông tài liệu nhưng là lười góp nhặt, dù sao như thế quá lãng phí thời gian. Tựa hồ chung quanh đây hung thú, mạnh nhất cũng là tại cửu phẩm nguyên thú cấp độ. Lạc Phi âm thầm lẩm bẩm một câu. Từ tiến vào cấm nguyên cổ địa đến hiện tại, hắn chém giết chí ít hơn 100 đầu nguyên thú, mấy ngàn con yêu thú, nhưng là linh thú, chỉ có ở mảnh này trong hồ lớn gặp phải một đầu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng không kỳ quái, dù sao tiến vào cấm nguyên cổ địa một điều kiện, chính là tuổi tác không thể lớn hơn 24 tuổi, mà 24 tuổi trở xuống võ giả, đại đa số đều nằm ở huyền linh cảnh trở xuống, có thể đạt đến huyền linh cảnh cũng không nhiều. Nhảy đến một viên cao thụ bên trên, Lạc Phi đem bốn phía bản đồ lần nữa ghi chép một cái, đồng thời cũng là nhìn xem một chút, cũng không hề phát hiện cùng trong địa đồ chỗ tương tự. Không biết Vũ Giao hiện tại thế nào rồi? Có hay không giống như ta, đi tại một nơi xa lạ? Lạc Phi âm thầm lẩm bẩm một câu, mà tại sau khi nói xong, hắn cũng là không nhịn được nhẹ nhàng cười cười. Bởi vì hắn phát hiện, trong lúc vô tình, Vũ Giao ở trong lòng hắn phân lượng bắt đầu trở nên trọng yếu lên. Cấm nguyên cổ địa bên ngoài, có người ở trong lúc vô tình, với một cái nơi kín đáo phát hiện Ngụy Hiên Hồng thi thể, hơn nữa từ các loại trên dấu vết đến xem, Ngụy Hiên Hồng tài chết đi chưa tới một canh giờ, gần như tương đương với tiến vào cấm nguyên cổ địa danh ngạch xác định sau, tài bị người giết chết. Tại sao lại như vậy? Tất cả đại tông môn trưởng lão tất cả đều là khuôn mặt vẻ nghiêm túc. Ngụy Hiên Hồng thi thể xuất hiện tại cấm nguyên bên trong tòa thành cổ, như vậy, cái kia tiến vào cấm nguyên cổ địa bên trong Ngụy Hiên Hồng là ai? Ngụy Hiên Hồng có thể là có thể đánh bại Nhạc Tử Chiết tồn tại, là ai giết hắn? Hơn nữa còn là tại cấm nguyên bên trong tòa thành cổ ra tay, làm được lặng yên không một tiếng động, không người phát hiện. Thực lực của người kia, chỉ sợ không ở Tả Hạo Hàm cùng Mộ Dung Yên Tuyết dưới, thậm chí càng tại hai người này bên trên. Hắn lẫn vào cấm nguyên cổ địa sau, có thể hay không cũng đối với những người khác bất lợi. Mục đích ở đâu? Chúng ta nên làm gì? Còn có thể làm sao? Chỉ có hy vọng bảy người kia vận may, không nên bị hại mới tốt. Mặt khác, ta kiến nghị tăng mạnh cấm nguyên cổ địa cánh cửa phòng thủ, các loại người kia vừa ra tới, chúng ta lập tức đem bắt, sau đó lại thẩm hỏi rõ là chuyện gì xảy ra. Ừm, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Vậy thì tốt, liền làm như vậy đi. Không ít tông môn trưởng lão đều là quay đầu nhìn về cấm nguyên cổ địa phương hướng, đặc biệt là những kia có tông môn đệ tử tiến vào cấm nguyên cổ địa bên trong, trong đôi mắt giản mua càng là có một vệt lo lắng. Là ai? Rốt cuộc là ai giết Ngụy Hiên Hồng, sau đó mạo danh lẫn vào cấm nguyên cổ địa bên trong? Chương 195, Đao Phách Phế Cơ. Chương 195, Đao Phách Phế Cơ. Lạc Phi không ngừng mà đi xuyên qua một mảnh bên trong vùng rừng rậm, giữa bầu trời mây đen nặng nề, còn rơi xuống kéo dài tế vũ. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, giữa bầu trời sấm rền vang vọng, một trận đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ cấm nguyên cổ địa liền muốn hủy diệt như vậy, trong rừng, cây dã thú, hung thú tất cả đều cả kinh chạy trốn tứ phía, chim nhỏ càng là huỵch huỵch địa vỗ cánh, xung thiên bay trốn mà đi. Dừng bước lại, Lạc Phi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, tự lẩm bẩm, xem ra, cấm nguyên cổ địa xác thực không quá ổn định. Nói xong, hắn cũng không lại đi suy nghĩ nhiều, cấp tốc lao đi. Hiện tại, hắn nhất định phải mau chóng điều tra rõ chính mình ở nơi nào, sau đó mới tốt thẳng đến cổ hoàng phủ mà đi. Một đường bay vút hồi lâu, Lạc Phi tính toán chính mình hẳn là đã đuổi rất đường xa, theo sau lần nữa chọn lựa một viên rất cao cây nhảy lên đi, chuẩn bị ghi chép vừa xuống đất đổ, mà đúng lúc này, hắn trong lòng đống nhiên cả kinh. Nơi này không phải ta vừa nãy đi qua địa phương sao? Vội vàng hướng bốn phía nhìn tới, Lạc Phi lại đem trước ghi chép bản đồ tiến hành rồi so sánh, quả nhiên, hắn về tới nguyên chỗ. Không khỏi, hắn khẽ cau mày trở nên trầm tư. Tại trong rừng cây sẽ lạc đường. Vậy liền trên tảng cây vút nhanh được rồi. Không làm suy nghĩ nhiều, Lạc Phi trực tiếp trên tảng cây bày trốn mà đi. Tháo chạy lướt hồi lâu sau, Lạc Phi rốt cuộc đến rừng cây biên giới, lập tức nhảy xuống. Nhưng là, liền ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Lạc Phi trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Về tới nguyên chỗ. Dĩ nhiên lại trở về nguyên chỗ. Chuyện gì thế này? Chính mình rõ ràng đã đến rừng cây biên giới, sau đó tài nhảy đi xuống, nhưng là liền đang rơi xuống thời gian, không hiểu ra sao địa liền trở về nguyên chỗ. Lẽ nào ta tiến vào một loại nào đó ảo trận bên trong? Lạc Phi lẩm bẩm nói. Suy nghĩ chốc lát, hắn tùy ý chọn lựa một phương hướng, lưu lại một chút ký hiệu, lần nữa về phía trước lao đi, mỗi qua một khoảng cách, hắn liền lưu lại một ký hiệu, không lâu sau đó, hắn cảm thấy cảnh sắc trước mắt rất quen thuộc, chắc hẳn là đã về tới nguyên chỗ, nhưng lưu lại ký hiệu nhưng không thấy rồi. Đối với trận pháp, Lạc Phi có thể không ở được. Khiếu Nhi, ngươi biết ảo trận sao? Lạc Phi truyền âm hỏi. Chủ nhân, Khiếu Nhi cũng không hiểu ảo trận. Bất quá. Chủ nhân, Khiếu Nhi cảm thấy nơi này có loại mùi vị quen thuộc. Khiếu Nhi mang chút nghi hoặc mà trả lời. Quen thuộc. Lạc Phi trong lòng kinh ngạc. Khiếu Nhi là không tên cổ đao bảy đại đao phách một trong, làm sao sẽ đối với nơi này cảm giác được quen thuộc? Lẽ nào năm đó kỳ quan Trắc Việt cũng từng tới nơi này? Liên ở Lạc Phi trong lòng nghi hoặc thời gian, Khiếu Nhi âm thanh lại vang lên, hơn nữa còn mang theo vài phần vẻ kích động. Chủ nhân, ta biết rồi, cái cảm giác này là cái khác đao phách mùi vị. Cái gì? Lạc Phi đầu tiên là kinh ngạc, theo sau trong lòng đống nhiên đại hỉ. Cái khác đao phách? Nếu là mình có thể tìm tới đạo kia đao phách, chẳng phải là có thể làm trong đan hải không tên cổ đao lần nữa tăng cường. Không tên cổ đao, đây chính là Lạc Phi bí mật lớn nhất. Nó tăng cường, tuyệt đối là Lạc Phi tối hy vọng nhìn đến, hơn nữa Lạc Phi cũng tin tưởng, chỉ cần không tên cổ đao có thể trở nên mạnh mẽ, hắn thực lực cũng tất nhiên sẽ có một cái to lớn tăng lên. Khiếu Nhi, ngươi có thể cảm ứng được đạo kia đao phách ở nơi nào sao? Lạc Phi vội vàng hỏi tới. Không được, cái cảm giác này quá yếu, tựa hồ. Tựa hồ cái gì? Tựa hồ không phải hoàn chỉnh đao phách, chỉ là một cái nào đó đao phách một phần.
Một phần.
Không hoàn chỉnh.
Ừm, chính là loại này cảm giác.
Đạo kia đao phách, hẳn là bị xé rách thành vài nửa, nơi này chỉ là một cái trong số đó.
Hơn nữa nơi này nếu xuất hiện ảo trận, lại tăng thêm ta cảm giác được này cố mùi vị quen thuộc, hẳn là chủ quản đao chi ảo cảnh đao phách, huế cơ.
Đao phách huế cơ.
Lạc Phi mặc dù biết không tên cổ đao bên trong có tam đại chủ đao hồn, cùng bảy đại phó đao phách, nhưng đối với danh tự lại cũng không biết.
Nhận ra được Lạc Phi nghi hoặc, Khiếu Nhi lập tức giải thích, chủ nhân, huế cơ giống như ta, là bảy đại phó đao phách một trong, nắm giữ đao chi huyễn sắc cảnh, là một vị thập phần yêu diễm đao linh.
Nếu như nàng tiến vào đao phôi về sau, chủ nhân liền có thể thi triển xuất đao chi huyễn sắc cảnh.
Về phần những thứ khác đao hồn cùng đao phách, chỉ có tại cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ sau, Khiếu Nhi mới có thể trở về nhớ tới tên của bọn họ cùng năng lực.
Nghe vậy, Lạc Phi khẽ gật đầu.
Mặc dù đối với đao chi huyễn sát cảnh là cái gì, hắn còn không biết, nhưng ế cơ có thể trở thành không tên cổ đao bảy đại đao phách một trong, chắc hẳn đao này chi huyễn sát cảnh cũng không khả năng quá kém, dù sao Khiếu Nhi loại kia đối đao pháp thôi diễn năng lực liền phi thường người tiên.
Tin tưởng đều là đao phách một trong ế cơ, năng lực cũng tất nhiên sẽ không kém.
Hơn nữa, chỉ cần ế cơ tiến vào không tên cổ đao bên trong, chắc hẳn Khiếu Nhi thôi diễn đao pháp năng lực, còn đem lần nữa đạt được tăng lên.
Nắm đấm hơi nắm chặt, Lạc Phi trong mắt có một vệt nồng nặc chờ mong.
Hắn thực sự không nghĩ tới, không tên cổ đao tam đại đao hồn cùng bảy đại đao phách giải rác ở mênh mông bát hoang vũ trụ, thậm chí còn có rộng lớn vô ngần vũ trụ bên ngoài trong biển, hắn dĩ nhiên ở nơi này liền gặp đao phách thế cơ mảnh vỡ tàn phách.
Bất kể có phải hay không là không trọn vẹn đao phách, ta nhất định phải đem nàng tìm tới.
Chủ nhân, ngươi tại trong rừng cây khắp nơi đi đi. Khiếu Nhi nhìn xem có thể hay không cảm ứng được ế cơ vị trí.
Được.
Lạc Phi gật đầu một cái, lập tức tại trong rừng cây bước chậm lên.
Trong rừng cây, Lạc Phi một bên chậm rãi đi tới, một bên tỉ mỉ mà quan sát hoàn cảnh chung quanh, liền một tia manh mối không thả qua.
Đi tới phía trước, hắn phát hiện mình dĩ nhiên lại đi trở về nguyên chỗ, hơn nữa còn một điểm thu hoạch đều không có.
Một lần, lại một lần.
Bất luận Lạc Phi đi như thế nào, tổng hội trở về nguyên chỗ.
Bất quá. Lạc Phi cũng không hề liền như vậy mất đi kiên trì, dù sao này có thể quan hệ đến không tên cổ đao, không cho phép hắn không chú ý.
Hơn nữa, chỉ cần có thể ở nơi này tìm tới đao phách thế cơ tàn phách, tuyệt đối so với bất kỳ bí tịch nào cùng tài nguyên đều càng thêm quý giá vô số lần.
Đến lúc đó, cho dù không thể thu được bất kỳ bí tịch hoặc tài nguyên, cũng không thể gọi là rồi.
Đương nhiên, Lạc Phi vẫn là nhất định muốn tại cấm nguyên cổ địa cánh cửa đóng trước, chạy tới cổ hoàng phủ phía đông ly hỏa thần điện. Không phải vậy chết ở chỗ này mặt, vậy thì được không bù mất.
Khiếu Nhi, đi lâu như vậy, ngươi một chút cũng không cảm ứng được ế cơ vị trí sao?
Lạc Phi truyền âm hỏi.
Không có.
Khiếu Nhi trả lời.
Khẽ nhíu chân mày, Lạc Phi này mới phát giác được, chính mình tựa hồ sở học quá ít, đối với trận pháp, luyện khí, luyện đan, khôi lỗi các phương diện thuật số, vốn là không biết gì cả, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam.
Về sau vẫn là hoa một ít thời gian học tập một cái được, nói như vậy. Lần sau gặp lại tình huống tương tự, thì sẽ không như bây giờ thúc thủ vô sách.
Hả?
Đúng rồi, nếu ta tạm thời đi không ra cái này hảo cảnh, vậy liền đến điểm cường lực phá hoại xem một chút đi.
Trong lòng tránh qua một ý nghĩ, Lạc Phi lập tức đem phong hỏa liên thiên đao rút ra.
Mạn thiên kiếm hỏa.
Bạch.
Một mảnh hỏa hải chụp vào dưới, đại hỏa cắn nuốt những cây đó mục.
Tà dương chiếu tuyết.
Lại một mảnh cây cối ầm ầm ngã xuống, bị ngọn lửa hóa thành cho tàn.
Khiếu Nhật tu la chạm.
Thiên Luân Liệt Nhật,
Hòa Đạo Tam Nguyên,
Liệt Dương Phá,
Nộ Diễm Băng,
Huyền Dương Tảng Sáng,
Chu Tiên Minh Diễm Đao Pháp bên trong chín thức tuyệt sát chi chiêu, bị Lạc Phi một thức thức địa triển khai ra, mà mảng lớn cây cối nhưng là không ngừng ngã xuống, cũng bị ngọn lửa hóa làm cho tàn.
Nhưng mà, cho dù hắn trắng trợn phá hoại, như trước không có nửa điểm ế cơ bóng dáng.
Chương 196, Tàn Phách Đông Hoa.
Chương 196, Tàn Phách Đông Hoa.
Một phen trắng trợn phá hoại sau, Lạc Phi cuối cùng ngừng tay, mà không tiêu tan chốc lát, những kia bị hắn chính là phá hư rừng cây, dĩ nhiên lại từ từ địa khôi phục nguyên trạng.
Quả nhiên, nơi này hết thảy đều là ảo cảnh.
Thế nhưng, những này ảo cảnh tựa hồ cũng không phải bị người hết sức điều khiển, nếu không, làm sao sẽ khôi phục thành dáng dấp lúc trước.
Khổ sở tìm mấy ngày, Lạc Phi như trước không thu hoạch được gì.
Quái, lẽ nào Huế Cơ chỉ là muốn đem ta vây ở chỗ này?
Mấy ngày đến, liền một đầu hung thú bóng dáng đều không có nhìn thấy. Cũng không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh, nhưng lại không tìm được cái cơ.
Lạc Phi không khỏi nhíu lại lên lông mày, nếu như tiếp tục như vậy hao tổn nữa, thời gian một tháng nhưng là chẳng mấy chốc sẽ đi qua.
Không được, không thể lại như thế tiếp tục hao tổn nữa rồi. nhưng là tại mấy ngày nay bên trong, Lạc Phi đã đem các loại biện pháp dùng hết, chính là không tìm được Huế Cơ bóng dáng, mặc dù là muốn rời đi nơi này, cũng căn bản không làm nổi. Huế Cơ, ngươi có thể nghe được lời của ta sao? Ta biết ngươi ở ngay gần, nếu như ngươi nghe được, liền đi ra đi, ta muốn gặp ngươi một lần. Lạc Phi lôi kéo cổ họng hô, nhưng căn bản không có nửa điểm đáp lại. Chủ nhân. Khíu Nhi âm thanh ầm vang lên, ta nghĩ, Huế Cơ tàn phách có lẽ là nằm ở không chủ ý thức trạng thái, căn bản không nghe được lời của ngươi nói. Hiện tại, muốn tìm được nàng, e sợ chỉ có một biện pháp. Quá tốt rồi, Khíu Nhi, là biện pháp gì? Lạc Phi trong lòng vui vẻ. Chủ nhân, ngươi trước tiên đừng cao hứng, cái biện pháp này kỳ thực cũng là có chút bất đắc dĩ, đó chính là thôi thúc cổ đao bên trong huyền đạo lực lượng. Huế Cơ cùng Khíu Nhi như thế, đều cùng thuộc về cổ đao bên trong đao phách một trong, tất nhiên đối cổ đao huyền đạo lực lượng thập phần thân thiết, thế nhưng, cái biện pháp này, có thể sẽ để chủ nhân ngươi đại thương nguyên khí, thậm chí tốt trong một đoạn thời gian đều không thể khôi phục như cũ. Cái này cũng là Khíu Nhi tại sao thẳng đến hiện tại mới nói ra cái biện pháp này nguyên nhân. Lạc Phi trầm ngâm một chút, Khíu Nhi, ngươi nói đi, biện pháp gì? Chủ nhân, ngươi thật sự muốn thử sao? Lạc Phi gật gật đầu. Tuy rằng cái biện pháp này sẽ để cho mình nguyên khí đại thương, thậm chí tại trong một khoảng thời gian thực lực giảm xuống, nhưng hiện tại, đã không phải do hắn không thử, không phải vậy đều là như thế tiếp tục hao tổn nữa, cũng tuyệt không phải cái gì tốt tình trạng. Vậy thì tốt, chủ nhân ngươi trước tĩnh ngồi xuống, còn lại, liền giao cho Khíu Nhi đi. Ừm. Lạc Phi gật gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống đến. Dần dần, Lạc Phi bắt đầu cảm giác được trong đan hải truyền ra từng đợt chấn động. Những này chấn động giống như là tại xé rách đan hải ngoại đạo phong ấn kia như vậy, mỗi xuất hiện một đạo chấn động, liền truyền ra một trận đau đớn kịch liệt, mà lại theo thời gian trôi đi, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đau nhức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lạc Phi trên trán dần dần có tỉ mỉ mồ hôi bốc lên, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Đau đớn. Loại này đến từ trong đan hải cảm giác đau đớn, đã thật lâu không có cảm nhận được, không muốn hôm nay sẽ lần nữa cảm nhận được, hơn nữa hắn trình độ còn đang không ngừng tăng lên. Lạc Phi không nhịn được khẽ hừ một tiếng, lông mày cũng là nhíu chặt lại. Mà trong biển đan, Khíu Nhi còn đang thôi thúc không tên cổ đao, chỉ thấy từng vòng màu xám cho đao khí chưa từng tên cổ đao bên trong truyền ra, những kia đao khí không ngừng xung kích tại phong ấn bên trên lệnh được phong ấn tạo nên từng đợt sóng gợn, huyền ảo mà sức mạnh thần bí không ngừng lấp lóe, muốn cùng những kia màu xám đao khí chống lại. Đáng tiếc, màu xám đao khí tựa hồ càng ngày càng mạnh, mỗi một lần đều sẽ những kia huyền ảo phong ấn sức mạnh kích tản mát. Xì. Từng tiếng nhỏ bé xé rách âm thanh không ngừng vang lên, phong ấn bên trên cũng dần dần xuất hiện một đạo lại một đạo mảnh cái khe nhỏ, mà theo vết nước không ngừng tăng cường, màu xám cho đao khí cũng dần dần từ Lạc Phi trong đan hải truyền ra, xuyên thấu qua da thịt, lan tràn tới trong không khí. Đao khí lộ ra đan hải lệnh được đau đớn trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần, đau đến Lạc Phi ánh mắt đống nhiên mở to, tơ máu trong nháy mắt dày đặc trong đó. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống, Lạc Phi song quyền đã nắm được trắng bệnh. Hàm răng càng là cắn được cọt kẹt vang vọng. Kiên trì, tiếp tục kiên trì. A, rốt cuộc, Lạc Phi thực sự nhịn không được, Ước Thiên hò hét lên, giống như là về tới lúc trước phong ấn lần thứ nhất phá tan lúc tình cảnh, này cõi lòng tan nát đau đớn, căn bản không phải người có thể thừa nhận, trong nháy mắt khiến cho Lạc Phi té xịu đi qua. Khíu Nhi đã nhận ra Lạc Phi tình huống, bất quá này sớm tại dự liệu của nàng bên trong, cho nên cũng không có dừng lại đến, mà là tiếp tục khởi động không tên cổ đao bên trong huyền đạo lực lượng. Đem từng sợi màu xám cho đao khí không bị mất suất. Những kia màu xám đao khí dần dần tràn ngập phạm vi mấy trăm mét không gian, hơn nữa còn đang không ngừng mà khuyết tán ra. Trong rừng cây, một đóa thập phần yêu diễm hồng hoa nhẹ nhàng đung đưa lá cây, tại màu xám cho đao khí bên trong, phảng phất dần dần thức tỉnh mỹ nhân. Huế Cơ, là ngươi sao? Khíu Nhi trong nháy mắt liền đã nhận ra yêu diễm hồng hoa dị thường, lập tức thông qua đao khí truyền âm lại đây. Mà này đóa hồng hoa như là nghe được cái gì âm thanh khủng bố như vậy, vũ điệu một cái liền đem lá cây nắm chặt lên, thật chặt cuốn thành một cái màu xanh lá cầu đoàn. Huế Cơ, ta là Khíu Nhi, ngươi đừng sợ. Hồng hoa như là nghe hiểu Khíu Nhi lời nói, một lát sau, lá cây nhẹ nhàng triển khai, đóa hoa còn hơi chuyển nhúc nhích một chút, vừa vặn hướng Lạc Phi té xịu địa phương. Mà một lát qua đi, này đóa yêu diễm hồng hoa như là nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ như vậy, hết thảy lá cây tất cả đều bắt đầu run rẩy, veo một tiếng, rễ cây từ trong bùn đất phi rút mà lên. Dường như nhanh như gió bay lên trời cao, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Mà theo này đóa yêu diễm hồng hoa rời đi, toàn bộ cây lâm nhất hạ cờ biến mất không còn tăm hơi, biến thành mấy tòa cằn cỗi tiểu sơn đồi. Khíu Nhi đem cổ đao huyền đạo lực lượng tất cả đều thu về, không khỏi cau lại lên đôi mi thanh tú. Huế cơ đây là làm sao vậy? Vì sao lại sợ đến muốn chạy trốn? Đáng tiếc, bất luận nàng làm sao suy tư, đều thì không cách nào được ra bất kỳ cái gì kết luận. Hai ngày sau, Lạc Phi tài xa xôi tỉnh lại. Cũng may có Khíu Nhi bảo vệ, lại tăng thêm mấy ngàn năm qua, phạm vi mấy chục dặm bên trong phạm vi, vẫn là thuộc về này đóa yêu diễm hồng hoa địa bàn, các loại đại đại nho nhỏ hung thú đều không dám tới gần, cho nên Lạc Phi tài bình yên vô sự. Sau đó, Khíu Nhi cũng đem huế cơ tàn phách đã hóa thành một đóa hồng hoa, cũng đào tẩu sự tình nói cho Lạc Phi, mà Lạc Phi cũng là đầu góc mơ hồ. Theo lý mà nói, huế cơ làm như không tên cổ đào đào phách một trong, cho dù chỉ là tàn phách, cũng có thể sẽ đối với những kiêm màu xám cho huyền đạo lực lượng cảm giác được thân thiết mới đúng, mà huế cơ dĩ nhiên lựa chọn đào tẩu, trong này, chỉ sợ không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Bất kể như thế nào, chúng ta đã xác định này đóa hồng hoa chính là huế cơ tàn phách một trong, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng tìm tới. Ừm, yên tâm đi, chủ nhân, lần sau gặp lại huế cơ, Khíu Nhi nhất định có thể trước tiên phát hiện nàng. Chương 197, Thiên tài gặp gỡ. Chương 197, Thiên tài gặp gỡ. Lạc Phi gật gật đầu, hỏi thăm mình một chút hôn mê thời gian, lại tăng thêm bị vây ở trong ảo cảnh thời gian, một cái tính, kém không đã lãng phí đi 6-7 ngày rồi, lúc này không chần chừ nữa, vội vã mau chóng vút đi. Một cái lướt, cũng là để Lạc Phi cảm thấy thân thể suy yếu. Này không vẹn vẹn chỉ là sức mạnh thân thể lên suy yếu, liền ngay cả nguyên lực cũng suy yếu không ít. Ta thực lực bây giờ, nhiều nhất có thể có đỉnh cao lúc lục thành, hơn nữa trong cơ thể nguyên lực còn thừa không tới 2 thành, không biết cần phải bao lâu năng lực khôi phục. Trong lòng một trận nói thầm, Lạc Phi cũng là hết cách rồi, chỉ được trước tiên dừng lại, lấy ra một hạt trăm hơi quy nguyên đan ăn vào, trước tiên khôi phục một ít nguyên lực lại nói. Giờ khắc này, tại cấm nguyên cổ địa một nơi nào đó, Ngụy Hiên Hồng khỏe miệng lộ ra một vệt cười khẩy, mà đối diện với hắn, Yến Xích toàn thân nhuốm máu, thở hồng hộc. Ngụy Hiên Hồng, bội cây kia tứ phẩm linh dược, ta đã để cho ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Yến Xích nhìn thẳng Ngụy Hiên Hồng. Trước đây không lâu, hắn phát hiện một cây tứ phẩm linh dược, vừa vặn lại gặp được Ngụy Hiên Hồng. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Ngụy Hiên Hồng, sở dĩ chủ động đem linh dược nhường ra, có thể Ngụy Hiên Hồng như trước không chút do dự mà hướng về hắn phát khởi tiến công. Hắn liều mạng mà sử dụng tuyệt chiêu long thứ, dĩ nhiên một điểm đều không có thương tổn đến Ngụy Hiên Hồng, còn bị người sau đánh thành trọng thương. Đối mặt Yến Xích chất vấn, Ngụy Hiên Hồng căn bản không đáp, chỉ là bước chân không ngừng áp sát. Khốn nạn, đây là mày bức tao đấy. Yến Xích gương mặt sắc mặt giận dữ. Ngoại trừ long thứ, hắn còn có một chiêu tuyệt sát chi chiêu chưa từng sử dụng tới. Hiện tại, hắn đã cảm thấy Ngụy Hiên Hồng sắc ý, cho nên, chiêu kia ép đáy hỏm tuyệt chiêu cũng không thể không thi triển ra. Bách khiếu thăng long quyền. Ầm ầm ầm, đại địa tại Yến Xích chân dưới, giống như là không chịu nổi như vậy, không ngừng dạn nước mở ra, mà một cổ cường đại vô cùng sức mạnh cũng từ Yến Xích trên người bốc lên. Lúc này, chỉ thấy Yến Xích đống nhiên giẫm một cái mặt đất, lấy bàn chân của hắn làm trung tâm, phạm vi gần trượng bên trong phạm vi mặt đất tất cả đều trong nháy mắt sụp đổ xuống, mà bản thân hắn nhưng là lấy lên qua tốc độ âm thanh tốc độ trong nháy mắt lao ra, sát mặt đất đi tới Ngụy Hiên Hồng trước người. Thăng Long Phá. Một quyền từ dưới lên trên vung ra. Tựu như cùng một cái thần long phi thăng ngút trời như vậy, uy thế không tầm thường. Hừ. Ngụy Hiên Hồng khinh thường khẽ hừ một tiếng, trên lưng đúa lớn trong nháy mắt rơi vào trong tay. Cút đi cho ta. Hô. Đúa lớn vung mạnh mà xuống, nhưng cũng không hề sử dụng lưỡi búa, mà là sử dụng phủ đầu bản mặt, cùng bạo địa cùng Yến Xích quả đấm đụng vào nhau. Ẩm. Kinh khí xung quấn, cho bụi phi dương. Yến Xích trực tiếp bị một nguồn sức mạnh nện đến lâm vào dưới đất, chỉ để lại tiểu nửa thân thể ở bên ngoài. Mà Ngụy Hiên Hồng liền một bước đều không có lùi, thậm chí trên mặt còn mang theo một vệt vẻ nhẹ nhàng. Phúc! Một ngụm máu tươi từ Yến Xích trong miệng phun ra đến, hắn trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Bách khiếu thăng long quyền chi thăng long phá, đây là hắn mạnh nhất tuyệt sát chi chiêu, nhưng là thậm chí ngay cả Ngụy Hiên Hồng góc áo đều không có đụng tới một cái, trái lại còn bị chính diện một đòn đánh thành trọng thương. Này Ngụy Hiên Hồng, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Yến Xích không muốn tin tưởng đây là sự thực. Nhưng hiện tại đã hắn không thể không tin rồi. Hừ hừ, thất quốc liên minh thiên tài. Thật đúng là nhược được không đỡ nổi một đòn. Trong miệng lẩm bẩm một câu, Ngụy Hiên đầy khỏe miệng cũng là đã phủ lên khinh thường cười khẩy. Yến Xích có chút không thể tin vào thai của mình, kiên khó ngẩng lên đầu nhìn phía Ngụy Hiên Hồng. Người sau mới vừa nói là cái gì? Thất quốc liên minh thiên tài. Chẳng lẽ nói, Ngụy Hiên Hồng căn bản cũng không phải là thất quốc liên minh người. Vậy hắn trà trộn vào cấm nguyên cổ địa trong. Chẳng phải là muốn đối thất quốc liên minh bất lợi. Còn không chờ Yến Xích muốn cái rõ ràng, Ngụy Hiên Hồng đã một chỉ điểm tại hắn trên trán, mà Yến Sích chỉ cảm thấy thần thức trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ lên, giống như là có đồ vật gì xông vào trong đầu của chính mình như vậy, không lâu, liền triệt để ngủ thiếp đi. Cổ hoàng phủ trước, Tả Hạo Hàm ngẩng đầu nhìn này cao tới trăm trượng sơn son cánh cửa cực lớn, đây đã là hắn lần thứ hai đứng ở chỗ này. Toàn bộ cổ hoàng phủ, nhìn qua khí thế rộng lớn, xanh vàng rực rỡ, tại lao địa phương xa, liền có thể cảm nhận được trong đó tỏa ra bàng bạc oai, e sợ chỉ cần từng tí, ti ti lũ lũ khí thế tiết ra ngoài, cũng đủ để đem huyền ấn cảnh cường giả nghiền thành cho. Cái cỗ này uy thế mạnh, vô hình trung liền sẽ khiến người từ đáy lòng phát lên kính nghệ. Như là linh hồn lực không đủ mạnh, thậm chí ngay cả ngẩng đầu đi xem dũng khí đều sẽ bị mài đến một tia không dư thừa. Tả Hạo Hàm ngẩng đầu nhìn hồi lâu, tuy rằng nguồn sức mạnh kia để nhân tâm sinh kính sợ, nhưng trong mắt của hắn lại là lộ ra càng nhiều kiên cường vẻ. Viêm Hoàng, lần này, ta nhất định sẽ hoàn thành khảo nghiệm của ngươi, cũng bắt được tất cả truyền thừa. Không có ai biết, Tả Hạo Hàm lần trước tiến vào cấm nguyên cổ địa lúc, cũng đã từ cổ hoàng phủ bên trong đã nhận được bộ phận Viêm Hoàng truyền thừa, mà lần này, hắn mục tiêu, liền là hướng về phía cổ hoàng phủ bên trong trọng yếu nhất truyền thừa mà đến. Một chỗ vô tận tuyết sơn đỉnh, Mộ Dung Yên Tuyết đứng ở một tôn tượng băng trước đó. Nay tượng băng chủ nhân, tuyệt đối là một cái cả thế gian khuynh quốc mỹ nhân, điều khác được trông rất sống động, cố phán trong lúc đó, tổng hội toát ra một loại không nói được sức mạnh thần bí, lây nhân tâm, để xem người tự ti mà cảm. Nhìn này tôn tượng băng mỹ nhân, Mộ Dung Yên Tuyết kiểu dung cũng như hàn băng như vậy, một tia biến hóa đều không có. Hồi lâu, nàng ngồi khoanh chân, thân trên tuôn ra từng trận hàn băng nguyên lực, phảng phất tại cùng này tôn tượng băng sản sinh đồng bộ cộng hưởng, giống như là muốn cảm ngộ cái gì. Kiếm chủng, địa như kỳ danh, hơn 30 dặm hình tròn mộ trong hầm, tất cả đều là từng trôi tàn tạ gãy vỡ bảo kiếm. Rất nhiều tàn kiếm cũng đã là dị xét loang lổ, thậm chí đã phong hóa nghiêm trọng, nhưng cũng có một chút còn tản ra từng sợi dọa người kiếm khí, phảng phất vệ huyết chi kiếm, hình thành khổng lồ xung thiên kiếm ý, làm cho phạm vi trong vòng trăm dặm không có bất kỳ sinh vật, cũng không có nửa điểm cây cỏ. Liêu Phiêu giật trên trán tất cả đều là mồ hôi, chỉ thấy hắn bước chật vật bước chân, từng bước hướng về kiếm trùng bên trong đi đến, mỗi đi một bước, đều làm hắn cả người không nhịn được run lên. Mà hắn, lại là không có lộ ra nửa điểm lùi bước tâm ý, cắn chặt hàm răng, tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, tại thâm nhập kiếm trùng một dặm sau, Liêu Phiêu giật cũng không còn cách nào đi tới nửa bước, liền ở tại chỗ ngồi xuống, tinh tế địa cảm ngộ trong đó kiếm ý. Một mảnh đồi núi trên đất, nghiêm ung cắn một cái tại quả táo bên trên, chảy ra trong veo nước trái cây, răng rắc nhấm nuốt âm thanh không ngừng truyền ra. Sư tổ đã từng nói, cổ hoàng phủ bên trong có Viêm Hoàng truyền thừa, đặc biệt là trong đó lực chi truyền thừa, chỉ cần ta có thể đạt được, thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Phía trước tòa thành cổ kia bảo, phải là sư tổ chỗ nói cổ hoàng phủ đi nha. Liếc mắt một cái còn cực kỳ xa xôi, nhỏ như ngón cái bình thường cổ thành bảo, gặm ăn xong quả táo sau, Nghiêm Ung đem Lang Nha bổng khiêng tại trên vai, cất bước mà đi. Cổ hoàng phủ, truyền thừa bên trong cung điện cổ. Vũ Giao ngồi ở trên bậc thang, hai tay chống cằm. Bất luận khi nào xem, nàng trên khuôn mặt tổng là mang theo như vậy một tia xuất trần điềm tĩnh, mà yên ổn trong yên tĩnh, lại tổng có thể khiến người ta cảm thấy một tia quyến rũ. Loại này kỳ dị kết hợp lệnh nàng mãi mãi cũng là như vậy độc nhất vô nhị. Không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Nhìn non xong, Vũ Giao không khỏi quay đầu bốn phía nhìn một chút, sau đó lại lắc đầu. Nơi này truyền thừa là thuộc về Viêm Hoàng, mà nàng chỉ tu luyện phong nguyên thuộc, nơi này truyền thừa đối với nàng căn bản vô dụng. Còn nữa, nàng phụ thân cũng sẽ không đồng ý nàng tiếp thu Viêm Hoàng truyền thừa, dù sao Vũ gia đệ tử, là nhất định phải, cũng chỉ có thể tiếp thu các đời Vũ Hoàng truyền thừa. Được rồi, ta còn là đi trước tàng kinh điện nhìn một chút đi, hy vọng có thể giúp Lạc sư huynh tìm tới một ít hữu dụng bí tịch. Lâu bầu, Vũ Giao đứng dậy, hướng về đại đi ra ngoài điện. Chương 198, Đao Mộ. Chương 198, Đao Mộ. Hô. Nhẹ thở ra một hơi, Lạc Phi chậm rãi mở mắt ra. Tuy rằng nguyên lực có chỗ khôi phục, nhưng có thể vận dụng, nhiều nhất chỉ có chừng 6 thành. Xem ra tại trong một khoảng thời gian, thực lực của ta đều sẽ mất giá rất nhiều, tất cả hành động vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Tự lẩm bẩm kết thúc, Lạc Phi hướng về Khiếu Nhi hỏi do Huế Cơ Bông Hoa rời đi phương hướng, lúc này mới mau chóng vút đi. Xuyên ra một rừng cây, Lạc Phi ngừng ở trên vách đá. Dương mắt nhìn lên, phía trước địa hình, không có một chỗ cùng vốn có trong địa đồ lẫn nhau phù hợp. Tựa hồ vận khí của ta không thật là tốt ta. Lại bị truyền tống đến lệch như thế hoang vắng địa phương. Không biết những người khác đều thế nào rồi. Lạc Phi trong lòng nhưng là tính toán lấy thời gian, hiện tại đã qua thời gian 10 ngày, văn giản bên trong cũng ghi chép không ít mới bản đồ, nhưng chính là không có một chỗ cùng vốn có bản đồ lẫn nhau phù hợp. Khiếu Nhi, có thể cảm ứng được Huế Cơ khí tức sao? Lạc Phi truyền âm hỏi. Chủ nhân, phương hướng không sai, bất quá, khí tức rất yếu ớt, hẳn là một ngày trước lưu lại khí tức.
Một ngày trước sao? Nhìn dáng dấp, tốc độ của ta còn kém rất rất xa Huế Cơ Đông Hóa A.
Lạc Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, hắn đều là một mực đuổi theo Huế Cơ Đông Hoa lưu lại khí tức chạy đi, đáng tiếc, cho dù hắn bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên, như trước không cách nào đuổi theo. Nếu như không phải Khíu Nhi có thể lần theo đến Huế Cơ khí tức, chỉ sợ đều sớm mất dấu. Rời đi vách núi, tiểu tâm nửa ngày sau, Lạc Phi đi tới một chỗ hoang vu cực điểm địa phương. Dương mắt nhìn lên, phía trước hoàn toàn hoang vu cằn cỗi, không có một ngọn cỏ, cho dù tình cờ có thể nhìn thấy mấy cái cây, cũng sớm cũng đã chết héo.
Hoa! Hoa!
Trên cây khô, vài con huyết nha phát ra khiếp người tiếng tê ớ, phảng phất đến từ địa ngục khóc giống. Huyết nha bất quá là tam phẩm yêu thú mà thôi, hơn nữa cũng rất ít công kích vật còn sống. Lạc Phi cũng không để ý, dứt khoát bước vào hoang dã chi địa bên trong. Tiến lên hơn 10 dặm sau, một mảnh đao chi phần mộ xuất hiện tại Lạc Phi trước mắt. Khắp dã đoạn đao tàn nhận, không có một thanh là hoàn chỉnh.
Đao mộ.
Lạc Phi liếc mắt mà thấy một tấm bia đá, mặt trên dùng biến thành màu đen huyết viết đao mộ hai chữ. Mà tại tấm bia đá phía dưới, tựa hồ còn lít nha lít nhít địa ghi lại một đồ vật. Đến gần đi vào, Lạc Phi nhẹ nhàng vung ra một trường, đem trên bia đá cho bụi đập chết, này mới nhìn rõ phía trên chữ nhỏ. Xưa kia có bản thân, đao kiếm nhị người, trình thiên chi kiêu ngạo tư, rơi võ chi đao kiếm. Đao giả, ý thông đại thành, kiếm giả, cũng đạt đại thành, bác quan một trận chiến, đều vẫn. Trục mai táng hai hiếu, phân chia đao kiếm nhị mộ với Nam Bắc, mà lại thu lại đao kiếm chi sát, giữ đao kiếm tâm ý. Hy vọng người đến sau từ đó cảm ngộ có đoạt được, thừa ta chuyện tốt hữu truyền thừa, cầu thiên hạ thương sinh ở tại Thủy Hỏa. Ký tên, Viêm Hoàng. Nguyên lai cấm nguyên cổ địa chủ nhân gọi Viêm Hoàng, hơn nữa cổ địa bên trong cũng không phải chỉ có Viêm Hoàng một người truyền thừa. Bất quá, này Viêm Hoàng thủ đoạn thật là lợi hại, hai người kia nếu là bạn chí thân của hắn, hơn nữa có thể đem đao kiếm tâm ý cảm ngộ đến cảnh giới đại thành, chắc hẳn thực lực cũng sẽ không yếu, nhưng Viêm Hoàng lại có thể đem đao kiếm của bọn họ sát khí thu lại. Chỉ để lại đao ý cho hậu nhân cảm ngộ. Loại thủ đoạn này, quả thực là thông thiên chi thuật. Lạc Phi trong lòng tính là có chút đã minh bạch, đồng thời cũng đúng võ đạo hoàng giả năng lực có tiến thêm một bước hiểu rõ. Võ chi nhất đạo, hoàng giả khả năng, đủ để thông thiên. Lời ấy thật chứ là một điểm không giả. Không khỏi, Lạc Phi quay đầu nhìn về đao mộ, ánh mắt chiếu tới, linh giác nhận thấy, căn bản không có phát hiện nửa điểm đao ý. Dựa theo trên bia đá trô nhớ, đao mộ bên trong hẳn là lưu giữ có đao ý. Là cung cấp người đến sau cảm nộ dùng. Nhưng hiện tại, đao mộ bên trong đao ý gần như đã tiêu tan hết, cái này đao mộ, đã bằng phế mộ. Kỳ thực ngẫm lại cũng là, mấy ngàn năm nay, tiến vào cấm nguyên cổ địa bên trong tìm kiếm cơ duyên người đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Cảm nộ nhiều người, đao ý yếu bất tiêu tan, cũng hợp tình hợp lý. Chủ nhân, trong này đao ý xác thực đã còn thừa không có mấy, bất quá, ta thật giống cảm giác được ế cơ hơi thở, ở này đao mộ bên trong. Khíu Nhi âm thanh truyền đến. Nhìn đao mộ. Lạc Phi chậm rãi gật gật đầu. Đừng nói trong này đao ý đã tiêu tán, cho dù còn có đao ý tồn tại, vì tìm về Huế Cơ Bông Hoa, hắn cũng phải xông vào. Đi vào đao mộ bên trong, Lạc Phi bước chân thập phần kiên định, không có nửa điểm chần chờ. Ngoại trừ để Khíu Nhi cảm ứng Huế Cơ khí tức ở ngoài, Lạc Phi cũng đã đem linh giác khuyết tán ra đến, bốn phía tất cả động tĩnh, tất cả đều chạy không thoát hắn phát hiện. Thâm nhập hơn 10 dặm sau, Khíu Nhi âm thanh bỗng nhiên chuyển đến. Chủ nhân, Huế Cơ khí tức biến mất rồi.
Cái gì?
Biến mất rồi. Lạc Phi hơi kinh ngạc.
Ừm, liền ở vừa nãy, Huế Cơ khí tức hoàn toàn biến mất rồi.
Khíu Nhi dám khẳng định, Huế Cơ tàn phách nhất định liền giấu ở đao này mộ bên trong, chỉ là không biết tại sao, khí tức bị giấu đi, hoàn toàn không cảm ứng được nửa điểm.
Được, ta biết rồi.
Lạc Phi cũng không có dừng lại, mà là tản bộ bước chân, chậm rãi xuyên qua tại đao mộ bên trong. Bốn phía, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề, nhưng càng là như thế. Lại càng khiến người đấy lòng sinh ra một tia không ổn cảm giác, hơn nữa cái cảm giác này đang tại Lạc Phi trong lòng chậm rãi sinh sôi trưởng thành.
Hả?
Đồng nhiên, Lạc Phi liếc mắt hướng về bên trái đằng trước nhìn tới. Tại hắn trong linh giác, nơi xa có một thanh trường đao, tuy rằng dì xét loang lộ, nhưng dĩ nhiên là hoàn chỉnh không sức mẻ. Đi tới chuôi này trường đao trước, quả nhiên, đao này thật sự một điểm tàn tạ vết tích đều không có. Lạc Phi đưa tay chụp vào chuôi đao kia, nhưng vào lúc này, bong bong đao minh bỗng nhiên văng lên, trôi này hoàn chỉnh trường đao dĩ nhiên tại từ rung động.
Vù, vù.
Từng trận kiều diễm đao khí rung động mở ra, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt chuyển biến. Vô số tàn đao toàn bộ đều biến mất, toàn bộ đao mộ trong nháy mắt lâm vào địa ngục huyết hải bên trong. Dòng máu không ngừng từ dưới nền đất ngâm xuất, trong nháy mắt liền che mất Lạc Phi chân lưng, hơn nữa còn đang không ngừng mà dâng lên, đồng thời, một luồng nồng nặc khiến người ta không nhịn được nghĩ nôn mùi máu tanh nước mũi mà vào, liền ngay cả Lạc Phi cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Ảo cảnh? Không, không chỉ là ảo cảnh, còn có một cỗ sát ý. Lẽ nào, đây cũng là Đao Chi Huyễn sát cảnh? Là Huế Cơ thôi thúc đi ra Đao Chi Huyễn sát cảnh, muốn đem chính mình triệt để ở lại chỗ này. Không cho phép Lạc Phi suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt, dòng máu đã tràn đến đầu gối. Không nghĩ tới lại tiến vào trong ảo cảnh rồi. Lạc Phi khẽ lẩm bẩm một tiếng, lập tức truyền âm nói, Khiếu Nhi, có thể cảm ứng được Huế Cơ vị trí sao? Không đúng, chủ nhân, đó cũng không phải Huế Cơ Đao Chi Huyễn sát cảnh, Huế Cơ căn bản là không ở chính giữa. Cái gì? Lạc Phi trong lòng kinh ngạc, nơi này không phải Đao Chi Huyễn sát cảnh, như vậy là nơi nào? Chủ nhân, nơi này. Nơi này là đao mộ, hơn nữa là đao mộ đất nòng cốt, cũng là huyết sát tử địa. Nhất định là Huế Cơ cố ý dẫn chúng ta tiến vào. Khiếu Nhi vội vàng truyền âm nói, bởi vì nàng đã cảm ứng được đao mộ bên trong truyền ra một luồng tử vong chi tức. Chương 199, thật giả Lạc Phi. Chương 199, thật giả Lạc Phi. Lạc Phi tỉ mỉ dưới sự cảm ứng, xác thực ở đằng kia cỗ trong sát ý cảm ứng được một tia như có như không đao ý, bất quá, không phải nói đao chi sát khí đã bị Viêm Hoàng thu lại rồi, chỉ để lại đao ý cho hậu nhân cảm ngộ sao? Làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện đao chi sát ý? Nói như vậy, trên bia đá những chữ kia, mới là Huế Cơ cho chúng ta bày hảo cảnh. Lạc Phi đáy lòng trong nháy mắt hiểu được, nhưng giờ khắc này cũng không phải đi tra cứu thời điểm, bởi vì ở đằng kia huyết trong nước, từng cái huyết nhân chính chậm rãi leo ra. Hơn nữa trong tay còn nắm một thanh huyết sắc trường đao, hơn nữa những này huyết nhân, tất cả đều từ từ chuyển nhích người cùng đầu, dùng một loại khát máu ánh mắt nhìn phía Lạc Phi. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả máu người tất cả đều điên cuồng đánh về phía Lạc Phi, trong tay huyết nhận vùng chém mà ra, tràn ngập mùi máu tanh đao khí hóa làm nửa tháng cong chém bay mà xuống. Chen. Phong hỏa liên thiên đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt rơi vào Lạc Phi trong tay. Tà dương chiếu tuyết. Đao xuất. Giữa bầu trời dường như có một vòng huyết sắc tà dương. Này ánh mặt trời tuy rằng nhìn như không mãnh liệt, nhưng trong đó lộ ra hỏa đao ý, lại là khiến cho tà dương phát huy ra vô tận uy lực, mỗi một sợi tà dương ánh mặt trời hạ xuống, đều là một đạo uy lực mạnh mẽ đao khí. Phốc suy phốc suy. Tà dương đao khí hạ xuống, xuyên thủng lần lượt huyết nhân, mà những kia huyết nhân cũng dồn dập bạo liệt tăng dã, nhưng không qua chốc lát, vừa có càng nhiều huyết nhân từ dòng máu bên trong chậm rãi bò lên. Lần này những kia huyết tốc độ của con người tựa hồ biến nhanh, đao khí cũng trở nên mạnh mẽ. Thiên Luân Liệt Nhật. Tránh đi mấy đao mãnh liệt nhất tiến công, Lạc Phi lần nữa xuất đao, mà Thiên Luân Liệt Nhật, nhưng là Tà Dương Chiếu Tuyết thăng cấp bản chiêu pháp, uy lực càng tại Tà Dương Chiếu Tuyết chi lên mấy lần. Chỉ thấy này từng đạo mang lửa đao khí ầm ầm hạ xuống, bất kể là bất luận cái nào huyết nhân, tất cả đều trong nháy mắt bị đốt thành huyết khí bốc hơi mất. Thế nhưng, một nhóm huyết nhân ngã xuống, lại một nhóm huyết nhân leo ra, phảng phất vô cùng vô tận. Xì xì. Một người toàn máu đỗng nhiên từ Lạc Phi chân dưới lao ra, huyết sắc trường đao vẽ ra một vệt yêu diễm huyết quang, phá tan rồi Lạc Phi hộ thể cương khí, đem phía sau lưng vẽ ra một đầu thật dài vết thương. Lạc Phi chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận nóng bỏng nỗi đau, trở tay một đao vung ra, đem này huyết nhân chém thành hai nửa. Càng nhiều huyết nhân điên cuồng đập tới, Lạc Phi một đao một cái, một đao một cái. Những này huyết nhân, không có bất kỳ một cái có thể đỡ lấy hắn một đao, thế nhưng, bất luận hắn như thế nào giết, đều sẽ có càng nhiều huyết nhân từ dòng máu bên trong leo ra, trước đi đến tiếp sau địa đập tới. Xì xì, xì xì. Lạc Phi trên người, lại bên trong hai đao. Mạn Thiên Kiếm Hỏa. Diễm Động. Lạc Phi đem một thức thức đao pháp triển khai ra, tuy rằng chỉ có được thời kỳ toàn thịnh lục thành uy lực, nhưng ở nhất trọng đao ý tăng cường dưới, như trước có uy lực mạnh mẽ. Mà tại đây loại không ngừng tiêu hao bên trong, dòng máu chiều sâu chính đang chậm chậm hạ thấp, đặc biệt là làm Lạc Phi sử dụng diện tích lớn hỏa nguyên lực lúc công kích. Dòng máu giảm bớt được càng thêm rõ ràng. Nhận ra được điểm này Lạc Phi, trong lòng rốt cuộc hơi vui vẻ. Đã như vậy, vậy ta liền đem bọn ngươi tất cả đều bước hơi mất. Trực tiếp nhét vào mấy viên khôi phục nguyên lực tam phẩm ngọc lộ đan tại trong miệng, Lạc Phi một lần lại một lần mà đem Mạn Thiên Kiếp Hỏa cùng Diễm Động triển khai ra. Cái này hai chiêu là đối thuộc tính hỏa nguyên lực mạnh nhất vận dụng, mỗi một chiêu triển khai ra, đều có thể khiến mảng lớn huyết nhân bị bước hơi thành huyết khí. Mà theo loại này diện tích lớn huyết khí bước hơi, trong không khí mùi máu tanh cũng là nồng nặc đã đến hóa chi không ra trình độ. Lạc Phi thậm chí đều cảm thấy có loại cảm giác nghẹn thở. Bất quá, hắn như trước không có dừng lại, không ngừng sử dụng hỏa nguyên lực đại chiêu, mảng lớn địa chém giết những kia huyết nhân, mà Lạc Phi trên người mình cũng là nhiều chỗ trúng đao, dòng máu rơi xuống, lẫn vào huyết trong nước. Dần dần, dòng máu không ngừng giảm bớt, mà Lạc Phi vết thương trên người cũng dần dần tăng nhanh. Rất nhiều dòng máu từ trên người hắn rơi xuống, những kêu huyết nhân thực lực nhưng là càng ngày càng mạnh. Hô! Hô! Lạc Phi thở hổn hển, những này huyết nhân thực lực càng ngày càng mạnh, tựa hồ theo máu của ta nhỏ xuống càng nhiều, bọn họ thực lực lại càng mạnh, mà thực lực của bọn họ càng mạnh, ta liền càng dễ dàng bị thương. Như vậy tuần hoàn đi xuống, dòng máu vẫn chưa hoàn toàn bốc hơi mất, ta liền sẽ trước tiên bị hao tổn chết ở chỗ này. Giờ phút này Lạc Phi đã không giữ lại chút nào, phong hỏa dung hợp đao ý sớm cũng đã triển khai ra, hơn nữa nếu không phải hắn nắm giữ bộ phong lực ảnh, thân pháp khá là không sai, chỉ sợ chỗ bị thương còn có thể càng nhiều. Những kia huyết nhân căn bản không cho Lạc Phi lưu dưới bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội, từng cái hung hãn không sợ chết địa phi xông lên, huyết sắc trường đao dương lên chém, vẽ ra một đạo lại một đạo yêu diễm huyết quang. Lạc Phi một bên né tránh, một bên đánh trả, cận chiến được toàn thân đều bị dòng máu nhuộm đỏ, liên phát kia cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, Lạc Phi cùng những kia huyết nhân hầu như không hai, hoàn toàn đã bị dòng máu che giấu toàn thân, bất đồng duy nhất chính là của hắn đao. Phàm là phong hỏa liên thiên đao chỗ đi qua, đao khí tung hoành mà ra, phong hỏa đao ý đâm thủng xương máu, lộ ra hơi thở bá đạo, kẻ cản lối đều chết, có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đao, chính là muốn đủ bá đạo. Các ngươi những này huyết nhân không là muốn chiến sao? Vậy thì tới đi, giết hắn cái hôn thiên ám địa thì lại làm sao? Vượt chiến, Lạc Phi càng hăng, dường như giết vào quân địch đại bộ đội bên trong thần tướng như vậy, không ngừng xung phong mà qua, mà lần lượt huyết nhân cứ như vậy ngược lại ở dưới chân của hắn, cũng hoặc là hóa thành mưa máu bốc hơi biến mất. Huyết khí dần dần chiếm cứ Lạc Phi tâm thần. Sát ý dần dần từ đáy lòng bị tỉnh lại. Hô hấp nồng nặc kia huyết khí, cảm thụ này sát ý ngập trời, Lạc Phi dần dần đã bị mất phương hướng tâm trí. Này mới là huyết chỗ chết chân chính địa phương đáng sợ. Nếu không bốc hơi mất những kia dòng máu, liền sẽ có vô cùng vô tận huyết nhân leo ra, nếu là bốc hơi mất những kia dòng máu, làm cho bốn phía tràn ngập huyết khí, những huyết khí này liền sẽ xâm nhập thân thể lệnh người mất đi tâm trí, trở thành một bị huyết sát tâm ý khống chế kẻ điên. Giết! 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 Giết hết tất cả chặn tại phía trước cản trở. Giết! Lạc Phi trong miệng rít gào xuất như sấm tiếng gào thét, trong tay phong hỏa liên thiên đao càng là dường như tàn sát ma huyết nhận. Phốc suy phốc suy. Mỗi một đao vung ra, đều là huyết khí khắp dã, dòng máu tung tóe. Nơi này, đã là một cái huyết thế giới. Không ngừng giết chóc, không ngừng giết chóc, tất cả đều chỉ có một chữ giết. Lạc Phi đã hoàn toàn quên mất mệt mỏi, sát y đã chiếm cứ thân tâm của hắn. Theo gần như vậy ở không có rừng giết chóc, dòng máu dần dần biến mất hầu như không còn, trong không khí tràn ngập sặc người huyết khí, mà đang ở cách đó không xa, còn có một cái huyết nhân đứng ở nơi đó, ánh mắt sâu kín nhìn nhuộm thành huyết nhân Lạc Phi. Xoay người lại, Lạc Phi trong đôi mắt đã xong là một mảnh huyết hồng, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhìn thấy này duy nhất còn lại huyết nhân. Hô! Cơ hồ là trong nháy mắt ngang qua hơn 10 trượng khoảng cách, Lạc Phi đã đi tới cái kia huyết nhân trước người. Bạch! Ánh đao màu đỏ ngòm chợt lóe lên, mà này huyết nhân cũng là nhẹ nhàng lóe lên, lùi tới một bên khác, sau đó dáng dấp dần dần biến hóa, trở nên dường như Lạc Phi dáng dấp như vậy, thậm chí liền ngay cả hơi thở mạnh yếu trình độ đều giống nhau như lúc. Còn có trong tay chỗ cầm phong hỏa liên thiên đao, dĩ nhiên cũng tất cả đều giống nhau như lúc. Đây là thật giả Lạc Phi. Chương 200, Thanh Phong Bội. Chương 200, Thanh Phong Bội. Giờ khắc này, nếu là những kia quen thuộc Lạc Phi người xuất hiện tại cái này bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ một cái có thể phân biệt ra được, ai mới thật sự là Lạc Phi. Hai cái Lạc Phi trong nháy mắt giao đánh nhau, mỗi một chiêu đao pháp, mỗi một cái động tác, đều là giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả phong hỏa đao ý cũng đều giống nhau như lúc, mà bất luận là tốc độ, sức mạnh, vẫn là uy lực chờ chút hoàn toàn không kém chút nào. Chém giết càng lúc càng kịch liệt, hai cái Lạc Phi không ngừng công kích đối phương, hơn nữa căn bản không có bất kỳ phòng thủ, mỗi một chiêu đều là liều mạng thức tiến công. Phốc suy phốc suy. Trên người của hai người không ngừng tăng thêm một đạo lại một đạo vết đao. Chủ nhân, nhanh tỉnh lại, chủ nhân. Khíu nhi âm thanh, một lần lại một lần mà ở Lạc Phi trong đầu vang vọng. Từ Lạc Phi mới vừa rơi vào huyết chi sát ý lúc, nàng liền một mực đang kêu to, muốn đem Lạc Phi tỉnh lại, đáng tiếc, bất luận nàng làm sao gọi gọi, Lạc Phi đều là bị huyết sát tâm ý cho che mắt tâm trí, chỉ biết không ngừng giết hướng về đối thủ của mình. Tam Thiên Phong Diễm Thần Long Chém. Tam Thiên Phong Diễm Thần Long Chém. Hai cái huyết sát trường long lao nhanh mà ra, mỗi một đầu đều dắt phong hỏa dung hợp đao ý, uy thế kinh người địa tương đụng vào nhau, kinh khí cuồng quyển bạ bay, thổi đến mức phi cắt phi thạch đi. Liền người đều cơ hồ cũng bị thổi cuốn lại, hơn nữa quần áo bay phần phật như sớm. Đoạn đao xuất tay áo loạn phi phong. Đoạn đao xuất tay áo loạn phi phong. Hai người ra chiêu hoàn toàn giống nhau như lúc, chỉ thấy huyết sắc cuồng phong loạn thành gào thét, dường như vạn quỷ hào khóc lóc từ trong địa ngục leo ra, mà này phiêu miểu ánh đao căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Hai cái lạc phi đều đang liều mạng dùng tới mạnh mẽ sát chiêu, người đến ta hướng về, cận chiến được mặt đất nứt toác, bụi mù bay cuộn. Bất quá, bọn họ đều không có ngừng tay, trong mắt huyết hồng sát y đã đem bọn hắn biến thành chỉ biết giết chóc cơ khí, hơn nữa là tâm trí hoàn toàn không có cỗ máy giết chóc. Đao, chém ở trên người, phảng phất không biết đau đớn. Dòng máu tung tóe, ánh đao lập lòe. Hai bóng người tốc độ thật nhanh, đao pháp uy lực kinh người, thường thường chỉ ở nguyên chỗ lưu dưới một đạo lại một đạo tàn ảnh, mà mỗi lần xuất hiện tàn ảnh, không phải có dòng máu tung tóe, chính là có cháy hoa phun ra, một trận lại một trận nguyên lực gợn sóng đem trong không khí huyết khí thổi đến mức lăn lộn bay cuộn, thậm chí khiến những kia huyết khí dường như ám khí như vậy, lấy thật nhanh tốc độ bắn ra. Chủ nhân, mau tỉnh lại, đừng làm cho sát ý khống chế ngươi, chủ nhân. Khíu Nhi còn tại tận lực địa tỉnh lại Lạc Phi. Xì xì. Xì xì. Mà hầu như chính là trong nháy mắt này, hai thanh phong hỏa liên thiên đao lẫn nhau là đâm xuyên qua đối phương hộ thể cương khí, trực tiếp từ trong trái tim xuyên qua. Bốn phía, lập tức trở nên yên tĩnh một cách chết chóc. Hai cái Lạc Phi cũng rốt cuộc lần thứ nhất ngừng lại, từng người phun ra một ngụm máu tươi, mà này huyết sắc ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm đối phương, sau đó chậm rãi trở nên ảm đạm, cuối cùng hào không hào quang, cùng hình u ám. Tất cả, phảng phất đều kết thúc, nhưng vào lúc này, trong đó một cái Lạc Phi bên hông lóe lên một trận màu bích lục nhu hòa ánh sáng. Hô! Lạc Phi bỗng nhiên mở mắt ra, hoàn cảnh chung quanh thay đổi trong nháy mắt, mà hắn, dĩ nhiên như trước đứng khối này viết đao mộ hai chữ trước tấm bia đá. Chuyện gì thế này? Bỗng nhiên quay đầu đi, Lạc Phi thật chặt nhìn phía trước đao mộ, mảnh hứa, không khỏi thất kinh nói, thật là khủng khiếp ảo cảnh. Cái này chẳng lẽ chính là đao phách thế cơ sức mạnh sao? Nhưng mà này còn chỉ là tàn phách sức mạnh, nếu là hoàn chỉnh đao phách thế cơ, hắn thi triển ra ảo cảnh, uy lực lại sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Chủ nhân, quá tốt rồi, người rốt cuộc tỉnh rồi. Đúng lúc này, Khiếu Nhi có chút lo lắng âm thanh truyền đến. Khiếu Nhi, vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Lạc Phi truyền âm hỏi. Chủ nhân, vừa nãy ngươi trông thấy trên bia đá chữ lúc, cũng đã lâm vào trong ảo cảnh, Khiếu Nhi muốn đem ngươi tỉnh lại, có thể là căn bản không được. Hơn nữa liền ở vừa nãy. Chủ trên thân người hơi thở sự sống đang nhanh chóng địa biến mất, nhưng chủ nhân bên hông khối ngọc bội kia bỗng nhiên phát sáng lên, sau đó chủ nhân liền tỉnh rồi. Ngọc bội. Lạc Phi kinh ngạc, không khỏi đưa tay sờ về phía bên hông thanh phong bội, đây là hắn cùng phụ thân tách ra lúc, phụ thân đưa cho hắn. Đúng, chủ nhân, chính là khối ngọc này bội. Nếu như không phải nó sáng lên một cái, chỉ sợ chủ nhân còn không cách nào thanh tỉnh được, hơi thở sự sống cũng đem hoàn toàn biến mất. Là thanh phong bội đã cứu ta. Lẩm bẩm một tiếng. Lạc Phi thử đem linh giác thăm dò vào thanh phong bội bên trong, đáng tiếc, căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra, phụ thân cũng không hề nói cho ta thanh phong bội chân tướng, khả năng cũng là không hy vọng ta quá dựa vào ngoại lực, mà là muốn cho ta thông qua cố gắng của mình trưởng thành. Nắm chặt trong tay thanh phong bội, Lạc Phi trong mắt ánh sáng ẩn hiện, phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thông qua cố gắng của mình mà trở thành một chân chính cường giả.